Thiếu Thương ca, đến. Triệu Lượng đỗ xe, nhẹ giọng nhắc nhở. Cố Thiếu Thương xuống xe, phóng tầm mắt nhìn lại. Rộng lớn không cái khác kiến trúc trên đất trống, một chỗ to lớn ngục giam đập vào mi mắt, cao tới 7-8 mét khoan hậu tường vây chặt chẽ bao quanh, khắp nơi đều là dây kém lưới điện. Cho dù là quốc thuật cao thủ cũng không có khả năng vô thanh vô tức trốn ra. Đứng lại. Làm gì? Hai người đi đến chỗ cửa lớn, hai cái cầm thương cảnh sát vũ trang tiến lên, ngăn lại hỏi. Triệu Lượng chả không có trả lời, một cái bụng phệ trung niên nhân đi ra đại môn. Tiểu Lượng A. Thật lâu không tới Trương Thúc Thúc nơi này đến. Trung niên nhân vẫy vây tay, để cho cảnh vệ lui ra, gọi hai người đi vào. Trương Thúc Thúc. Đây không phải tới thăm ngươi đi. Triệu Lượng quét tới trước sau như một cà lơ phất phơ, cười nói. Vị này chính là ta nhắc tới Cố Thiếu Thương, hắn thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, Trương Thúc Thúc có thể nhất định phải giúp hắn vội vàng. Triệu Lượng chỉ Cố Thiếu Thương, giới thiệu nói. Không có vấn đề. Ngươi vội vàng, Thúc Thúc lại muốn giúp đỡ. Trương Chính ủy do xét một chút Cố Thiếu Thương, có chút không tin nhìn xem bất quá 11-12 thiếu niên, có thể cứng rắn đụng ô tô mà lông tóc ít bị tổn thương, nhưng cũng mở miệng đáp ứng hạ xuống. Vậy phiên toái Trương Chính ủy. Cố Thiếu Thương trong nội tâm thầm than một tiếng, thật sự là lao hồ ly, câu nói đầu tiên bao hàm hai tầng ý tứ. Một cái là, ta là nhìn xem Triệu Lượng mặt mũi mới giúp ngươi, ngươi muốn ghi nhớ nhân tình này. Hai đâu, báo cho Triệu Lượng, ta là giúp ngươi vội vàng, muốn thiếu nợ chúng ta tình. Về phần Cố Thiếu Thương, Trương Chính ủy căn bản không có để trong lòng. Có thể đánh thì sao? Trong ngục giam lão đầu này đủ có thể đánh A. Như cũ giam lại, ngồi 30 năm lao. Đây là long xà trong thế giới võ giả địa vị. Cố Thiếu Thương trong nội tâm cũng có chút bi ai, thương pháo cao hứng, mang đến liền là võ giả địa vị phía dưới. Bắt đầu lấy, Vương Siêu đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, không như cũng bị người đương quyền một câu buông tha cho. Thậm chí Vương Siêu mình cũng cảm giác mình đều so ra kém một cái máy vi tính nhân tài. Hạng gì thật đáng buồn. Nhưng, bọn này võ giả yên lặng tích góp bản thân, cuối cùng có hội một ngày bộc phát ra rung động thế giới vĩ đại lực lượng. Linh khí bạo phát Vương Siêu. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thân thể chống lại vụ nổ hạt nhân, tay không hủy đi phi thuyền. Biểu hiện ra, một nhóm ba người cười cười nói nói đi vào ngục giam cao cửa sắt lớn. Từng dãy nhà tù nhanh liên tiếp, cự cửa sắt lớn, mỗi gian phòng nhà tù vẹn vẹn chỉ chừa có một cái tiểu tiểu song sắt. Phạm nhân đều đi cải tạo lao động, hiện tại trong phòng giam chỉ có một mình hắn tại. Trương Chính ủy nói chuyện, liền có hai cái súng vắt vai, đạn lên nòng cảnh sát vũ trang mở ra ngục giam cửa sắt lớn. Trong ngục giam tất cả phạm nhân mỗi ngày đều muốn làm đại lượng công tác, một là lợi dụng bọn họ miễn phí sức lao động sáng tạo lợi nhuận, thứ hai, hao phí đại lượng tinh lực phạm nhân cũng lại càng dễ quản lý. Nhưng, như vị này vũ đấu chi vương, hiển nhiên không ở trong đám này. Chương 29, Ba Lập Minh. Lao đầu này, một thân công phu rất cao, có rất nhiều ra ngoài phạm nhân đều là hắn đồ đệ, mỗi năm cho hắn đưa tiền, đưa vật liệu. Liền ngay cả một ít cảnh sát vũ trang cũng nhiều có cùng hắn học tập hai tay. Đối với hắn có nhiều chiếu cố. Hắn ở bên trong qua so với bên ngoài đều tốt hơn. Trương Chính ủy cảm khái một tiếng. Các ngươi vào đi thôi. Ta còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được. Trương Chính ủy nhìn xem cảnh sát vũ trang mở cửa, mở miệng nói. Trương Thúc Thúc vội vàng ngươi đi đi. Ta đi theo vào xem. Từ khi bị Cố Thiếu Thương cùng ô tô đụng nhau một màn kia sở chấn nhiếp, Triệu Lượng liền đối với quốc thuật lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Như loại này Cố Thiếu Thương trong miệng. Quốc thuật xuất thần nhập hóa đại cao thủ, đương nhiên mở mang kiến thức một chút. Các ngươi chớ chọc phẫn nộ hắn là tốt rồi. Trương Chính ủy vây vây tay, đi. Cố Thiếu Thương đương trước một bước, đi vào ngục giam, cho dù là giữa trưa thời gian, trong ngục giam cũng rất tảm đạm, gần như không ánh sáng tuyến. To lớn song sắt lan can, cửa sắt lớn, từng cái một gian phòng tối như mực, không có ánh đèn, không âm thanh vang rội. Cố Thiếu Thương nhắm mắt lại, quanh thân buông lỏng. Phanh, phanh, phanh. Một hồi giống như trống trận trầm thấp hùng hậu trái tim nhảy lên âm thanh truyền đến. Trái tim nhảy lên chậm chạp hữu lực, một phút đồng hồ vẹn vẹn nhảy lên 10 hạ bên cạnh. Vũ đấu chi vương quả nhiên bất phàm. Cố Thiếu Thương trong nội tâm thầm khen một tiếng. Đại cao thủ. Tim đập nhanh động càng chậm nói rõ trái tim cung cấp huyết năng lực cường đại, một thân cự lực hàm mà không lọt. Thể chất cường đại đã vượt qua nhân thể cực hạn. Hai cái súng vắt vai, đạn lên nòng tiến lên mở ra nhà tù cửa sắt lớn. Ánh đèn sáng lên. Cố Thiếu Thương bước vào nhà tù. Không lớn, cũng liền tháng 2 năm 10 mở bộ dáng, bày biện đơn giản, liền một giường lớn cùng một cái ngăn tủ. Rộng lớn xi măng trên giường, một cái quy hình lưng hạc trung niên nhân đang ngã ngồi ở trên, đeo tay chân xiềng xích, trên người quấn quanh lấy trứng gà kích thước to lớn khóa sát. Hào hán tử. Cố Thiếu Thương lông mày nhướng lên. Người trung niên này một đầu dài nửa xích tóc đen, không có chút nào tạp sắc. Vẻ mặt thô to lạc thai hồ chuẩn bị đứng lên, báo con ngươi đảo mắt, hiển nhiên một bộ mãnh liệt trường phi bộ dáng, tựa như cổ đại mãnh tướng làm cho người ta quên mà sinh ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Nghe ai nói lên qua ta? Trông thấy Cố Thiếu Thương đạp vào cửa phòng, ngã ngồi trên giường Ba Lập Minh đột nhiên mở miệng, giống như tiếng sấm ầm ầm rung động. Học sau tiến cuối Cố Thiếu Thương, gia sư từng cùng Tam Hoàng Pháo Quyền Đại Tông sư Lý Nghiêu Thần đã học vài ngày, từng nghe nói qua nhất đại vũ đấu chi vương uy danh hiển hách. Cố Thiếu Thương ánh mắt sáng ngời có thần, thân thể căng thẳng, mỉm cười mở miệng. Cố Thiếu Thương tỉ mỉ trong đầu suy nghĩ hồi lâu, Ba Lập Minh ngồi nhanh 30 năm lao, biết hắn căn bản không có mấy cái. Cố Thiếu Thương nghĩ hồi lâu mới nhớ tới đoạn này bí mật tin tức. Lý Nghiêu Thần. Ba Lập Minh khôi ngô thân hình chấn động, quấn quanh toàn thân thô to khóa sắt hoa hoa tác hưởng. Ba Lập Minh thần sắc hoảng hốt một chút, thô cùng như mãnh liệt trương phi trên mặt dò dỉ ra một vòng hồi ức. Tam Hoàng Pháo Quyền Lý Nghiêu Thần. Người này thật là nhất đại tông sư. Ta lúc tuổi còn trẻ từng cùng hắn tỉ thí qua, hơn 90 tuổi người, một thân quyền pháp còn là vô cùng uy mãnh. Ba Lập Minh chợt đứng lên, một cỗ hào phóng bá đạo khí thế hùng vĩ tản ra. Đáng tiếc, hiện tại không có cao như vậy tay. Tiểu tử, ngươi tìm ta làm cái gì? Ba Lập Minh tiến lên trước một bước, trừng mắt vấn đạo. Ba Lập Minh này vừa đứng lên, đạp mạnh bước, vừa trừng mắt, 90% người đều muốn vô ý thức lui về phía sau. Một bên Triệu Lượng thiếu chút nữa dọa nước tiểu, hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát vũ trang chiến sĩ đều trái tim điên cuồng, kìm lòng không được bưng lên thương. Cố Thiếu Thương giống như chấn kinh mèo đồng dạng, toàn thân lông tơ nổ lên, da đầu giống như bị điện giật run lên. Nhưng hắn một bước không lùi, ngược lại tiến lên nửa bước, ôm quyền. Ta nghĩ theo ngươi học quyền. Cố Thiếu Thương thần sắc nghiêm túc, ôm quyền không người. Ha ha. Hảo. Ba Lập Minh cười ha hả, mười phần sảng khoái. Ách không nghĩ tới Ba Lập Minh sảng khoái như vậy, Cố Thiếu Thương kế tiếp lời một lần liền nói không nên lời. Kỳ thật Long Xà, quốc thuật đại sư thu đồ đệ là vô cùng đơn giản. Xa không phải là thanh mặt thì những cái kia nhiều loại khảo nghiệm. Vương Siêu vô tình gặp được Đường Tử Trần. Chỉ vì hắn từng ngừng chân quan sát luyện quyền, liền đem bắt quái, hình ý, thái cực hết thể truyền thụ cho Vương Siêu. Ngay cả mình ẩn giấu Long Xà hợp kích cũng không giấu giếm. Vương Siêu vô tình gặp được Đàm Văn Đông, cũng giống như thế. Sao vậy? Khoa học kỹ thuật thịnh thế, võ học tận thế. Cho dù là Đường Tử Trần, Ba Lập Minh như vậy quốc thuật đại sư, cũng đồng dạng khao khát ưu tú truyền nhân, không muốn chính mình một thân sở học thất truyền. Vì nước thuật lưu lại một chút hạt giống. Bái kiến sư phó. Cố Thiếu Thương không người lại bái. Hảo. 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 Ba Lập Minh cười ha hả, tâm tình thật tốt. Không nghĩ tới chính mình ngồi ngay ngắn trong lao 30 năm, lại vẫn có thể nhìn thấy ưu tú như vậy quốc thuật hạt giống. Ba Lập Minh tự nhiên thỏa mãn, hắn tại Cố Thiếu Thương vào cửa trong nhát mắt liền bắt đầu thăm dò, có thể tại khí thế của hắn đột nhiên dưới tóc chẳng những không lùi, còn có thể tiến lên không người. Dù cho Cố Thiếu Thương không tìm hắn học quyền, hắn đều muốn chủ động truyền thụ một ít quyền thuật kinh nghiệm. Thiếu Thương ca. Chúc mừng lệ được danh sư. Triệu Lượng chưa tỉnh hồn liếc mắt nhìn Ba Lập Minh, mở miệng chúc mừng. Cảm ơn. Cố Thiếu Thương mỉm cười mở miệng. Ta sẽ cho Trương Thúc Thúc chào hỏi, ngươi ngay tại ở chỗ này hảo hảo học quyền, cái khác hết thảy đều không cần lo lắng. Ta liền đi trước. Ha ha. Triệu Lượng vươn tay nghĩ vô vô Cố Thiếu Thương bờ vai, sau đó mãnh liệt nâng lên gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười. Hảo ba. Cố Thiếu Thương cười cười. Triệu Lượng người này mặc dù có một chút quần áo lụa là, nhưng tính cả Cố Thiếu Thương quý nhân. Thứ này ngươi cất kỹ, toán ta báo đáp ngươi. Cố Thiếu Thương từ miệng túi lấy ra một cái laptop, bút ký, đưa cho Triệu Lượng. Không cần nói, không nên hỏi. Ngươi tự mình biết là được. Cố Thiếu Thương ngăn cản Triệu Lượng mở miệng. Laptop, bút ký, thượng ghi chép tâm sự vài món sự kiện, đều là Cố Thiếu Thương trong trí nhớ niên đại có thể phát tải mấy cái phương pháp. Ví dụ như hắn trong trí nhớ mô khoản từng phổ biến một thời đồng tử quốc trò chơi. Tuy nói không tỉ mỉ, nhưng là chân để báo đáp Triệu Lượng. Phản chính tự mình cũng sẽ không ở cái thế giới này dừng lại, những vật này, chả một số người tỉnh không thể tốt hơn. Triệu Lượng cũng không lớn để ý, vây vây tay. Dẫn hai cái cảnh sát vũ trang chiến sĩ, kéo cửa lên đi. Trong phòng giam chỉ còn lại vừa mới tiếp xúc một đôi thầy trò. Sư phó, đây là ta lễ bái sư. Cố Thiếu Thương lần nữa móc ra một cái laptop. Bút ký. Đây là hắn trong đêm viết xuống hổ khiếu quyền bí tịch. Thế giới này có 102 đồ vật. Ha ha, có tâm. Ba Lập Minh tiện tay tiếp nhận, cũng không để trong lòng. Ba Lập Minh lúc tuổi còn trẻ, nện qua núi Võ Đàng, Thiếu Lâm Tự, núi Thanh Thành, núi Nga Mi, Ngũ Thái Sơn. Đạo Phật Thánh Địa, không biết gặp qua không biết bao nhiêu quyền thuật bí tịch, tuyệt học bản đơn lẻ. trong thiên hạ đủ loại quyền thuật, ngàn vạn thần công. Không có không thông, chính là đọc nhiều thiên hạ quốc thuật đại cao thủ, đại tông sư. Cố Thiếu Thương cũng không nói chuyện, yên lặng chờ Ba Lập mình quan sát, tự tin hắn tuyệt đối muốn chấn động. Muốn biết rõ, Hổ Khiếu quyền tuy vẹn vẹn chỉ là đại yến trong quân phổ thông quyền pháp, luận đẳng cấp thậm chí không bằng Hình Ý quyền. Nhưng cái này Hổ Khiếu quyền chẳng những hệ thống giải thích trúc cơ năm cửa, trong đó còn nhớ trở một môn chưa bao giờ trên thế giới này bỏ qua mặt thần kỳ bí quyết. Mở ra lập mệnh chi môn, huyết khí ngưng tụ phương pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, luận võ. Hả? Đây là... Ba Lập Minh thần sắc chấn động, tóc giống như bị điện giật cao cao dựng thẳng lên, lập tức rơi xuống. Thô to khóa sắt kéo động lên bóng đá lớn nhỏ thành thực thiết cầu ầm ầm, tới lui chuyển động. Đây là tâm tình một chút phát sinh to lớn ba động, thân thể không tự chủ cơ bắp lay động. Đối với loại này ôm đang ngồi khố đại tông sư mà nói, quanh thân mỗi một chỗ cơ cốt cách cũng có thể hoàn mỹ khống chế. Căn bản không có khả năng phát sinh như vậy sự tình. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái này Hổ Khiếu quyền mang cho Ba Lập Minh hạng gì dạng rung động. Cái này quyền thuật. Loại này pháp môn. Bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Ba Lập Minh toàn thân chấn động mãnh liệt. Trên tay chân thô to xiềng xích bị hắn phát triển lên cơ bắp chống đỡ sụp đổ vang, lập tức răng rắc một tiếng rạn nứt. Ha ha! Ha ha! Vị này vũ đấu chi vương râu tóc đều dựng, tiếng cười giống như lôi đình rít gào. Quần quận tiếng gầm khuyết tán ra. Bốn phía mặt đất đều hơi hơi lay động, trên tường song sắt tầm một tiếng vỡ vụn ra đến. Cố Thiếu Thương chặt chẽ che lỗ thai, quả thật không thể tin được đây là một cái không có đạt tới lập mệnh cảnh giới người bình thường có thể phát ra thanh âm. Con đường phía trước. Con đường phía trước. Ba Lập Minh trong miệng nhắc tới vài câu, ánh mắt giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Chính như Vương Siêu cùng gột cuối cùng đại quyết thời gian chiến tranh thở dài một tiếng phía trước không có đường. Đồng dạng. Nhiều đời quốc thuật cao thủ, quốc thuật các bậc tông sư đau khổ truy tìm con đường phía trước. Cả đời dứt khoát. Sư phó, kinh hãi đại hỉ dễ dàng thương thân. Còn là bình phục tâm tình a. Cố Thiếu Thương bịt lấy lỗ thai hét to, hoài nghi Ba Lập Minh cười nữa một hồi, chính mình lỗ thai đều muốn mất thông. Ba Lập Minh chậm rãi im tiếng, thần sắc phức tạp cực kỳ, ngây người nửa ngày phương mới mở miệng. Tôn Lộc Đường, Đồng Biên Sông, Dương Lộ Thiện, Lý Sách Văn. Mấy trăm năm qua, vô số tông sư nhân kiệt đau khổ truy tìm võ đạo con đường phía trước. Không nghĩ tới, ta Ba Lập Minh thậm chí có may mắn nhìn thấy. Ba Lập Minh tiện tay tự tủ đầu giường tử, gỡ xuống một vỏ phao lấy khối lớn hổ cốt rượu thuốc, đại khẩu uống lên. Chừng 5 cân trang rượu thuốc hợp với xương cốt, bị Ba Lập Minh nuốt xuống bụng. Hôm nay kinh hãi đại hỉ quá độ, không thích hợp luyện quyền giáo quyền. Ba Lập Minh buông xuống vào rượu, tiện tay đem nhớ kỹ Hổ Khiếu quyền bí tịch đưa cho Cố Thiếu Thương. Vậy sư phó nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước an dừng một cái. Cố Thiếu Thương ám thầm bội phục, như vậy một quyển quan hệ hắn võ đạo con đường phía trước bí tịch, lại không có chút nào lưu luyến. Những cái này quốc thuật đại sư tâm cảnh tu vi thật sự là thâm hậu. Đi thôi. Ba Lập Minh vẫy vây tay. Hắn ngồi 30 năm lao, chẳng những quyền thuật tu luyện xuất thần nhập hóa, tâm cảnh tu vi cũng vượt xa thường nhân, chưa bao giờ có này tâm tình dung chuyển, xác thực cần bình phục một chút. Cố Thiếu Thương xuất nhà tù, đi theo mấy cái cảnh sát vũ trang đi đến cho hắn an bài một chỗ nơi ở. Vị đồng chí này, mỗi ngày 3 bữa cơm nhà ăn đều có cung ứng, đến lúc đó chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Trong ngục giam giam thị nghiêm ngặt, trừ lao ra từ kia, chả xin đừng tùy ý đi đi lại lại. Đến nơi ở, dẫn đường tuổi trẻ cảnh sát vũ trang đột nhiên mở miệng. Yên tâm. Ta chỉ là tới học quyền. Sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Cố Thiếu Thương mỉm cười. Ngươi tên là gì? Học qua thông tí quyền. Thông bối quyền sớm nhất tương truyền là quỷ cốc tử tại Vân Mông trong núi, trông thấy thông bối khỉ trắng hầu nhảy quyền thuật, do đó bắt chước sáng tạo ra đến một loại quyền thuật. Vừa rồi dẫn đường thì Cố Thiếu Thương đã nhìn thấy vị này tuổi trẻ cảnh sát vũ trang, đi đường thì hai tay buông xuống, dường như có thể qua gối. Thân thể nhất khởi nhất phục, tựa như một cái lớn viên hầu. Hiển nhiên là công phu trên thân, hành tẩu ngồi nằm đều có chứa vận hình. Rõ ràng là thông tí quyền hỏa hầu sâu. Ta là Vương Viêm. Cùng lao ra tử học 2 năm thông tí quyền. Thanh niên cảnh sát vũ trang trả lời. Tỉ thí một chút, như thế nào? Cố Thiếu Thương hai mắt tỏa sáng, có chút kích động. Hắn chả không có cùng thế giới này võ giả giao thủ qua đó. Nhìn thấy một vị công phu trên thân cao thủ, khó tránh khỏi ngửa tay. Xin lỗi, có kỷ luật. Thanh niên cảnh sát vũ trang có chút tiếc nuối. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Đều ta muộn đi làm tới tìm ngươi a. Hào ba. Cố Thiếu Thương mặc dù có chút ngứa tay, nhưng cũng biết không có thể cưỡng cầu, liền chính mình trở về phòng. Gian phòng chỉ có không được 20 bình bộ dáng, một chương một mình giường gỗ, một trương bàn làm việc, hai cái chén nước, một cái nước cấm hũ, một cái ghế. Vô cùng đơn giản, không có vật khác. Cố Thiếu Thương khoanh chân ngồi ở trên giường, tinh tế suy nghĩ chính mình kế tiếp đường. Một lần về muốn trực diện kỳ cương, tại Long Xà bên trong ta ít nhất phải đạt được cùng hắn chính diện chống lại lực lượng. Bằng không thì, một lần về sẽ chết. Cố Thiếu Thương trong nội tâm sáng như tuyết, Long Xà diễn nghĩa nội dung cốt truyện tại trong lòng lưu chảy. Thái Dương hạ sơn, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Cố Thiếu Thương lỗ tai khẽ động, nghe được tiếng bước chân, người tới bước chân huyền chuyển, bộ pháp nhỏ vụn nhưng cực nhanh, ban đầu nghe còn có hơn 10 thước cự ly, sau một khắc liền đi tới môn khẩu. Là ta, Vương Viêm. Chờ một chốc. Cố Thiếu Thương đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Vương Viêm cởi quân trang, đổi một thân nghỉ ngơi rộng thùng thình hắc sắc quần áo thể thao. Lão gia tử tinh thông nhiều loại quyền pháp, một thân võ công đăng phong tạo cực, sẽ không kém tại dân quốc Tôn Lộc Đường cùng Lý Sách Văn. Ta mặc dù tư chất nông cạn, nhưng trung quy học một môn thông thi quyền, miễn cưỡng chạm đến ám kinh hạng. Vương Viêm vào nhà cũng không khách khí, làm được trên mặt ghế, mở miệng. Quốc thuật minh lực, ám kinh, hóa lực, Vương ca đã là thiên tư thông minh. Cố Thiếu Thương ngược lại hai chén thanh thủy, Vương Viêm kết quả. Ra ngoài đáp giúp đỡ. Trong tủ cực ít có cơ sẽ thấy ngươi như vậy người luyện võ. Vương Viêm thấy cái mình thích là thèm. Hai người cũng không nhiều lời, một trước một sau đi ra ngoài, môn khẩu trên đất chống hai người tương đối ôn quyền. Vương Viêm triển khai tư thế, nhìn như học sinh trung học thiếu niên ánh mắt lợi hại, tứ chi khéo đưa đẩy hữu lực, dưới chân long hành hổ bộ, vừa nhìn chính là hình ý hổ hình nhập môn hộ. Cố Thiếu Thương dưới chân nhẹ nhàng khẽ điểm, chấn động hai tay, trên không trung phát ra ba ba tiếng vang, tiên phong công tới. Minh lực. Vương Viêm trong nội tâm một bẩm, hai tay bắn ra, mang theo vụ vụ tiếng gió. Đồng. Hai người hai tay tương đối, Vương Viêm sắc mặt chính là biến đổi, cả người giống như viên hầu vừa chạm vào liền rời khỏi lục thất mét, tránh thoát Cố Thiếu Thương kế tiếp một cái hổ trảo. Thật lớn khí lực. Vương Viêm đã giật mình. Tuy vừa mới vừa chạm vào liền tách ra, nhưng hai tay vẫn còn ở mơ hồ làm đau, chết lặng gần như không cảm giác. Vương Viêm đạp mạnh bước, thân thể giống như rời dây cung tiễn, cánh tay thẳng duỗi, giống như đại thương thẳng ghim Cố Thiếu Thương mặt. Rộng lớn tay háo phát ra ba ba tiếng xé gió, như bọt nước gạt bỏ mạn thuyền. Thân thể của hắn linh hoạt thay đổi, giống như vượn tay dài hầu. Cố Thiếu Thương dưới chân bất động, thân thể manh liệt gãy, tránh thoát này nhớ đấm thẳng. Dưới chân phát kình, thích hướng Vương Viêm ngực bụng mặt. Vương Viêm một kích không trúng, dưới nắm tay áp. Đổng. Vương Viêm bay ngược ra ngoài, trên không trung liên tiếp quần quận giống như viên hầu tan mất trùng kích. Cố Thiếu Thương một cái ngư dược, trở mình lên. Một cái dẫm trận tại chỗ, như thiểm điện truy đuổi. Gặp địch hảo như lửa đốt thân. Cố Thiếu Thương mau đánh khoái công, không để lại đường lui, dưới chân lau bình địa mặt chuyến đi qua, quyền kinh một phát, cánh tay nâng cao bổ xuống, đúng như giống như cương đao lạnh lùng vô cùng. Hình ý phách quyền. Vừa mới rơi xuống đất Vương Viêm ra mặt run lên, thân thể mãnh liệt chùn xuống, phố địa bước tới, từ Cố Thiếu Thương dưới háng xuyên qua. Trở tay chính là một cái hầu hình quyền bên trong nổi danh nhất nhất thức tuyệt chiêu hầu tử thâu đảo. Hào hầu hình. Cố Thiếu Thương không dùng vị sử, ngược lại thầm khen một tiếng. Hai chân kẹp lấy, giống như kìm sắt khóa trụ Vương Viêm cánh tay. Một cái khuỷu tay, giống như đại thương ghim hướng Vương Viêm ngực bụng. Nhận thua. Vương Viêm sắc mặt phát xanh, vội vàng nhận thua. Có câu thả rằng lần lượt 10 quyền, không lần lượt một khuỷu tay. Thiếu niên này một thân cự lực, một khuỷu tay chi lực có thể so với cổ đại mãnh tướng cưỡi ngựa trường thương thẳng ghim, thật muốn đánh hạ xuống không chết cũng trọng thương. Cố Thiếu Thương nghe tiếng dừng tay, tôi trỏ lau Vương Viêm y phục dừng lại. Đáng tiếc. Cố Thiếu Thương trong nội tâm không khỏi thất vọng, cảnh sát vũ trang công phu không kém, cái giá đỡ cũng thuần thục, chính là kinh nghiệm thực chiến quá kém. Cố Thiếu Thương có phần có một loại ta không dùng lực, ngươi gục hạ cảm giác. Chương 31, hổ pháo quyền. Cố Thiếu Thương dừng tay, đem Vương Viêm kéo lên. Thật không biết ngươi như thế nào luyện. Một thân lực đạo ít nhất 2000 cân trở lên. Không có luyện được ám kình võ giả là đánh không lại ngươi. Vương Viêm hai chân hơi ngồi xổm, cánh tay tự nhiên rủ xuống, kéo ra gân cốt, tại một tấc vuông giữa đánh một bộ thông ti quyền, thân hình chằn chọc Nazi, linh hoạt dường như một cái viên hầu thành tinh. Thật lâu mới thu tư thế, chậm rãi phun ra một ngụm thở dài đạo. Ta đây là trời sinh, quyền thuật bản lĩnh cũng không so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu. Cố Thiếu Thương yên lặng nhìn xem Vương Viêm diễn luyện một lần thông ti quyền, mỉm cười mở miệng. Vương Viêm thông ti quyền bản lĩnh thâm hậu, nếu như không phải là Cố Thiếu Thương trời sinh thần lực, Vương Viêm dễ dàng sụp đổ, hai người e rằng còn có thể vượt qua mấy chiêu. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi. Vương Viêm vừa chắp tay, đi trước. Chuyến này tuy nói là tư nhân tỉ thí, nhưng cứ như vậy bị một đứa bé treo lên đánh, Vương Viêm trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được. Nhìn vội vàng mà đi thanh niên cảnh sát vũ trang, thẳng đến thân ảnh không thấy, mới quay người trở về phòng. Kính chủ đánh bại minh lực võ giả Vương Viêm, thu hoạch nguyên lực một điểm, từng đối thủ chỉ có thể đánh bại một lần. Nguyên lực trước không nổi, trước hệ thống học tập một chút long xà thế giới quốc thuật. Cố Thiếu Thương xem xét chiến đấu tin tức, nghiêng người nằm xuống, chính là trong truyền thuyết đạo gia ngủ tiên nhân Trần Đoàn Hy Di ngủ. Hắn rửa cờ bỏ bên trái nằm xuống, cánh tay trái hơi hơi cong lên, tay trái chống đỡ mặt, mở ra miệng hổ, chân trái cong lên, đùi phải duỗi thẳng tắp, đặt ở trái trên đùi. Lấy lòng bàn tay phải dán đặt ở trên rốn, mà ngưng thần tại tề nội đan điền. Rạng sáng 4-5 điểm thời gian, Cố Thiếu Thương dậy thật sớm, tại ngoài phòng trên đất chống đứng lên tam thể thức. Tam thể thức luyện là xương sống, kỳ thật cũng không thích hợp thân thể không nảy nở thiếu niên tập luyện, 10 luyện cửu sai, hơi không cẩn thận cứ rót hạ sai lầm lớn. Cũng chỉ có Cố Thiếu Thương như vậy, có đủ tông sư kinh nghiệm mới dám tại thân thể không có phát dục, liền đứng tam thể thức. Thẳng đến trời sáng choang, mặt trời đỏ mới sinh, Cố Thiếu Thương mới chậm rãi thu thức, quanh thân nhiệt khí bốc hơi. Hô! Nhất đạo khí tiễn phun ra, chậm rãi tán trên không trung. Đáng tiếc! Còn là khóa không ngừng toàn thân lỗ chân lông. Cố Thiếu Thương trong miệng nói qua đáng tiếc, kỳ thực cũng không lớn để ý. Dưới chân như chậm thực đi mau, đi đi lại lại thì xương sống nhất khởi nhất phục. Chỉ chốc lát đến nhà ăn. Tại trong phòng ăn giám ngục nghẹn họng nhìn chân chối trong cái nhìn chăm chú, Cố Thiếu Thương một bữa ăn 30 màn đầu, ít nhất 3 cân trứng gà, sau đó chậm rãi mà đi. Long xà thế giới cùng chủ thế giới còn là chênh lệch thật lớn. Ta ăn nhiều như vậy, cũng chỉ là cùng trước kia bình thường ăn cơm thu hoạch lấy dinh dưỡng không sai biệt lắm, may mắn có nguyên mạng thôn tinh lục, bằng không thì tiến cảnh muốn chậm lại. Cố Thiếu Thương trong nội tâm suy tư, dưới chân liên tục, đi đi lại lại đang lúc như xà giống như long, chỉ chốc lát đi ra Ba Lập Minh trong phòng giam. Ba Lập Minh ngã ngồi tại giường, như hắn như vậy quốc thuật đại sư, cho dù là ngồi ở trên giường, quanh thân cũng sẽ kịch liệt vận động, cho dù là mùa đông khắc nghiệt, Cố Thiếu Thương còn là cảm giác quần quận nhiệt khí đập vào mặt. Dường như trong phòng giam có lò lửa lớn đang kịch liệt thiêu đốt. Người bình thường cho dù là phụ trọng chạy trốn 10 km đều không đạt được như vậy hiệu quả. Cho dù là Cố Thiếu Thương đứng 2 giờ nhiều tam thể thức, cũng xa không bằng Ba Lập Minh ngã ngồi tại giường rèn luyện hiệu quả tốt. Mồ hôi khí bốc hơi, tựa như mây mù lượn quanh, lấy Cố Thiếu Thương nhãn lực cũng chỉ có thể thấy được, Ba Lập Minh toàn thân cơ tựa như hô hấp nhất khởi nhất phục, giống như dưới làn da có mãng xà bò sát. Giống như mãnh hổ thấp giọng rít gào cốt cách kéo động âm thanh không ngừng vang lên. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Ngang. Ba Lập Minh trong cổ họng bạo phát nổ mạnh, tựa như long ngâm dài vang dội. Đứng ở môn khẩu Cố Thiếu Thương chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt, tựa như thâm sơn mãnh hổ chụp mồi. Lại tựa như thần long từ chân trời lao xuống dơ vớt. Khiếp người tâm hồn. Long ngâm thiết bố sam, hổ khiếu kim trung cháo. Đây chính là Ba Lập Minh vượt qua luyện công phu một loại rèn luyện pháp môn. Vào đi. Ba Lập Minh tay háo huy động, kịch liệt gió lớn thổi tan trong phòng mồ hôi khí mây mù. Cố Thiếu Thương cất bước vào nhà, móc ra ghi lại hổ khiếu quyền lạc tọc, bút ký. Hôm qua kêu bản bí tịch loạn lòng ta thần, nhưng bây giờ không sao ngại. Ba Lập Minh tiện tay tiếp nhận, cũng không vội lấy nhìn, ngược lại mở miệng đàm luận. Cái này hổ khiếu quyền pháp, tuy ngươi viết viết ngoái, ta cũng chỉ là khẽ quét mà qua, nhưng vẫn là mang cho ta to lớn rung động. Cái này quyền pháp đơn thuần rèn luyện thân thể, cường hóa gân cốt da thịt. Đơn thuần quyền pháp so với không phải tùy ý một môn nội gia quyền. Thế nhưng trong đó trúc cơ năm cửa cùng với huyết khí bừng bừng phương pháp, thật sự là xem đủ rồi. Cố Thiếu Thương khoanh tay mà đứng, cũng không đáp lời, biết đây chỉ là Ba Lập Minh tại tự nói. Quốc thuật chia làm minh lực, ám kình, hóa lực, ôm đan, cương kình cùng với trong truyền thuyết thấy thần không xấu. Tam trọng công phu, dễ dàng cốt, dịch cân, dễ dàng thủy. Ba Lập Minh chậm rãi đứng lên, tại trong phòng giam dạo bước mà đi, trên người khóa sát hoa hoa tác hưởng. Quốc thuật đều là khai phát nhân thể bản thân, đạt tới nhân thể cực hạn. Mà hổ khiếu quyền thì vừa mới bắt đầu liền chỉ tại cường hóa bản thân nội tình. Hai con đường này, có thể sóng vai mà đi. Trong phòng giam chỉ có Ba Lập Minh vang dội thanh âm nhớ tới. Một con đường cường hóa thân thể, kích phát khí huyết. Một con đường trưởng khống thân thể, đánh vỡ hư không. Hỗ trợ lẫn nhau. Đồng. Beng. 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 Giống như ngàn vạn dây cung kéo động. Ba Lập Minh toàn thân đại gân rồi đột nhiên kéo duỗi, quanh thân thô to khóa sắt tại đại lực hạ nhau nhau đứt gãy, tán lạc tại địa. Ta sớm nhất tập luyện con chim quyền, cũng chính là bắt cực quyền, về sau kiêm học bắt quái, hình ý, thái cực, hồng quyền, khỉ trắng thông cánh tay, đàm chân, đâm chân, miên trưởng. Thiên hạ đủ loại quyền pháp đều có đọc lướt qua. Ngươi đánh trước một lần quyền, cho ta xem nhìn. Ba Lập Minh đạo. Vâng. Cố Thiếu Thương hai chân quỳ gối, thân thể hiện lên nửa ngồi tư thế. Đồng thời bày tay trái vươn về trước, khuỷu tay hơi cong, toàn thân cao thấp nhỏ rất khó nghe thấy phập phồng, giống như chìm không chìm, giống như tùng, lỏng, không tùng, lỏng. Mà chân trái vươn về trước nửa bước, tại mặt đất kéo ra nửa vòng tròn, nắm tay phải như mũi tên bắn ra mà ra. Hô! Hô! Tại nhà tù một tấc vuông giữa, Cố Thiếu Thương chằn chọc Nazi, lên tại tam thể thức, xen kẽ 12 hình, ngũ hành quyền. Hắn dưới bàn chân nhẹ mà hữu lực, nắm tay nhanh mà mãnh liệt, trong không khí đánh ra tiếng xé gió, như pháo cốt cách nổ vang âm thanh bên tai không dứt. Cuối cùng cất vào tam thể thức, xương sống cao cao đứng lên, toàn thân màng da căng thẳng. Cái giá đỡ đồng dạng, đấu pháp không được. Luyện phương pháp không sai. Ba Lập Minh gật đầu, đánh giá. Hình ý quyền tư thế cùng quyền khung đơn giản nhất bất quá, 5 loại phát kình vận lực phương thức cùng 12 loại thân pháp. Cấp người trung tuyến, đánh lồng ngực, bộ mặt, tiến mạnh dồn sức đánh, từ trung gian đột phá, nhất đẳng cương mãnh quyền pháp. Ngươi hình ý xem như nhập môn. Mới nhập môn. Cố Thiếu Thương lông mày nhướng lên, trong lòng có chút không tin. Chính mình hiện tại tông sư cấp hình ý quyền, ít nhất có thứ 5 phận tinh túy, làm sao có thể vừa mới nhập môn. Không tin, dùng băng quyền đánh ta. Ba Lập Minh thế đứng bất đinh bất bát, không khép không hở, khoát tay ra hiệu Cố Thiếu Thương cứ việc ra tay. Sư phó, ta khí lực rất lớn. Cố Thiếu Thương nhắc nhở. Nhanh lên. Nói nhảm nhiều quá. Và ngươi còn muốn đả thương ta hay sao? Ba Lập Minh không kiên nhẫn mở miệng thúc giục. Hào ba. Cố Thiếu Thương lực vận quanh thân, một tay gác ở trước ngực, một tay đặt ở bên hông, cất bước gấp hướng. Đạp đạp đạp. Liên tục ba cái dậm chân, vọt tới Ba Lập Minh phía trước, mũi chân đập mạnh, lấy pháo quyền đả kích bụng dưới. Hổ hình pháo quyền. Chương 32, vội vàng 2 năm. Hảo. Ba Lập Minh quanh thân buông lỏng, nhìn xem Cố Thiếu Thương đánh ra một cái pháo quyền, chẳng những không đề phòng, ngược lại kêu một tiếng hảo. Cố Thiếu Thương thân có 2000 cân cự lực, lấy hổ hình phát pháo quyền sao mà cương mãnh. Chính là người sắt cũng phải quật ngã trên mặt đất. Giống. Ba Lập Minh thở sâu, bụng giống như tháng 10 hoài thai phu nhân phát triển lớn, cốt cách phát ra mánh hổ rít gào một thật lớn tiếng vang. D. A-N-G-G. Cố Thiếu Thương đánh xuống một quyền, chỉ cảm thấy chính mình đánh chúng không phải người thể, tựa như cổ xưa thanh đồng chuông lớn. Giống như chùa miểu trong hòa thượng lấy cọc gỗ va chạm chuông đồng to lớn thanh âm vang lên. Đang. 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 Cố Thiếu Thương liền lùi lại ba bước, dẫm có mặt đất bang bang rung động, chỉ cảm thấy cánh tay phải đau nhức, cư nhiên bị phản chấn kích thương. Ba Lập Minh phun ra nhất đạo khí lưu, thổi lên nhà tù bụi bặm. Bụi bặm bao phủ, Ba Lập Minh sắc mặt rồi đột nhiên đỏ một chút. Hảo pháo quyền. Ngươi quyền cái giá đỡ đồng dạng, này hổ hình pháo quyền luyện không sai. Ba Lập Minh hảo phóng thanh âm vang lên, hắn cũng không ngờ tới, chính mình vừa thu tên đồ đệ này quả thực là trời sinh thần lực, chính mình nhất thời không sát, cư nhiên chịu điểm vết thương nhẹ. Đây là hổ khiếu kim trung cháo. Cố Thiếu Thương tắc lúc ấy, đón đỡ chính mình toàn lực một cái hổ hình pháo quyền lại mảy may không tổn thương. Ha ha. Ba Lập Minh mặt già đỏ lên, nói sang chuyện khác. Hình ý môn cứ như vậy hai bộ quyền thuật, một bộ 5 hình quyền, một bộ 12 hình. Ngươi đều có đọc lướt qua, về sau chậm rãi đang tranh đấu, kết hợp thực chiến. Liền có thể tổng kết ra thuộc về chính ngươi đấu pháp. Ba Lập Minh lại kêu đến Cố Thiếu Thương, tinh tế giảng giải ngũ hành quyền nhiều loại phát kình, 12 hình các loại biến hóa tư thế, chuyển đổi yếu điểm, lực lượng điều tiết. Tuyệt không dâu dếm, đều giảng thấu. Về sau mỗi sáng sớm ta sẽ vì ngươi giảng giải một giờ, còn lại thời gian chính mình cân nhắc luyện tập. Lúc nào ta tán thành, hội giáo ngươi thái cực cùng bắt quái. Ba Lập Minh cuối cùng tổng kết một phen, để cho Cố Thiếu Thương mình luyện tập. Hắn thì cầm lấy ghi lại hổ khiếu quyền laptop, bút ký, tinh tế phẩm đọc. Cố Thiếu Thương quét tới trong nội tâm hết thể sao động bất an, lẳng lặng luyện quyền. Theo Ba Lập Minh truyền thụ, Cố Thiếu Thương phát hiện bất đồng. Cựu đỉnh thế giới hình ý quyền cùng long xà thế giới hình ý quyền có rất nhỏ khác biệt. Đi đến hai cái tương tự rồi lại bất đồng hai con đường. Cựu đỉnh ký bên trong nội gia quyền chia làm 3 tầng thứ. Đệ 1 tầng thứ, thuần túy là cơ bắp lực lượng đạt tới một cái cực hạn. Cái thứ 2 tầng thứ, luyện được nội kình, dùng nội kình kích thích cơ bắp tầng sâu, lệnh cơ bắp, gân cốt hấp thu nội kình năng lượng, lần nữa sinh trưởng, khiến cho thân thể lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Cái thứ 3 tầng thứ, đạt tới tông sư cảnh giới, đều có thể người siêu việt thể cực hạn, tiếp tục lệnh thân thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng long xà thế giới quốc thuật không đồng nhất. Long xà thế giới ngoài luyện gần cốt ra, bên trong liền một hơi, cơ bắp lực lượng căn bản không trọng yếu. Một ít 80-90 tuổi quả đấm sư, đều gầy xương bọc ra, vừa động thủ như cũ uy mãnh vô cùng. Bằng chính là kiên xương cứng cùng với kiên cường dẻo dai đại gân. Căn bản không có nội kình nói. Ám kình thậm chí hóa lực cũng căn bản không có cường hóa cốt cách cơ bắp loại này thuyết pháp. Như thế giống nhau hình ý quyền, cũng bởi vì thế giới bất đồng, cư nhiên diễn biến xuất hai loại hiệu quả. Cố Thiếu Thương thán phục không thôi, không khỏi đối với chư thiên vạn giới vô cùng kỳ công tuyệt kỹ, sinh lòng hướng tới. Ba cái thế giới luyện phương pháp, ba cái thế giới bất đồng. Cố Thiếu Thương lặng lặng lắng đọng, mỗi ngày nghe Ba Lập Minh giảng giải nhiều loại quyền thuật. Ba Lập Minh chậm rãi truyền thụ Cố Thiếu Thương bắt quái, thái cực, hồng quyền, quyền pháp. Cố Thiếu Thương thì một bên chăm chú phỏng đoán, trong thâm tâm đem ba cái thế giới quyền thuật đồng thời luyện lên, dần dần có thu hoạch. Chư Thiên Kính đi đến Long Xà thế giới nhiều loại công năng toàn bộ đình trệ, Chư Thiên Kính cùng Long Xà thế giới thời gian lưu tốc đã đồng bộ. Cố Thiếu Thương tuy mất đi mỗi ngày Chư Thiên Kính 24 thời cơ vượt mức luyện công thời gian, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn quyền pháp tiến cảnh. Kia tiến triển để cho Ba Lập Minh đều ăn cả kinh. Thời gian tại Cố Thiếu Thương tinh nghiên quyền thuật bên trong lặng lẽ chạy đi, đảo mắt Cố Thiếu Thương đi đến Long Xà thế giới đã 2 năm rưỡi. Trước phòng trên đất trống. Ba ba. Hô. Hơ a a a. Dầm ào ào. Quyền đi Long Xà, quyền phong gào thét. Sắc trời vi lượng, thái dương đem thăng không thăng. Thì giá trị giữa hè, Cố Thiếu Thương mặc một thân hắc sắc quần áo thể thao tại trên đất trống luyện quyền. Quyền phong đập nện lấy không khí phát ra ba ba tiếng xé gió, thân hình hắn kiện tráng như rồng giống như xà, mũi chân khẽ nâng như chuyến trên mặt đất. Khi thì mềm nhũn hai tay không ôm, khi thì quyền xuất như rồng xé rách không khí. Thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái trưởng, bát cực quyền, hổ khiếu quyền. Đủ loại quyền pháp quen thuộc cực mà chạy, dần dần có hòa làm một thể xu thế. Mặc dù chả hơi có vẻ non nớt, cũng đã có chứa một tia quyền thuật đại sư ảnh tử. Hồi lâu, chậm rãi thu quyền. Trong miệng khẽ nhếch, từ từ phun ra một ngụm bạch khí, giống như khí tiễn phun ra một thước có thừa, chậm rãi tiêu tán. Đây là nội gia quyền công phu, tin đồn có tông sư có thể phun ra mấy tấc bạch khí, ngưng mà không tiêu tan, đã là siêu nhân thủ đoạn. Về phần cổ đại phi kiếm nhảy hoàn, trong nháy mắt giết người đạo gia truyền thuyết, cách Cố Thiếu Thương còn có chút xa. Hơn 2 năm, Cố Thiếu Thương có chút cảm khái, đây là hắn tâm không bên cạnh lộ luyện quyền dài nhất một đoạn thời gian. Xuyên Việt Thương mang đại lục lúc trước tầm thường vô vi, cùng với Thương mang đại lục 10 năm chú ý cẩn thận, kích hoạt chư thiên hình chiếu kính tâm tình sao động. Cùng với 2 năm quốc thuật lắng động tích góp, đủ loại suy nghĩ hiển hiện tâm tiên, cuối cùng thật sâu rơi từ đáy lòng, Cố Thiếu Thương mỉm cười. Ta ở kiếp này, tuyệt không tầm thường. Ngươi quyền thuật đã đến một cái bình cảnh. Ba Lập Minh gác tay mà đứng, tự do một cỗ phong khoáng bá đạo khí thế. Từ khi tập luyện hổ khiếu quyền, Ba Lập Minh công phu tiến triển cực nhanh, 30 năm lao ngục khổ luyện sở xúc tích lực lượng giống như núi lửa bạo phát mãnh liệt. Cố Thiếu Thương thậm chí hoài nghi hắn có hay không đã kích phát huyết khí, lập mệnh thành công. Luyện quyền, chẳng những muốn cần, muốn trầm mê tiến vào, trọng yếu nhất là muốn có cảm động. Quyền thuật muốn dung nhập cảm tình, mới có thể sống, tài năng nhập thần. Bằng không thì thế nào luyện, cũng không thể đến cảnh giới cao nhất. Ba Lập Minh đột nhiên một quyền thường thường rỗi ra, không có bạo phát đại lực, không có tinh diệu tuyệt luân. Chỉ là vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng. Đơn giản cho dù là tiểu tiểu hài đồng, đều có thể đánh ra như vậy một quyền. Nhưng Cô Thiếu Thương lại cảm giác dường như hít thở không thông đồng dạng, một cô nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên quần quận tình hình chung giống như biển động trước mặt chụp được. Cố Thiếu Thương bộ lông nổ lên giống như chấn kinh mèo, xương cổ sống cao cao dơ lên. Như lâm đại địch. Vô cùng đơn giản một quyền, Cố Thiếu Thương lại có thể từ hắn quyền thuật bên trong cảm nhận được một loại không gì sánh kịp cuồng nhiệt uy thế, thật giống như 30 năm trước toàn dân sốt cao triều đại vận động, thế không thể đỡ. Cái dạng gì thời đại người, sẽ có cái đó thời đại lạc ấn. Ba Lập Minh quyền thuật khí chất, ấn xuống cố này là ấn, mới thật sự là quyền thần hợp nhất, tâm ý hợp nhất. Một quyền đánh ra, tựa như năm đó đỏ mặt nổi lên, đả đảo hết thảy bọn đầu trâu mặt ngựa, không gì sánh kịp. Thần quyền vô địch. Cố Thiếu Thương tâm tiên rung động, bị loại này như đồng thời đại nghiền ép khổng lồ quyền ý rung động thật sâu. Từ cảm động bên trong tìm kiếm lực lượng. Tâm ý nhập quyền giống như người có linh hồn. Ngươi quyền tài năng không đâu địch nổi. Ba Lập Minh ánh mắt sâu thẳm, giống như biển rộng sâu thẳm. Chương 33, sắc ý ra. Từ cảm động bên trong tìm kiếm lực lượng, Cố Thiếu Thương trong miệng nhai nuốt lấy, lý giải lấy những lời này bên trong hàm nghĩa. Tại Long Xà diễn nghĩa bên trong, Vương Siêu bị người chỉ điểm, trọng đi vạn lý trường trinh đường, leo tuyết sơn, qua thẳng cỏ, cảm nhận được năm đó quốc phá núi sông, tại hồng kỳ phấp phới bên trong đi vào ám kình, cuối cùng thành ám kình. Mới có cuối cùng thành tựu đệ nhất thiên hạ vương vô địch. Ngươi là ta bình sinh thấy thiên phú tốt nhất người thiếu niên. Một thân trời sinh thần lực chả phải vượt qua ám kình võ giả. Nhưng đây cũng là thật lớn gông xiềng, là cởi ra gông xiềng nhất phi trùng thiên, còn là mẫn người mọi người, tất cả đều quyết định ở ngươi. Ba Lập Minh thu hồi quyền thế, nhàn nhạt mở miệng. Ta hiểu. Cố Thiếu Thương ánh mắt sáng lên, biết mình kế tiếp đường. Chính là tìm kiếm chính mình tâm, chính mình cảm động. Quyền pháp ngươi tiến cảnh cực nhanh, minh lực đều có thể đánh ra ám kình hiệu quả đến. Cho dù là ta, đơn thuần minh lực cũng vượt qua bất quá ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đột phá ám kình, hóa lực ngươi lại đơn giản bất quá. Ba Lập Minh lần đầu cảm giác được đệ tử quá thông minh chỗ xấu, ngắn ngủn hơn 2 năm chính mình sẽ dạy không thể giáo. Đi thôi. Ba Lập Minh vẫy vẫy tay, đảo ngược thân thể, không nhìn Cố Thiếu Thương. Sư phó, ngươi không đi sao? Ta có thể. Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, nơi này trông giữ tuy chặt chẽ, nhưng đối với thầy trò hai người mà nói, lại cũng không phải quá lớn làm phức tạp. Ha ha ha. Nếu như ta nghĩ đi, đã sớm ra ngoài. Nơi nào vây không ta? Ba Lập Minh thân thể bất động, cười ha hả vài tiếng, lập tức có phần tiêu điều đạo. Ta thời đại đi qua, ở nơi này nghiên cứu võ đạo a. Ngươi cút đi. Tiểu tử. Cố Thiếu Thương miệng nhúc nhích một chút, còn không có mở miệng. Hoa Hạ từ xưa truyền nghề liền có một đống lớn quy củ, như bất truyền người khác họ, truyền nam không truyền nữ. Thái Cực Tông sư Dương Lộ Thiện bái sư Trần Trường Hưng không biết kinh lịch bao nhiêu khó khăn chắc trở, thẳng đến cuối cùng vẫn là lấy Trần thị nữ tử rồi mới có truyền quyền pháp. Dù cho đi qua khảo nghiệm, sư phó thường thường còn muốn giấu. Mà hào phóng giống vậy mãnh liệt Trương Phi Bưu hãn nam nhân, đem chính mình một thân sở học dốc túi tương thụ, không chút nào giấu giếm. Cố Thiếu Thương trong nội tâm thật sâu cảm kích. Đệ tử Cố Thiếu Thương bái biệt tân sư. Cố Thiếu Thương thật dài không người, bái ngã xuống đất. Long về biển rộng, hổ nhập sơn lâm. Tiếng bước chân dần dần đến không thể nghe thấy, Ba Lập Minh rồi mới xoay người, nhìn xem Cố Thiếu Thương phương hướng rời đi, nội tâm đột nhiên hiện hiện một câu nói như vậy. Cố Thiếu Thương đi ra nhà tù, cũng không có cái gì hảo thu thập, một thân nhẹ nhàng khoan khoái cáo biệt bụng vệ trường chính ủy, liền xuất ngục giam. Rộng lớn trên đất trống, một mảnh thẳng tắc nhựa đường đường cái xa xa lan tràn, một cỗ lục sắc dịp chậm rãi đi. Cố Thiếu Thương mỉm cười, có bản thân cung cấp mấy cái tin tức cộng thêm triệu lượng bản thân tài nguyên. Đã từng quần áo lụa là phú nhị đại từ bỏ tập tục xấu, trong khoảng thời gian ngắn liền thân giá phá ức. Cố Thiếu Thương công phu tiến cảnh nhanh như vậy, cũng nhiều thiệt thòi triệu lượng, thường xuyên hướng trong ngục giam đưa một ít đại bổ dữ liệu. Bằng không thì dù cho Cố Thiếu Thương thân có nguyên mạng thôn tinh lục kỳ công, chỉ rửa cỡ bỏ gạo màn thầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì to lớn tiêu hao, còn muốn kéo chậm tiến cảnh. Cổ đại một ít quyền thuật đại sư kết giao quan lại quyền quý, không có gì hơn điểm này. Xe dịp tại Cố Thiếu Thương trước người dừng lại, một người mặc màu xám tiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân xuống xe. Triệu Thúc, tại sao là ngươi? Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, nội tâm tựa hồ có chút không tốt cảm ứng. Trung niên nhân chính là Triệu Lượng phụ thân, Triệu Ái Quốc, một cái cổ xưa nghiêm túc ăn nói có ý tứ lao ngoan đồng. Thiếu Thương, lên xe hàng nói. Triệu Ái Quốc có chút tiểu tụy xoa xoa huyệt thái dương. Hai người lên xe. Một thân quân trang lái xe dò xét Cố Thiếu Thương nhất nhãn, đánh lửa lái xe. Triệu Thúc, Lượng Tử có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cố Thiếu Thương đầu tiên đặt câu hỏi. Tối hôm qua 8 giờ, Tiểu Lượng tại GD bị người bắt cóc, muốn ta trong 7 ngày chuẩn bị 10 triệu tiền mặt, bằng không thì muốn giết con tin. Triệu Ái Quốc vẻ mặt tiểu tụy, hiển nhiên một đêm không ngủ, nghe được tin tức liền thẳng đến Cố Thiếu Thương chỗ. Bọn cướp là người nào? Tuy sớm có trong nội tâm mơ hồ có chút báo hiệu, nhưng Cố Thiếu Thương còn là không khỏi sinh lòng sắc cơ. Không biết, vùng duyên hải khu vực trị an hỗn loạn, không thể so với nội địa. Xã đoàn hắc bang vô số kể, không có bất kỳ đầu mối. Triệu Ái Quốc cau mày, khỏe mắt hơi hơi phiếm hồng. Triệu Thúc không cần lo lắng, ta đi vùng duyên hải đi một lần. Cố Thiếu Thương vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn thoải mái, vương lòng tinh thần. Nay hỏa đạo tặc nếu là cầu tài, liền sẽ không dễ dàng tổn thương Lượng Tử. Cố Thiếu Thương tâm tiên sáng như tuyết, vùng duyên hải khu vực trị an hỗn loạn, lớn nhỏ xã đoàn đông đảo, cộng thêm một ít thái tử đảng dẫn vì chỗ dựa, che nhiều thái mắt, thậm chí còn có nước ngoài thế lực đều nhúng tay đi vào. Sao một cái loạn chữ có? Ta nguyên lực lỗ hổng trả rất lớn, hy vọng lần này đừng để cho ta thất vọng. Cố Thiếu Thương trong miệng an ủi Triệu Ái Quốc, trong nội tâm sát cơ nâng cao. Cự tuyệt cùng Triệu Ái Quốc nhất đạo đi ý nghĩ, Cố Thiếu Thương một mình lên xe lửa. Ngồi một đêm xe lửa, hơn 3 giờ chiều xuất phát, rạng sáng đến dê thành phố nhà ga. Hỏa trong xe liền trên mặt đất đều ngồi đầy người, mùi mồ hôi bẩn, mùi chân hôi, đồ ăn bị, xe lửa tàu điện ngầm mùi tanh, dầu máy. Hôn tạp hương vị quả thật không cách nào hình dung. Vừa đến đứng Cố Thiếu Thương liền không thể chờ đợi được thi triển thân pháp, gạt mở đám người xuất chặng cửa. Tuy là rạng sáng, nhưng chỗ này đoán chừng thành phố lớn còn là đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là đèn neon, trên đường cái dòng xe cộ không thôi. Còn chưa tới quảng trường, liền đụng với 3-4 lên đi lên lôi kéo địa đi cái chiêu gì đợi sở, tiểu khách sạn phụ nữ trung niên, đen gầy nam nhân. Những người này thường thường liền kéo lấy ngươi bao cùng ý phục, dường như cướp bóc đồng dạng. Cố Thiếu Thương quyền thuật ngày sâu, thường thường không đợi những người này lôi kéo liền đi xa. Trên quảng trường, lui tới đám người nối gót ma vai. Bao nhiêu nông thôn thiếu niên thiếu nữ, vì cuộc sống hoài ước lượng đối với tòa thành thị này hướng tới, đi tới đây. Sau đó sẽ bị hiện thực hung hăng bị thượng một tiết học. Cái này niên đại dê thành phố cư nhiên loạn như vậy. Cố Thiếu Thương lông mày nhướng lên, nội tâm có chút giật mình. Xuất ra không được 10 phút, liền phát hiện hơn 10 lên tới ra trộm cướp bóc sự kiện. Thậm chí còn có ở trước mặt cứng rắn tranh đoạt, dù cho Cố Thiếu Thương nghĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm đều không còn được. Hả? Cố Thiếu Thương đang tại giật mình, đột nhiên sau lưng rỗi ra một đôi tay đến ôm cổ của hắn, Cố Thiếu Thương trong nội tâm khẽ động, mặc hắn ôm lấy cái cổ. Đào hắn bao. Mấy tên côn đồ vây quanh muốn tới đào hắn túi. Cư nhiên đánh ta chủ ý. Cố Thiếu Thương lạnh lùng cười cười. Vừa quay người, tay phải cùi trỏ như là một cây trường thương ghim hướng ôm cổ mình tên côn đồ. 3. Ôm Cố Thiếu Thương tên côn đồ ánh mắt một lồi, cảm giác bị voi thích một cước, gào thét lên bay ra 5-6 mét, té trên mặt đất kêu thảm thiết. A. Thảo, phế hắn. Vây quanh mấy tên côn đồ đầu tiên là đã giật mình, lập tức tự trong túi quần móc ra lò xo đao, nhe răng cười lấy tiến lên. Hừ. Cố Thiếu Thương giãn mày, bọn này lưu manh thủ đoạn thuần thục, một người ôm, mấy người vây quanh, gặp được phản kháng liền động đao tử. Phổ thông người làm công đâu thấy từng như vậy trận chiến, thường thường bị đảo quang bàn quấn, ngủ ngoài trời đầu đường. Hôm nay ca mấy cái giáo giáo ngươi, mặc kệ ngươi là long là hổ đến dê thành phố, đều muốn gục xuống. Một người mặc hắc sắc áo giả kịp, một đầu màu vàng bao tên côn đồ nhớ tới lò xo đao, âm trầm nói. Trên quảng trường người lui tới quần mãnh liệt tản ra, không người nào dám xen vào việc của người khác. Chương 34, Nghiễm Đông Ba Hổ Từ Trấn. Dạy ta. Cố Thiếu Thương ánh mắt hơi hơi nheo lại, lấy hắn khíu giác có thể nghe thấy được lò xo trên đao loáng thoáng huyết tinh khí. Hiển nhiên, bọn này tên côn đồ không phải là đe dọa, hù dọa người, là thật động đậy dao găm. Phế hai tay của hắn ném tới trên đường cái. 4-5 cái tên côn đồ mang theo nhe răng cười nhào lên, dao găm thẳng ghim Cố Thiếu Thương. Vâng. Cố Thiếu Thương nheo mắt lại mãnh liệt mở ra, hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh. Dưới chân mãnh liệt đập mạnh. Mặt đất dường như sóng biển lay động một chút, chắc chắn xi măng địa dạn nước ra. Đón lấy thân thể đi phía trước tìm tòi, chính là một cái hổ nhào vỗ tới. Khí thế hung hung, kình phong cuồn cuộn, tựa như mãnh hổ xuất lồng gỗ. Một chảo này hạ xuống, chính là gỗ chắc thạch khối cũng phải cho kéo ra 5 cái lỗ thủng. Húng chi thân thể người. Hổ trảo tại mấy tên côn đồ chỗ cổ tay từng cái điểm qua. A. Vài tiếng kêu thảm thiết, mấy tên côn đồ trong tay lò xo đao nhao nhao rơi xuống đất, cổ tay một mảnh máu tươi lâm ly, nhao nhao ôm tay hét thảm lên. Cố Thiếu Thương ưng trảo lại trực tiếp một chút đoạn mấy người tay phải đại gân. Đập. 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 Cố Thiếu Thương bước nhanh về phía trước, xuất thủ vô tình, cánh tay giống như roi thép bỏ rơi, đánh ra ba ba tiếng vang. Mấy tên côn đồ nhìn cũng chưa từng nhìn thấy cũng cảm giác cổ tay đau nhức kịch liệt, lập tức bị Cố Thiếu Thương quật ngã trên mặt đất. Đại ca! Đại ca! Chúng ta nhận thức người tài, thả chúng ta một con ngựa a. Cầm đầu Hoàng Mao thấy Cố Thiếu Thương lần nữa giơ cánh tay lên, liên tục cầu xin tha thứ. Hỏi các ngươi vài món sự tình. Cố Thiếu Thương lạnh lùng đảo qua mấy người. Mấy cái té trên mặt đất tên côn đồ liên tục leo, sợ lại bị đánh lên một quyền. Cố Thiếu Thương đơn cây roi thẳng đánh, tuy nói vô dụng đại lực. Nhưng cũng sẽ không tốt như vậy chịu. Mấy tên côn đồ chỉ cảm thấy toàn thân giống như kim đâm, không một vị trí không đau. Đại ca của chúng ta là Tần Mậu Giao. Là Nghiễm Đông Ba Hổ chi nhất từ trấn đệ tử. Tên côn đồ trong lòng còn có may mắn, còn muốn dùng từ trấn tên tuổi hù sợ Cố Thiếu Thương. Từ trấn. Đông Nam vùng duyên hải khu vực cực hạn quyền thuật cao thủ, trên lôi đài không một thua trận, tâm ngoan thủ lạn, từ không lưu người sống, bị liệt là Nghiễm Đông Ba Hổ chi nhất, ngoại hiệu cánh tay thánh. Am hiểu thông bối. Phách quải, đâm chân, hồng quyền, trà trộn tại Nam Dương, Thuyền, Myanmar phạm vi thế giới dưới lòng đất, trước kia là đánh hắc quyền xuất thân, chiến tích hiển hách, hung danh truyền xa. Về sau tẩy trắng, khai mở chính mình tập đoàn, hắc bạch căn sạch, nghe nói trả cùng người Nhật Bản có cấu kết, âm thầm buôn bán thuốc phiện. Tâm niệm vừa chuyển, về từ trấn đủ loại tin tức hiện hiện tâm tiên. Như loại này thân gia hàng tỷ, đã sớm âm thầm chuyển hình đại lão. Đệ tử làm sao có thể vừa ý ăn cướp những cái này người làm công mấy cái tiền. Chả không thành thật. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, nhéo một cái. Hoàng Mao thủ trưởng nhất thời giẫm thành bùn nhão. A, tay đứt ruột sót, hơi đồng dạng cái lỗ hổng liền đau nhức không phải, huống chi giẫm thành như vậy. Hoàng Mao đau trên mặt đất liên tục lăn qua lăn lại, trên mặt nước mắt giàn rùa, phát ra gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết. Thật không có lừa ngươi. Chúng ta nói đều là thật. Bị Hoàng Mao thảm trạng dọa bờ mông nước tiểu lưu, mặt khác mấy tên côn đồ, tại Cố Thiếu Thương ánh mắt đảo qua trong nháy mắt, liền dọa một tia ý thức cái gì cũng nói. Không biết ai báo động, xa xa có xe cảnh sát còi hơi âm thanh vang lên, Cố Thiếu Thương không muốn cùng cảnh sát giao tiếp, bước chân một chút, tiêu thất trong đám người. Về phần này mấy tên côn đồ, bị Cố Thiếu Thương đả thương cốt cách kinh mạch. Về sau không cần nói ăn cướp trộm cắp, dù cho đi mau hai bước đều phải cẩn thận gãy xương. Cả đời đừng nghĩ lấy vi phạm pháp lệnh. Còn muốn 5 ngày bọn cướp mới sẽ thông báo cho Triệu Ái Quốc giao dịch địa điểm, mấy ngày nay ta còn là tìm mấy người cao thủ thử một chút tay. Đánh những cái này tên côn đồ căn bản không có nguyên lực thu vào. Đây là một nhà tiểu khách sạn, Cố Thiếu Thương khoanh chân ngồi ở trên giường. Vượt qua Cố Thiếu Thương dự liệu, nay hỏa tên côn đồ thật đúng là Tần Mậu giao thủ hạ. Nhưng, mục tiêu cũng không phải là kia ăn cướp mấy cái món tiền nhỏ. Nay hỏa tên côn đồ, chuyên môn tìm kiếm đến nội thành vụ công nhân nơi khác người làm công. Trước cướp sạch tiền, sau đó ép buộc hắn nhóm thiếu vay nặng lãi. Cuối cùng ép buộc hắn nhóm buôn bán bản thân nội tạng. Nghĩ tới những thứ này, Cố Thiếu Thương trong nội tâm sát ý xoay mình thăng. Giống như vậy cặn bã, đều đáng chết. Chuyện của tôi. Nét. Vùng duyên hải khu vực, dân phong bưu hãn, lại hiếu chiến, lại hảo đánh bạc. Rất nhiều lão bản cầu kích thích mạo hiểm liền bốn phía muốn ăn đòn tay áp tiền đánh bạc quyền. Tại loại hoàn cảnh này, một nhóm lớn cao thủ tầng tầng lớp lớp, trong đó nổi danh nhất chính là Đông Nam Á đệ nhất cao thủ Trần Ngả Dương. Đông Nam Võ Lâm từng có tin đồn, nay Trần Ngả Dương thái cực quyền ám kình đã đến thu phát tùy tâm, toàn thân các nơi cũng có thể dài ra nắm tay đến đại nhân tình trạng. Cũng chính là, Trần Ngả Dương đã đem ám kình luyện thấu đến toàn thân. Như vậy cảnh giới, cách một vũ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi nơi tuyệt hảo, cũng chỉ là một bước ngắn. Tiếp theo chính là Nghiễm Đông Ba Hổ, Trương Uy, Từ Trấn, Đại Quân. Đồng dạng đều là ám kình đại cao thủ. Quyền thuật đại sư. Trên tay không biết mấy nhiều nhân mạng, tuyệt đối thực chiến hình cao thủ. Xa xa so với một ít tại Thâm Sơn yên lặng luyện quyền ám kình chúng đại sư mạnh hơn. Từ Trấn. Cố Thiếu Thương nhắm mắt lại, yên lặng dự trữ nuôi dưỡng tinh thần. Phía nam nhiều mưa, mưa to mưa như chút nước hạ xuống, trên đường người ở thưa thớt. Cố Thiếu Thương mang đỉnh đầu hắc sắc mũ lươi chai đội mưa đi ở trong mưa to. Chân hắn bước huyền chuyển, quần áo ướt đẫm, nhưng nếu như có thể qua y phục liền có thể thấy được. Hắn toàn thân lỗ chân lông giang cầm, cơ bắp run rẩy không ngớt, mưa to mang không đi trên người hắn một tia nhiệt lượng. Cố Thiếu Thương đi đến tòa thành thị này đã 3 ngày, 3 ngày qua liên tục buôn tẩu tại hắc sắc biên giới, một bên tìm hiểu bắt cóc Triệu Lượng đạo tặc, một bên tìm kiếm ra tay mục tiêu. Ngạo Thiên tập đoàn. Xa xa, một tòa to lớn cao ốc khắc sâu vào tầm mắt. Từ Trấn thì Ngạo Thiên tập đoàn đại đồng sự, mỗi tháng số 1 tất nhiên muốn tới họp. Tuy gấp thiếu nguyên lực, nhưng Cố Thiếu Thương không phải là người hiếu sát. Tự nhiên sớm tìm hiểu rõ ràng. Từ Trấn không chỉ tâm ngoan thủ lạn, trước kia lập nghiệp trên tay liền dính đầy máu tươi, cho dù là hiện tại tẩy trắng. Trong thâm tâm trả cấu kết người Nhật Bản buôn bán thuốc phiện, thậm chí còn làm lấy buôn bán nhân thể khí quan hoạt động. Mấy ngày nay Cố Thiếu Thương trừ tìm hiểu tin tức, chính là căn cứ kia mấy tên côn đồ khẩu cung, tìm đến Từ Trấn thiết cắt nhân thể khí quan cứ điểm. Có thể, cho dù là đem nhóm người kia cặn bã hết thể giết chết, cũng khó tiêu Cố Thiếu Thương mối hận trong lòng. Đến Cố Thiếu Thương giống như tòa pho tượng, tại trong mưa to chờ đợi 2 giờ, đột nhiên lông mày nhướng lên, nheo mắt lại. Chỗ cửa lớn, một vị thân mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, mang theo kim sắc trong ánh mắt 5 người tại một đám người cầm giữ đám hạ đi ra. Từ Trấn. Cố Thiếu Thương trong nội tâm chấn động, đệ thấp mũ lười chai bước nhanh đến phía trước. Trung niên nam tử kia đi đường chim bước quỳ gối, bối hơi cong, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, cái cổ gân xanh theo bước chân nhất khởi nhất phục, dường như viên hầu hành tẩu. Là cầm thông tí quyền luyện đến nội tâm cao thủ. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, Cố Thiếu Thương liền có thể xác định hắn chính là Từ Trấn. Hảo. Tất cả đi về làm việc a. Không cần đưa ta. Từ Trấn vây vây tay, để cho một cam thủ hạ trở về. Chính mình che dù đi về hướng một cỗ hát sắc xe bèn nhì, hai người trẻ tuổi cùng tại sau lưng. Sư phó. Trương Uy thoái ẩn nhiều năm làm lên sinh ý, nghe nói ngày gần đây bởi vì đầu tư bất thiện, phá sản. Chúng ta có muốn hay không giúp hắn một chút? Nói chuyện người trẻ tuổi một cái thân cao 1m8, ăn mặc rộng thùng thình quần áo thể thao, trên mặt có một vòng che lấp không đi ngạo ý. Từ Trấn bước chân liên tục, giao nhi, Trương Uy cùng ta cũng xưng Nghiễm Đông Ba Hổ, không thể nào theo ta làm việc. Theo hắn đi thôi. Việc buôn bán cũng không phải là đánh quyền thi đấu. Trương Uy chết đầu óc, sư phó kéo hắn đi làm súng ống đạn được mua bán đều không đi. Đáng đời phá sản. Giày tây một cái khác vị trẻ tuổi khỏe miệng nít lên, khinh thường nói. Những lời này là tùy tiện nói lung tung à? Làm cho người ta nghe được ta bới ra ngươi ra. Từ Trấn trước giao hơn chính mình không che đậy miệng đệ tử, sau đó mở miệng. Chúng ta một chỗ cứ điểm bị người đầu. Việc cấp bách chính là tìm được trước người này. Sau đó. Hả? Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, tóc bị điện giật dựng thẳng lên. Chương 35, đã phận thắng bại, cũng quyết sinh tử. Hả? Từ Chấn giống như có cảm giác, dương mắt nhìn lại. 30m ông ngoại bên đường, một cái mang theo hắc sắc mũ lưỡi chai, toàn thân ướt sũng người thiếu niên, tại trong mưa đứng thẳng tắp. Thiếu niên này thế đứng bất đinh bất bát, không khép không hở, toàn thân lỏng loẹt suy sụp, thật giống một cái phổ thông thiếu niên đồng dạng. Cứ việc mưa to như thác nước, nhưng Từ Chấn lại có thể cảm giác được một cỗ dày đặc sát ý đập vào mặt vọt tới, quanh thân lông tơ bị kích cao cao đứng lên. Người là ai? Tân Mậu Giao nhướng mày, tiến lên lớn tiếng hỏi. Dầm dầm đại trong tiếng mưa rơi, Cố Thiếu Thương thanh âm như mũi tên mặc xuyên vào. Thông Tí Quyền đại sư, Nghiễm Đông Ba Hổ, Từ Chấn. Cố Thiếu Thương đệ thấp cái mũ xuôi theo, khóe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh. Bát Cực, Cố Thiếu Thương, đặc biệt đến lĩnh giáo. Chúng ta hôm nay đã phận thắng bại, cũng quyết sinh tử. Ba Lập Minh là cổ Bát Cực quyền cao thủ, cho nên Cố Thiếu Thương tuy hình ý càng mạnh, còn là tự xưng Bát Cực môn người. Ôn quyền. Không người. Dẫm trận tại chỗ. Vâng. Một tiếng tựa như lôi bạo nổ mạnh vang lên, Cố Thiếu Thương một cái bước xa thỏ ra, dưới chân xi măng lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Thảo. Tự tìm chết. Tân Mậu Giao cùng mặt khác một người tuổi còn trẻ gần như đồng thời dẫm trận tại chỗ, ra quyền. Hai người một trước một sau bước ra, toàn thân khớp xương chuỗi lên phát kình, cánh tay dài nối thẳng, như là một cây trường thương đồng dạng ghim hướng Cố Thiếu Thương. Hai người tay háo một chút bỏ qua, cuồn cuộn hơi nước dâng lên, bị mưa xối tay háo trong chớp mắt căng phồng lên, phát ra liên tiếp ba ba tiếng vang, dường như gợn sóng đánh ra mạn thuyền. Hiển nhiên đều là Thông Tí Quyền luyện đến minh lực đỉnh phong cao thủ. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Thương vượt qua hơn 10 thước cự ly, nguyên bản bình thường thân hình như là một tòa núi lớn xuất hiện ở Tần Mậu Giao trước mặt, năm ngón tay niết quyền, một quyền đưa ra. Kịch liệt cốt cách bạo vang dội giống như hổ khiếu vang lên. Quá nhanh. Cuồng manh kình phong cổ lay động, hạt mưa giống như hòn đá nhỏ quét ở trên mặt, đánh đau nhức. Tần Mậu Giao phát ra không tiếng động rít gào, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một chỗ cơ bắp điên cuồng chấn động lên, thân thể trong một cuồng manh dưới áp lực phát ra không tiếng động thê lương tiếng rít. Một quyền này, nếu như ngăn cản không dưới, nhất định sẽ chết. Mắt thấy đến khủng bố như vậy thanh thế, như vậy hung ác vô cùng một quyền. Tần Mậu Giao trái tim tựa hồ bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy. Trước mắt hắn không gian đều tựa hồ tối sầm lại. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm tiên. Uống a. Tần Mậu Giao phát ra một tiếng điên cuồng rít gào, thẳng đưa tay cánh tay mãnh liệt thu hồi, toàn thân khớp xương rung động, như là phi ngựa đồng dạng xoay người không người, hai tay giao nhau làm thập tự hình dáng, nghiêng gác ở đầu phía trước, hướng Cô Thiếu Thương oanh hạ xuống nắm tay bảy ra phòng ngự răng rớp. Sắc mặt hắn phát triển đỏ bừng, trong mắt lưu dò dỉ ra chấn kinh, hối hận, sợ hãi tuyệt vọng ánh mắt. Bành. Đón đỡ phí công. Mạnh mẽ vô cùng một quyền cứng rắn, cắt đứt Tần Mậu Giao giao nhau hai tay. Đón lấy, tốc độ không giảm đánh vào hắn trên lồng ngực. Tần Mậu Giao hai mắt trong chớp mắt tơ máu rầm rạp, sau đó lồi ra. Phía sau lưng y phục từng mảnh bay lên. To lớn cốt cách bùng nổ âm thanh vang lên, giống như là liên tiếp nổ vang pháo. Tần Mậu Giao toàn thân cốt cách toàn bộ phá toái. Sau đó mãnh liệt bay lên, vải rách túi đồng dạng lật cút ra ngoài. Trung điệp ngã tại mưa trong đất, máu tươi lưu đầy đất địa, lập tức bị mưa to tách ra ra. Trong chớp mắt, Tần Mậu Giao đã bị một quyền đánh chết. Đi qua hơn 2 năm tu luyện, Cố Thiếu Thương một thân cự lực hạng gì kinh người. Một quyền này hạ xuống, người sắt đều muốn đánh nát. Chứ đừng nói chi là một cái sống sờ sờ huyết nhục thân thể. Rớt lại phía sau Tần Mậu Giao một bước thanh nam tử trừng mắt muốn nức, không nghĩ tới chính mình sư đệ cư nhiên một chiêu đã bị thần bí thiếu niên đánh sinh tử không biết. Xuất sinh. Đi tìm chết. Thanh nam tử điên cuồng rít gào một tiếng, trên chân trái hắn dương cung, khuất thân. Mạnh liệt bắn lên. Cả người giống như là bị cường cung bắn ra mũi tên, nổ bắn ra mà đến. Trên người Âu phục cổ đi lại, phát ra vô số nứt da gấm giống như thanh âm. Hô. Đọc truyện tại HT. Cố Thiếu Thương nhãn nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương. Tại một quyền này đánh hướng đầu mình, bờ vai mạnh liệt trầm xuống, cứ thế thấp một nửa. Sau đó, Cố Thiếu Thương trên cánh tay đáp, rắc một tiếng vặn gậy thanh niên cánh tay, bờ vai một cái thượng thiêu, tiến đụng vào trong lòng ngực của hắn. Tựa như lão hùng rửa cỡ bỏ thụ đồng dạng, tất cả phía sau lưng cơ bắp bắn lên. Bát Cực, Thiết Sơn Kháo. Lấy Cô Thiếu Thương khổng lồ cự lực, cho dù là lớp kín xi măng cốt thép vách tường đều muốn oanh sập đụng nát. A a. Một hồi cốt nhục bạo liệt địa thanh âm vang lên, cùng với Âu phục nam tử tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Quanh người hắn y phục truyền đến xé rách thanh âm, sau đó từng mảnh vỡ vụn. Có thể rõ ràng thấy được, bộ ngực hắn mãnh liệt hạ sập. Ánh mắt xung huyết lồi ra, dường như muốn nhảy ra hốc mắt. Cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết dịch tại trong mưa to phun ra nhất đạo huyết màn. Vâng! Phá bút bê vải giống như trên thi thể chả mang theo cuồng mãnh kinh lực. Ầm ầm bay ra hơn 10 thước, nệ lật một bên bèn ni ô tô. A! Từ Chấn ánh mắt không khỏi trừng lớn, gần như hãm vào ngốc trệ, này liên tiếp sự tỉnh chỉ ở trong nháy mắt liền sống. Dù là hắn luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, không đem người khác mệnh đương chuyện quan trọng, còn là đầu góc phát ra một tiếng rền vang. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chính mình hai cái minh lực đỉnh phong đồ đệ đã bị người tại trước mắt sinh ra đánh chết. Màn mưa, Cố Thiếu Thương cùng Từ Chấn cách xa nhau 10m mà đứng. Đối với ám kình đại quyền sư mà nói, cơ bản liền cùng mặt đối mặt hoàn toàn giống nhau. Mạnh như thế bá đạo nắm tay. Ta tử mỗi lúc nào chọc tới nhân vật bực này. Từ Chấn ngực cấp tốc phập phồng vài cái, nội tâm tâm niệm bách chuyển, 10 phần chấn kinh. Chính mình hai cái đồ đệ học được chính mình 7 thành quyền thuật, cho dù là chính mình toàn lực xuất thủ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hai người liên thủ. Nhưng thần bí nhân này ngắn ngủn trong chớp mắt liền đánh chết chính mình hai cái minh lực đỉnh phong đồ đệ, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Chỉ cầu vượt qua kiếp này, ngày sau tự nhiên có là cơ hội báo thù. Các hạ, thế nhưng là cùng ta có cựu oán. Từ Chấn miễn cưỡng mở miệng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không thủ. Cố Thiếu Thương mí mắt đáp, sắc mặt lạnh lùng. Nếu như là cầu tài, ta có thể dâng 10 triệu, thỉnh huynh đệ thả lão ca một con ngựa. Từ Chấn thấp thỏm trong lòng bất an, kiên trì đạo. Nhiều năm đại lao kiếp sống, Từ Chấn sớm không có đã từng đánh hắc quyền thì liều mạng sức mạnh. Cho dù là đánh chết đồ đệ mình hung đồ, còn là trong lòng còn có may mắn, ý đồ dùng tiền tài thu mua vượt qua kiểm tra. Dù cho công phu từ từ tinh thâm, Cố Thiếu Thương lại cũng không quá để vào mắt. Ta sớm nói qua. Hôm nay, đã quyết thắng thua. Cũng quyết sinh tử. Không có bất kỳ may mắn, có muốn hay không đang sống đánh chết ngươi, nếu không ngươi tươi sống bị ta đánh chết. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, đánh vỡ Từ Chấn hết thảy tưởng tượng. Không phải là đồ đạc sở hữu cũng có thể dùng tiền mua. Mạng ngươi, về ta. Từ khi đi đến Long Xà thế giới, Cố Thiếu Thương cảm giác chính mình thể xác và tinh thần dường như thoát ly trói buộc, một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm trải rộng tâm linh. Long Xà thế giới trong hắn căn bản không hề có ràng buộc, hiện tại tư nhưng một thân, không chỗ cố kỵ. Không như ý lòng ta người. Nên đánh cũng phải đánh, đáng chết cũng phải sát. Loại này buôn bán thuốc phiện, nhân thể khí quan cặn bã, nhất định phải chết. Ngươi đây là... Không nên ta chết ta. Từ Chấn rốt cục tới buông xuống tất cả may mắn, trong tay dù che mưa tiện tay ném qua một bên. Đã lâu nhiệt huyết, đã lâu cuộc chiến sinh tử. Chương 36, phố giải tử chiến. Từ Chấn rốt cục tới buông xuống tất cả may mắn, toàn tâm ứng đối vị này trước đó chưa từng có đại địch. Hắn hai chân hơi ngồi xổm. Hai cánh tay tự nhiên qua gối, dường như một cái lớn viên hầu thành tinh. Thân thể như mặt hồ thuyền nhỏ giống như nhất khởi nhất phục. Không chỉ không lộ vẻ quái dị, ngược lại có cảm giác tự nhiên mà vậy cảm giác. Nhất nhãn xem ra, bốn phương tám hướng trong chốc lát cảm giác toàn bộ đều sơ hở, lại tựa như đều không có sơ hở. Đây là đem khỉ trắng thông bối công phu luyện đến trên thân thể mỗi một chỗ, hóa làm bản năng, bốn phương tám hướng đều là có lợi nhất công kích phương hướng. Từ Chấn được xưng nghiễm đông ba hổ chí nhất, người xưng cánh tay thánh. Tuy nhân phẩm thấp kém, nhưng công phu quả thực không kém. Tại ném đi tất cả may mắn về sau, vài chục năm quyền cái giá đỡ quả nhiên không có để cho Cố Thiếu Thương thất vọng. Hảo tinh thuần thông tí quyền. Cố Thiếu Thương thầm khen một tiếng. Hắn mặc dù không có đọc lướt qua thông tí quyền, nhưng trung quy ba lập mình chính là lòng xả tối cường mấy vị cự đầu chi nhất, mưa rầm thấm đất, tự nhiên đối với rất nhiều quyền pháp đều có rõ ràng. Cố Thiếu Thương nói quyền cất bước, tự nhiên ẩn chứa đa trọng phát lực kỹ xảo, giống như long hành, giống như rắn bò. Thân thể một tháo chạy đi ra Từ Chấn trước mặt. Hắn vai khổ nhún, cánh tay hất lên như tuấn mã xuất chuồng, trùng trùng điệp điệp. Mang theo tiếng gió bao táp, tại trong mưa to lôi ra nhất đạo bạch tuyến. Không phải là hình ý, không phải là bắt cực. Không phải là bất luận một loại nào quyền thuật, là Cố Thiếu Thương tụ tập ba cái thế giới sở trường, không xuất thuộc về mình phong cách chiến đấu. Hào hào. Từ Chấn khỏe mắt nhảy dựng, giơ tay chống đỡ, tựa như mặt hồ rơi vào khối đại thạch, kích thích sóng gió, về phía trước cuốn tới. Mang theo nghiêm nghị tình hình chung. Bành! Một tiếng cơ bắp vật lộn nổ mạnh. Từ Chấn mãnh liệt lui về phía sau, sắc mặt kịch biến. Chỉ cảm thấy một quyền của mình dường như đánh trúng bay nhanh đạn tháo, tất cả cánh tay phải ken két rung động, thiếu chút nữa bị một quyền đánh gãy xương. Không thể liều mạng. Muốn buôn phía chạy, tuy thời lấy ám kình đánh gục hắn. Từ Chấn rốt cục tới minh bạch vì sao mình lưỡng người đệ tử hội liền một chiêu đều tiếp không xuống, loại này kinh khủng cự lực quả thật không phải nhân loại có thể có được. Trong nội tâm hạ quyết tâm, lần nữa vừa người bổ nhào về phía trước. Như linh hầu lên cây, vừa giống như láo vượn nhảy khe. Hắn hai cái cánh tay chắp tay như kiểu, lúc mở lúc đóng giữa như ôm ấp núi sông, trên cánh tay nổi gân xanh, như từng mảnh mãng xà vằn mèo. Vây quanh Cố Thiếu Thương chạy, tuyệt không liều mạng, thân pháp linh hoạt làm cho người ta xem đủ rồi. Ấu chỉ. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, rồi ngón như đao, mang theo phá không chói hai nổ đùng tiếng rít phá vỡ màn mưa, chém về phía Từ Trấn. Một thức này đả kích, cũng không phải cứng rắn chém, mà là dường như là một chuôi máu chảy đầm địa cưa bằng kim loại, sinh ra muốn đem ngăn tại trước mặt mình hết thảy sự vật đều cưa thành hai nửa. Giống như trong truyền thuyết Quan Công xoa lấy thanh long hiển nguyệt đao. Hào bắt quái. Từ Trấn tinh thần chấn động, giờ khắc này hắn giống như vị chân chính võ giả. Đối mặt Cố Thiếu Thương một cái bắt quái cổ tay chặt, toàn thân kinh khí bổ nhào về phía trước, giống như Mỹ Hầu Vương nhảy thủy liêm động, không sợ sinh tử, không tránh không né chính là một cái đấm thẳng đánh hướng Cố Thiếu Thương ngực. Hắn hai đội cánh tay luyện được vững như sắt thép, mềm mại như nhánh dây, xuất thủ giữa, dính áo giòn vang. Vung về giữa, hạt mưa cũng không thể tới gần. Hảo! Cố Thiếu Thương không khỏi trầm trồ khen ngợi, cổ tay chặt thu hồi bên hông, đối với một cái này đấm thẳng không tránh không né. Cứng rắn ăn Từ Trấn này nhớ ám kình bừng bừng trọng quyền. Ám kình bừng bừng, một cỗ giống như dòng điện ám kình, giống như mở cổng nhường điên cuồng công kích Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương cảm giác dường như bị cây tiên nhân cầu hung hăng đâm trúng, hoặc như là điện giật một chút, cảm thấy một hồi đau đớn, hết sức run rẩy, tựa như vạn châm bắn trụm. Cố Thiếu Thương ngực cơ điên cuồng lay động, giống như da trâu màng xương tầng tầng suy yếu nội kình, thân thể vẹn vẹn run lên, lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đón lấy, toàn thân hắn lập tức gân cốt trỗi lên, liên tiếp nổ vang luân phiên bắn ra, sau đó trầm hông hạ khố, dưới chân mãnh liệt một đập chân, quyền xuất nửa bước, ở giữa Từ Trấn ngực. Ra quyền muốn mãnh liệt, kinh lực muốn tùng, lỏng. Cố Thiếu Thương mặc dù không có luyện được ám kình, nhưng một thân minh lực tuyệt đối khoáng cổ tuyệt kim, chính là đánh ra ám kình chi nhu. Quyền như truy, như pháo. Bành. Từ Trấn lập tức như cùng là diều đứt dây thẳng tắp bay ra ngoài. Trong miệng, lồng ngực ken két rung động, cốt cách sụp đổ, đỏ thâm huyết dịch phun đầy đất địa, bị mưa cọ rửa từng chút một không dư thừa. Hào thân lực. Hào băng quyền. Từ Trấn cao giọng kêu hai tiếng hảo, như vậy khí tuyệt. Nghiễm Đông Ba Hổ chi nhất, ám kình đại sư Từ Trấn, bại vào Cố Thiếu Thương thiết quyền, mất mạng. Nhiều năm phấn đấu, giao không còn một ngống. Thân gia hàng tỷ, thì có ích lợi gì? Kiếp sau làm thuần túy võ giả, làm người tốt ta. Cố Thiếu Thương tiến lên vài bước, nhìn xem thất khiếu chảy máu Từ Trấn, trong nội tâm khe khẽ thở dài. Thiện tay tháo xuống mũ lưỡi chai, che ở Từ Trấn trên mặt. Cố Thiếu Thương run lẩy bẩy quần áo, một lần nữa đi vào trong mưa to. Lưu lại thầy cho ba người thi thể nằm ở mưa to trong mưa to hương xuyến, tẩy đi tất cả dấu vết. Giết người. Thật lâu, mới có nghe được tiếng vang bảo an thê lương tiếng kêu gào vang lên. Kinh chủ đánh gục ám kình Từ Trấn, đạt được nguyên lực 10 điểm, đánh gục đạt được nguyên lực gấp bội. Cổ vũ ta giết người sao? Cố Thiếu Thương trở lại tiểu khách sạn, đổi thân y phục, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn xem chiến đấu tin tức có chút im lặng. Sư phó Ba Lập Minh đoán chừng là sắp tiếp cận nhất tinh cao thủ, căn cơ ít nhất cũng là chuyển thế cấp. Mà Từ Trấn tối đa cũng liền cấp tinh anh. Thậm chí có khả năng chỉ là phổ thông. Cố Thiếu Thương tỉ mỉ suy tư về. Long xà diễn nghĩa là nhất tinh thế giới, đại biểu cho tối cao chiến lực là có thể đạt tới nhất tinh cấp. Tương lai Vương Siêu, Đường Tử Trần, thế giới đệ nhất tổ chức ám sát thủ lĩnh gột cùng với đánh vỡ thần cấp sư phó Ba Lập Minh. Hẳn là đều có nhất tinh cấp chiến lực. Liên sức chiến đấu đạt tới chư thiên kính đánh giá 100 chiến lực. Nhưng đồng dạng tinh cấp không có nghĩa là đánh giá liền đồng dạng. Cố Thiếu Thương ánh mắt tỏa sáng. Chư thiên hình chiếu kính đem chư thiên vạn giới phân chia vì 10 sao, mỗi sao vừa mịn chia làm phổ thông, tinh anh, truyền thế, hoàn mỹ, chí tôn 5 cấp bậc. Trong đó nhất tinh cấp dù cho 100 chiến lực đến 1000 chiến lực. Nhị tinh về sau Cố Thiếu Thương chưa biết được, nhưng cũng không ngoài còn là một cái khác giai đoạn. Mà mỗi tinh cấp cấp bậc là chênh lệch thật lớn. Chỉ có kia mỗi tinh cấp 5 cấp bậc đánh giá mới là Cố Thiếu Thương nhất chú ý. Liền lấy long xà thế giới mà nói. Phổ thông, danh như ý nghĩa chính là đại đa số người thành tựu, như thiên thiên vạn vạn không biết tên phổ thông quyền thủ thậm chí học qua một hai tay tán đả người bình thường cũng có thể quy nạp trong đó. Tinh anh, vượt qua đại đa số người thành tựu, như tại võ thuật giới xông ra trò chúng đại sư, như Nghiệm Đông Ba Hổ, Đông Nam Á đệ nhất cao thủ Trần Ngà Dương. Chuyên thế, ngươi thành cũng đủ để truyền lưu đời sau. Giống như mấy trăm năm trước Dương Lộ Thiện cùng với Tôn Lộc Đường, Lý Sách Văn, Tiền Bối Đại Sư, cùng với Ba Lập Minh, Đường Tử Trần. Người, hoàn mỹ, chính là ngươi đạt tới này nhất tinh cấp có khả năng đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Long xả thế giới trong truyền thuyết xạ kỳ A Muni, rất nhiều thánh nhân hư hư thực thực chính là hoàn mỹ trở lên cảnh giới. Xã hội hiện đại chỉ có Vương Siêu đạt tới. Tối đa lại thêm một cái hư hư thực thực hoàn mỹ cấp bột. linh tinh truyền thế cấp, hoàn mỹ cấp nhân vật cũng đủ để đạt tới nhất tinh phổ thông chiến lực. Chư thiên vạn giới bên trong, có thể đem chính mình căn cơ đánh bóng hoàn mỹ nhân vật đều là tuyệt đối thiên tài. Sở đại biểu chính là vượt cấp chiến đấu. Ma chí tôn cấp, đại biểu chính là ngươi lúc này tinh cấp đạt tới mới tinh cảnh giới. Vượt qua cực hạn. Xưa nay chưa từng có tối cao. Tối cường. Nghiền ép hết thể cùng giai. Thậm chí có thể đi ngược chiều phạt tiên. Càng đại cảnh giới khiêu chiến. Chương 37, bọn cướp. Nhất tinh cấp không nhất định là hoàn mỹ căn cơ. Cố Thiếu Thương trong nội tâm nhưng, tựa như cùng không phải là từng cái sinh viên đều là kỳ thi đại học trạng nguyên đồng dạng, không phải là mỗi vị nhất tinh võ giả đều là hoàn mỹ căn cơ, thường thường đều là phổ thông đẳng cấp chiếm đa số. Căn cơ người bình thường đồng dạng có thể tấn cấp nhất tinh nhị tinh. Thế nhưng, thâm hậu căn cơ tài năng đi xa hơn, càng cao. Chí tôn. Cố Thiếu Thương ánh mắt nhắm lại, có được chư thiên hình chiếu kính như vậy thần khí, không đúc thành chí tôn căn cơ sao có thể thỏa mãn chính mình. Từ chấn bên ngoài dù sao cũng là cái công chúng nhân vật, hắn chết chẳng những oanh động tất cả Đông Nam Á võ thuật giới, tất cả phòng công an đều trước tiên xuất động. Kế tiếp 2 ngày toàn thành giới nghiêm, trên đường cái thì có xe cảnh sát tuần tra. Ngày xưa trải rộng đầu đường tên côn đồ cũng không trông thấy bóng dáng. Tiểu trong khách sạn, Cố Thiếu Thương tại hẹp hòi trong phòng đánh quyền. Dâm vào hào. Lật trường, ra quyền, che giả mang mọc. Cố Thiếu Thương một thân cự lực sao mà cường đại. Dù cho có chỗ thu liễm còn là một đánh ra liền tiếng gió vù vù. Từng chiêu từng thức lật tay đẩy ấn, toàn thân cao thấp khí chỉnh kính hiệp, song trưởng đập ra chìm bay, rơi khuỷu tay, sập eo, rất hạng, hai gối hơi trong khấu trừ. 3-3-3. Chân trái tiến thêm, chân phải theo vào, trên hai tay trà sát ngoài xoáy, lập khuỷu tay công kích, thủ trưởng làm dơ vướt hình dáng, hướng về không khí mãnh liệt một chảo. Đánh tiếng gió vù vù, ống tay áo vang rội. Đập, đụng trưởng. Chân trái đồng thời theo vào. Cố Thiếu Thương ở nơi này căn phòng nhỏ trên sàn nhà, bên cạnh rời bước, chuyển thân xuất trảo. Cố Thiếu Thương từng lần một diễn luyện, chậm rãi quen thuộc lên. Thu giống như phục ly, tung giống như thả hổ. Cố Thiếu Thương càng đánh càng hưng phấn, chiêu thức càng thêm mãnh liệt, tật, chìm, ổn, lại càng tương xứng. Thái cực, bát quái, hình ý, bát cực đủ loại quyền pháp hệ số thi triển, dần dần, Cố Thiếu Thương càng đánh càng chậm, chiêu thức lần càng thêm hòa hoãn. Một quyền đánh ra, giống như hình ý giống như bắt cực, rồi lại chỉ tốt ở bề ngoài, bao hàm đủ loại phát kình phát môn, lại không phải là bất kỳ một môn quyền thuật. Đây là muốn chậm rãi diễn biến chính mình quyền thuật. Liên tiếp liên tục tới lui đánh mấy phen quyền pháp, đã là 3-4 giờ. Cố Thiếu Thương chậm rãi thu quyền đứng thành tam thể thức, quanh thân lỗ chân lông đóng chặt, không lưu một tia mồ hôi, lại như lửa lô tản ra cuồn cuộn nhiệt khí. Đáng tiếc, vẫn không thể dung hợp quán thông mấy cửa quyền thuật. Cố Thiếu Thương chậm rãi phun ra một ngụm thở dài, gợi lên mặt đất bụi bặm bay lên. Quốc thuật truyền lưu mấy trăm năm, nhiều đời nhân kiệt không ngừng hoàn thiện, mặc dù không có tiến thêm một bước con đường phía trước, nhưng chỉ quyền thuật, thân thể trưởng không mà nói, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng thuộc nhất lưu. Cố Thiếu Thương trong khoảng thời gian ngắn tập luyện đến loại trình độ này đã là bất khả tư nghị, trong đó càng nhiều còn có hiện tại Đằng Thanh Sơn hình ý quyền kinh nghiệm nguyên nhân. Nghĩ diễn biến thành chính mình đấu pháp quyền thuật, xa không phải là trong một sớm một chiều sự tình. Cố Thiếu Thương mình cũng minh bạch điểm này. Thậm chí thả chậm nguyên lực thu thập, cũng phải từ từ đầm căn cơ. Về phần bên ngoài toàn thành lùng bắt, Cố Thiếu Thương vô cùng rõ ràng. Tuy sẽ không tha tùng, lỏng, cảnh giác, nhưng cũng sẽ không quá nhiều thấp thỏm bất an. Cùng ngày tiếp theo thiên mưa to, tầm nhìn cứ thấp, thời đại này vừa không có trải rộng camera, cuối cùng Cố Thiếu Thương lại càng là trong khoảng thời gian ngắn đánh chết từ chấn thầy trò, không có bất kỳ người nào trông thấy. Nếu như này cũng có thể thời gian ngắn tìm đến, Cố Thiếu Thương mình cũng không còn lời để nói. Mà chỉ cần qua mấy ngày nay, Cố Thiếu Thương cứu Triệu Lượng về sau liền sẽ rời đi tòa thành thị này. Cuối cùng sẽ biến thành không đầu bản xử án, không chi. Luyện quyền, luyện quyền, luyện quyền, Cố Thiếu Thương lẳng lặng đều 2 ngày. Lúc này, đột nhiên điện thoại ong. Ong vang lên. Đây còn là Triệu Lượng đưa cho hắn, số điện thoại di động chỉ có bọn họ 2 cha con biết. Uy, Triệu Thúc. Có Lượng Tử tin tức. Cố Thiếu Thương tiện tay chuyển được. Thiếu Thương, bọn cấp cho ta biết. Địa điểm ngay tại vùng ngoại thành một cái tiểu viện trong, địa chỉ ta một hồi tin nhắn phát cho ngươi. Trong điện thoại, Triệu Ái Quốc khoan hậu trong thanh âm khó nén mỏi mệt. Bọn cướp yêu cầu ta không thể báo động, ngày mai một mình lái xe đi đến. Ngươi nhớ rõ, nếu như bọn họ lấy tiền liền thả Tiểu Lượng, ngươi thì không muốn xuất thủ. Sau đó chính ta an bài bọn họ, nếu như lấy tiền, không tha người. Thay Tiểu Lượng báo thủ. Hảo! Cố Thiếu Thương muốn nói lại thôi, muốn an ủi cũng không biết nói như thế nào lên. Cuối cùng buồn bực nói tiếng hảo, cúp điện thoại. dù cho thân gia hàng tỷ, một phương quan lớn, tổng cũng hữu dụng không hơn địa phương. Chỉ có bản thân lực lượng mới là lập mệnh gốc rễ. Cố Thiếu Thương thật sâu cảm giác được thế giới này đường vẽ, mạnh được yếu thua, thả chi vạn giới tất cả đều là nhất định lý. Đều chuyện này hoàn tất, ta sẽ đi tìm ta ở sâu trong nội tâm cảm động. Túi đầu liếc mắt nhìn tin nhắn, Cố Thiếu Thương khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đi đến Long Xà thế giới, Cố Thiếu Thương mục đích liền không chỉ là thu thập nguyên lực, càng nhiều lại muốn hệ thống học tập quốc thuật, hai tướng xác minh, để đi ra chính mình đường. Rạng sáng 2 giờ, Cố Thiếu Thương mở mắt ra. Xuống giường hơi hoạt động một chút, trong thân thể nhớ tới bắn liên hồi giống như cốt cách kêu động âm thanh. Tẩy Thủy Kinh vẫn còn không có luyện đến đại thành, bằng không thì cho dù là ngồi trên một ngày cũng sẽ không có thân thể mệt mỏi, thậm chí còn hội tẩy luyện cốt thủy. Cố Thiếu Thương nhăn nhíu mày, có chút không vừa ý. Ba Lập Minh chân tàng lấy rất nhiều chân bản bí tịch, rất nhiều đều là thất truyền, hoặc đại môn phái bất truyền bí mật. Cố Thiếu Thương đương nhiên sẽ không bỏ qua, từng cái nhớ trong đầu, trong đó phần lớn đều là ám kình thậm chí hóa lực mới có thể tu tập bí kỹ. Nhưng là có cánh cửa cực thấp, mỗi người cũng có thể luyện. Ví dụ như, Tẩy Tủy Kinh. Đương nhiên, cái này Tẩy Tủy Kinh không phải là võ hiệp trong thế giới cửa kia tuyệt thế kỳ công, mà là cùng hổ báo lôi âm đồng dạng tẩy luyện cốt tủy pháp môn. Thời cổ hắn và còn ngồi xuống tham thiền, ngồi xuống chính là vài ngày, toàn thân huyết mạch không thông, rõ ràng còn tinh thần sáng láng, không dài loét ít, eo không đau, bối không đau. Chân không run lên, mà còn có thể dài thọ, toàn bộ nhờ này thiền Tẩy Tủy Kinh kinh văn. Tẩy Tủy Kinh, mặc dù không có hổ báo lôi âm nhanh chóng, nhưng thắng tại mỗi người có thể luyện. Cố Thiếu Thương đã thật lâu không có ngủ qua cảm giác, cơ bản đều là ngồi xuống Tẩy Tủy Kinh. Đêm nay không trăng, thiên không một mảnh đen kịt, gió thổi động đường đi lá cây hoa hoa tác hưởng. Dạ hát phong cao, đang thích hợp. Cố Thiếu Thương bỗng nhiên cười cười. Cố Thiếu Thương mũi chân nhẹ đạp, tại hát cám bao phủ xuống, hất lên chính mình tất cả xương của sống, hàng trọng tâm, toàn thân lông tơ nổ lên, bụng dưới như thép, sát xa khoáng nổi ra gà hở ra, đột nhiên phát lực. Khi thì hông eo tự nhiên mà động, nhổ cỏ lên, vừa giống như rời rạc tại trong bụi cỏ đại xà. Khẽ động một tháo chạy, chính là hơn 10 thước, tốc độ nhanh nhẹn giống như tuấn mã. Dọc theo đại lộ, thẳng vào vùng ngoại thành, tiếp cận phụ cận nông thôn, dần dần đèn đường giảm bớt, thật sự là hấp dạng. Cố Thiếu Thương bước chân liên tục, dưới chân một bước ngắn một bước dài đi ở một mảnh hồi hương trên đường nhỏ. Chính là chỗ đó. Cố Thiếu Thương tinh thần chấn động, dừng bước lại. Vài trăm mét ngoài là một chỗ tiểu nông thôn, cửa thôn vị trí một mảnh bụi cỏ dại sống trên đất trống, một tòa tầng 3 vứt đi tiểu lâu đập vào mi mắt, cách nó gần nhất phòng ốc dân cư đều tại ngoài mấy chục thước. Lẻ loi trơ trọi một mình dựng đứng tại cửa thôn vị trí. Chợt nhìn, dường như một tòa quỷ lầu. Cố Thiếu Thương híp mắt mắt nhìn đi, chỗ đó, lờ mờ có ánh đèn lấp lánh, như có như không có bóng người chớp động. Chương 38, lẻn vào. Hắc ám bao phủ xuống, chỉ có kia tòa nhà có phần đốt đèn quang lấp lánh. Kia tòa nhà vứt đi tiểu lâu lưng tựa núi rừng, cái khác ba mặt đặc biệt trống trải, chỉ cần có người thủ được ba mặt, trên cơ bản có gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị phát giác. Cố Thiếu Thương nhăn cau mày, dừng bước lại. Cố Thiếu Thương thể chất cường đại, thị lực xa xa vượt qua thường nhân, cho dù ở đèn trong đêm tối, cũng có thể thấy rõ đồ vật, mặc dù không có đạt tới hư phòng sống bạch loại kia xem hắc dạ như ban ngày trình độ, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được tiểu lâu biên có người cầm thương tuần sát. Này hỏa bọn cướp không đơn giản. Cố Thiếu Thương trong nội tâm một bẩm, dù cho vùng duyên hải khu vực xã đoàn tràn lan, nhưng là cũng không phải là người nào đều cầm đến súng ống. Dù cho lấy Cố Thiếu Thương một thân cường hãn thể chất, cũng không có khả năng bỏ qua súng ống lực sát thương. Cố Thiếu Thương tay chân khẽ nâng, từng điểm đi ở trong bóng râm, nắm trong tay lấy hai mai tiền xu. Mặc dù không có phi đao, vốn lấy Cố Thiếu Thương lực lượng, phát bắn ra tiền xu tuy uy lực không có phi đao đại, nhưng cũng sẽ không so với viên đạn uy lực nhỏ bao nhiêu. Phong vụ vụ thổi, trên đồng cỏ thổi ra từng đạo gợn sóng. Cố Thiếu Thương nằm rạp xuống trên mặt đất, giống như rắn lau chùi mà đi. Phát ra sàn sạt tiếng vang bị gió âm thanh che lại. Cố Thiếu Thương tiến lên chậm chạp, ngắn ngủn mấy trăm mét, leo nửa giờ. Chậm rãi tới gần tiểu lâu. Hai cái thân mặc màu đen bó sát người phục nam tử cầm thương đứng ở môn khẩu hai bên, cách xa nhau lục thất mét, từng người quét mắt. Rạng sáng 3-4 điểm bên cạnh là trong một ngày hắc ám nhất thời điểm, cũng là người nhất mệnh dã rời thời điểm. Nhưng hai cái này nam tử lại hết sức tinh thần, hiển nhiên không phải là bọn cướp. Triệu Ái Quốc người này quá mức ngoan cố, chúng ta nhiều lần tặng lễ. Muốn hắn cầm tam ca phóng xuất, hắn cũng không làm để ý tới, lần này có con của hắn nắm trên tay, không sợ hắn chẳng phải phạm. Một cái trong đó cầm thương đạo tặc tựa hồ có chút liếc mắt nhìn cùng lâm nói. Đại phi, tập trung tinh lực nhìn xem điểm. Triệu Ái Quốc không phải là cạn dầu đèn, có lẽ sẽ tổng quân phương tìm một cái phê bộ đội đặc chủng hoặc là cái gì cao thủ đến nghị cách cứu viện. Chúng ta phải giám sát chặt chẽ điểm. Một cái khác đạo tặc thấp giọng nói, thanh âm khàn giọng giống như công vị tiếng nói. Bị kêu là đại phi đạo tặc trong miệng lầm bầm một câu, ánh mắt quét qua, nhất thời chống lại một đôi tràn ngập sát ý con ngươi. Ngươi! Ách! Cố Thiếu Thương thầm kêu một tiếng suối quẩy, thân thể mãnh liệt kéo căng, tại tên phỉ đồ này mở miệng trong nháy mắt, hai tay tiền xù bắn ra. Chíu! U! Trong chớp mắt bắn vào gọi là đại phi đạo tặc trong miệng. Ách! Đại phi chặt chẽ che yết hầu, quỳ rạp xuống đất, bị Cố Thiếu Thương bắn đoạn tích truy. Cố Thiếu Thương tại bắn ra tiền xu trong chớp mắt, hai chân mãnh liệt trên mặt đất một cái mượn lực, phát ra một tiếng trầm đục. Xương sống cao cao nhún, giống như khốn long thăng thiên, Cố Thiếu Thương một cái hổ nhào chính là hơn 10m, đánh về phía một cái khác đạo tặc. Hả? Ai? Một cái khác đạo tặc 10 phần cảnh giác, tại đại phi kêu rên trong nháy mắt thay đổi họng súng. Đường Tử Trần tại lưu cho Vương Siêu Quốc thuật thực lục bên trong ghi lại. Hóa lực luyện tùy chi đỉnh phong, cùng đạo hiệp thực, cử chỉ ngồi nằm, không khỏi đi quyền. Ý niệm khẽ động, đồng đều có thể đánh giết người tại 36 bước ở trong. Nói đúng là Đường Tử Trần, bất cứ lúc nào cũng là có thể đánh giết 36 mét ở trong địch nhân, mặc kệ hắn có hay không kiểm giữ thương tháo. Cố Thiếu Thương tuy vẹn vẹn chỉ là minh lực đỉnh phong, nhưng hắn thể chất sao mà cường đại, thậm chí vượt qua một ít hóa lực đại sư. Một cái hổ bổ nhào vào kia đạo tặc trước người. Năm ngón tay mở ra, mãnh hổ kéo xuống. Kia đạo tặc thậm chí không thể bóc cỏ, đã bị Cố Thiếu Thương một chảo bóp nát thiết hầu. Cố Thiếu Thương tiện tay đem hai cái đạo tặc thi thể tựa ở trên tường. Đánh giá chung quanh một chút, chuyển tới nhà lầu mặt sau, phát hiện có một cây vứt đi ống nước, nối thẳng đến mái nhà. Hắn liền vội lặng lẽ theo ống nước leo đi lên, vài cái liền tiếp cận mái nhà bình đài. Hả? Cố Thiếu Thương ngừng thở, lỗ tai nhẹ nhàng lay động một chút, nghe được tại mái nhà trên bình đài có hai người hô hấp tiếng tim đập. Hắn đầu tiên là thăm dò nhìn một chút, sau đó nhẹ nhàng trèo ở nhà lầu biên giới, một cái lộn một vòng lên lầu đỉnh bình đài. Chân hắn trưởng thư thả, giống như dưới chân dẫm lên giày đặc cái đệm, giống như con báo, hành tẩu không có một tia thanh âm. Phía trước bình đài biên giới, một cái tháo vắt bọn cướp thăm dò hướng phía dưới nhìn xem. Mẹ hắn! Đại phi con chó kia ngày có hay không có lười biếng? Hắn thì thầm trong miệng, đột nhiên nghe được ách. Một tiếng trầm đục, sau đó cảm giác da đầu mát lạnh. Mang theo mùi tanh hồng sắc chất lỏng tự đầu hắn thượng lưu lại, hắn mãnh liệt vừa quay đầu lại. Đen kịt trong bóng đêm. Hắn chỉ thấy chính mình đồng bạn trên trán phá vỡ một đường vết rách, có hỗn hợp có máu tươi chậm rãi chảy ra. Giống như bị súng ngắm một chút đục lỗ đầu. Nay bức kinh khủng quỷ dị cảnh tượng giật mình tháo vát đạo tặc một cái lảo đảo thiếu chút nữa rớt xuống lầu. Hắn toàn thân lạnh buốt, thứ chi run rẩy. Chính mình đồng bạn cư nhiên vô thanh vô tức biến thành loại này bộ dáng. Mà chính mình thậm chí không nhìn thấy địch nhân là ai, ở nơi nào. Hắn miệng rộng mở ra, kêu muốn phát ra cảnh cáo. Mà ở sau một khắc, một đôi tuổi trẻ mà thon dài thủ trưởng, như là dùng sắt thép đúc kim loại mà thành, mãnh liệt gắt gao che miệng hắn. Đồng thời cái hót một cỗ đại lực truyền đến, căn bản phản ứng không kịp nữa, trước mắt hắn nhất thời tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Cố Thiếu Thương nhẹ nhàng thở ra một hơi, này mấy cái đạo tặc tuy tướng mạo hung ác, thân thủ so với người bình thường mạnh hơn một ít, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Duy nhất kiêng kỵ không nhiều lắm là trong tay bọn họ thương mà thôi. Tiện tay từng mai tiền xu đục lỗ một người đạo tặc đầu. Nếu như tháo vát đạo tặc không phải là đứng ở lầu bên cạnh, lo lắng hắn kinh động cái khác đạo tặc, thậm chí không cần Cố Thiếu Thương động thủ. Cố Thiếu Thương tiện tay kéo ra băng đạn, đổ ra viên đạn ước lượng tại trong túi, lại không cầm thương. Một là hắn không sẽ dùng thương, thứ hai, tay mình phát uy lực đồng dạng đầy đủ giết người. Cố Thiếu Thương tự bình đài cửa nhỏ đi vào thang lầu, trong đó có một gian phòng ốc đèn sáng. Chân hắn bước quyển chuyển, vô thanh vô tức biến hóa mấy chỗ phương vị, đi đến một cái hắc ám góc chết vị trí. Đại ca, Triệu Ái Quốc sẽ không báo động hoặc là từ binh sĩ viện binh A. Cố Thiếu Thương thấp thoáng trông thấy trong phòng, có 8-9 người nam tử, một cái bàn gỗ thượng bày đặt đồ ăn tiểu thủy. Cầm đầu một người đầu trọc đại hán, ăn mặc hắc sắc sau lưng, toàn thân cơ bắp khua lên, đang đem chơi lấy một bả đường đao. Cái khác nam tử nhiều mặc màu đen quần áo bó, mang theo mặt nạ bảo hộ. Đang ngồi vây quanh một bên, hoặc ngồi hoặc nằm, tương đồng một chút chính là toàn bộ cầm thương. Đã sớm nhuộm hồi một đầu tóc đen Triệu Lượng. Sắc mặt vàng như nến ngồi ở một bên, hai tay chói tay sau lưng, ngoài miệng kể cận băng dán. Ta đã thông báo Triệu Ái Quốc, để cho một mình hắn đến. Đều cho ta thả thông minh cơ linh một chút, sắc trời sáng rõ lúc trước, Triệu Ái Quốc cứ đến. Lao tam ném trong tủ, ta còn có cái gì mặt hồi vòng lớn. Gã đại hán đầu chọc trà lau một chút trường đao trong tay, cười lạnh nói, nếu như, chả có người khác. Trước hết cắt tiểu tử này cánh tay, cho hắn lao tử nhìn xem. Đại ca, Triệu Ái Quốc sẽ thả Tam ca. Việc này hắn hiểu rõ sao? Ngục giam không phải là một mình hắn nói toán. Một cái lưu lại tóc dài, đập vào đông thai thanh niên nói. Yên tâm đi. Lão gia hỏa này tựu này một cái con trai độc nhất, liền đứa con gái đều không có. Sẽ không mặc kệ con của hắn. Một cái khác dáng người thấp bé đạo tặc tiếp nhận lời chi tiết. Nói qua đứng dậy, đi đến Triệu Lượng trước người, xé mở hắn trên miệng kể cận băng dính. Chương 39, xuất thủ. Cố Thiếu Thương qua ánh sáng thấy được Triệu Lượng ho mãnh liệt thấu vài tiếng, sắc mặt vàng như nến, tinh thần không phân chấn, ngược lại là nói chuyện vẫn là như vậy mạnh miệng. Thảo, kìm nén mà chết lão tử. Triệu Lượng ho khan vài tiếng, trừng mắt mấy cái đạo tặc. Muốn cho cha ta tha các ngươi cái kia đồng lõa, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Triệu Lượng cười lạnh một tiếng, một chút không có bị bắt cóc cảm thấy. Thảo, tiểu tử ngươi tự tìm chết. Người lùn bọn cướp tiến lên một cước đá vào Triệu Lượng trên bụng. Lại miệng ti tiện lao tử sụp đổ ngươi. Đập vào đông thai tóc dài đạo tặc đứng người lên, lạnh lùng quét Triệu Lượng nhất nhãn. Khục. Triệu Lượng phun ra một ngụm mang theo tơ máu nước bọn, tiêu hận nhìn xem một phòng đạo tặc, nội tâm lần đầu tiên cảm giác được vô lực. Triệu Ái Quốc tính tình như thế nào, với tư cách là nhi tử Triệu Lượng tại rõ ràng bất quá. Muốn cho hắn thỏa hiệp, căn bản không có khả năng. Duy nhất kết quả chính là đàm phán không thành. Hy vọng lao ba tìm hảo viện binh. Triệu Lượng cắn răng, trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng. Hảo. Đều an tĩnh điểm. Gã đại hán đầu chọc xoẹt một tiếng kéo ra áo khoác, liếc mắt nhìn đồng hồ. Nhanh 5 giờ. Triệu Ái Quốc muốn tới, liên lạc một chút canh gác huynh đệ. Gã đại hán đầu chọc nói xong, cầm lấy trường đao đi đến Triệu Lượng trước người. Tốt nhất cầu nguyện ngươi lão tử đáp ứng ta điều kiện. Bằng không thì. Hừ hừ. Gã đại hán đầu chọc khỏe miệng lôi ra nhất đạo cười lạnh. Không tốt. Cố Thiếu Thương nội tâm căng thẳng, canh gác mấy cái đạo tặc đều bị giết chết, một liên hệ sẽ bị phát hiện. Tay trong lặng lẽ siết chặt viên đạn, chuẩn bị tại mở cửa sắt ra trong nháy mắt bạo khởi. Đúng lúc này, chợt nghe đi ra bên ngoài có ô tô động cơ to lớn tiếng nổ vang đột nhiên truyền vào đến. Cố Thiếu Thương nghe rõ ràng, là Triệu Lượng kia chiếc lục sắt dịp. Không khỏi ám thả lỏng. Cái kia gã đại hán đầu chọc hạ bàn như gốc cây già bàn cây, đi đi lại lại đang lúc long hành hổ bộ, hiển nhiên là luyện hổ hình cao thủ. Cố Thiếu Thương cũng không có nắm chắc hoàn hảo không tổn hao gì cứu ra Triệu Lượng. Hả? Đến. Theo ta xuống lầu. Trần Phát. Ngươi áp lấy tiểu tử này xuống lầu. Họng súng không được rời khỏi đầu hắn, có cái phát hiện không đúng, lập tức trả về hắn chạy trốn. Gã đại hán đầu chọc nhãn tình sáng lên, phân phó nói. Vâng. Đập vào đông thai tóc dài đạo tặc Trần Phát đáp ứng, một bả nhắc tới Triệu Lượng, súng ngắn đối với Triệu Lượng cái hót. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T. Ông. Trong hành lang ánh đèn sáng lên. Nhìn xem này hỏa đạo tặc kéo ra kiểu cũ song sắt cửa, áp lấy Triệu Lượng hướng dưới lầu đi đến. Cố Thiếu Thương nhẹ buông tay siết chặt, dưới chân không tiếng động, như con báo huyền chuyển đuổi theo. Đại phi. Gã đại hán đầu chọc bỏ vào lầu một, nhíu mày hô một tiếng. Cố Thiếu Thương tại gã đại hán đầu chọc lên tiếng một khắc, mãnh liệt một đập chân. Vâng. Cố Thiếu Thương mãnh liệt bạo khởi. Lâu năm thiếu tu sửa tiểu lâu mãnh liệt chấn động một chút, bụi đất tung bay. Trong hành lang đèn bị Cố Thiếu Thương tiện tay một viên đạn bắn bạo. Ai? Không tốt. Có người chạm vào đến. Trần Phát. Đánh chết tiểu tử kia. Một đám đạo tặc đột nhiên sôi trào lên. Cố Thiếu Thương một cái ngư dược nhảy đến lầu một, lao thẳng tới cầm lấy Triệu Lượng giải phát thanh niên Trần Phát. Toàn thân hắn cơ phấn lên, phát ra giống như kéo nhanh dây cung đồng dạng sụp đổ âm thanh. Tại ánh đèn tắt một cái trong chớp mắt đã tiếp cận giải phát thanh niên. Người tại ánh đèn chợt diệt trong nháy mắt sẽ có thời gian ngắn ngủi trước mắt tối sầm. Trần Phát chỉ cảm thấy một hồi tật phong đập vào mặt, tuy nhìn không thấy đồ vật, còn là lập tức phản ứng kịp, muốn bóc cỏ, chuẩn bị trước hết giết Triệu Lượng. Cố Thiếu Thương thân trên không trung, đưa tay một bả nắm súng ngắn, đại lực bừng bừng. Giang giác một tiếng đem súng lục tính cả ngón tay một chút bóp nghiến. Tay trái niết cái dấu quyền, đánh vào Trần Phát trên đầu. A. Trần Phát chỉ cảm thấy ngón tay một hồi đau nhức kịch liệt, hét thảm một tiếng trả tịch thu thanh âm, đã bị Cố Thiếu Thương một quyền hoành trên đầu. Giang giác. Trần Phát hét thảm một tiếng nhất thời ngừng, xương cổ sống không chịu nổi đại lực bẻ gãy. Đầu lâu phốc một tiếng bị Cố Thiếu Thương một quyền đánh vào bụng trong. Này là bực nào lực lượng khổng lồ. Cố Thiếu Thương một phát bắt được rễ rùa Triệu Lượng, trong miệng thấp giọng nói, là ta. Ngươi trước trốn qua một bên. Đát đát đát. Đát đát đát. Có đạo tặc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Như ý âm thanh nổ súng. Là ai? Trần Phát. Thảo. Gã đại hán đầu chọc hét to một tiếng, viên đạn gào thét lên hướng Trần Phát kêu thảm thiết vị trí đánh tới. Triệu Lượng còn chưa nói, Cố Thiếu Thương tay vừa dùng lực đem Triệu Lượng từ thang lầu ném tới lầu 2, thân thể mãnh liệt một cái cuộn cuộn, tránh thoát tụ tập hỏa mà đến một chuỗi viên đạn. Cố Thiếu Thương trong nội tâm giống như mảnh gương sáng, tất cả lầu 1 tất cả mọi người vị trí đều trong nháy mắt hiện hiện tâm tiên. Ngón tay mãnh liệt phát lực, từng miếng viên đạn có thể so với súng ngắn phóng ra, phát ra tiếng rít bắn về phía xung quanh đạo tặc. Bành! Gian phòng bên trái phản ứng nhanh nhất một cái đạo tặc vừa cầm đổi hết băng đạn súng ngắn nâng lên, từng mai súng ngắn viên đạn liền trực tiếp đem hắn sọ tất cả nhấc lên. Huyết dịch tóc bắn tung tóe đầy đất địa. Theo sát lấy, hắn đồng bạn cũng bị đánh xuyên qua lồng ngực. Sau đó cái thứ 3, đệ tứ, cái thứ 5. Máu tươi lưu đầy đất địa, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Tiếp cận đại thành phi đao thuật tại Cố Thiếu Thương trong tay phát huy ra có thể so với súng ngắn to lớn uy lực. Tất cả đạo tặc chỉ có dẫn đầu gã đại hán đầu chọc trốn tránh qua chỗ hiểm, nhưng là bị Cố Thiếu Thương bắn trúng chân trái. Lục sát xe dịp lúc này mới vừa vặn tiếp cận tới cửa. Đèn xe chiếu dọi xuống, tất cả lầu một toàn bộ đều tử thi. A. 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 Là ai? Xuất sinh. Cút ra đây cho ta A. Xuất ra A. Gã đại hán đầu chọc điên cuồng gầm hét lên, nội tâm tiếp cận tan vỡ. Hoàn toàn không nghĩ được, ngắn ngủn trong nháy mắt huynh đệ mình sẽ chết đầy đất địa, chính mình lại liền địch nhân là ai cũng không thấy. Triệu Lượng vẻ mặt chấn kinh nhìn xem đầy đất địa tử thi, hoàn toàn không nghĩ tới. Cầm trong tay súng ống một đám đạo tặc cư nhiên bị Cố Thiếu Thương một người liền tiêu diệt. Cố Thiếu Thương tự sau cái bàn mặt đứng lên, mặt không biểu tình nhìn xem gã đại hán đầu trọc. Xuất sinh! Đi chết đi! Gã đại hán đầu trọc trừng mắt muốn nức, cầm trong tay đường đao, chính là một cái bổ chém. Tuy chân hắn thượng bị thương, nhưng mãnh liệt bạo khởi còn là động tác mạnh mẽ. Chân chui ở ngoài trên cánh tay gân xanh nhảy lên, cầm lấy chuôi đao trên tay cao hơn cao mạch máu khua lên. Tuyết trắng đao quang phá vỡ không khí, đón đầu bổ tới. Hiển nhiên hận gấp Cố Thiếu Thương, muốn một đao đem hắn chém thành hai khúc. Quyền cước cùng binh khí là không cùng, vũ khí lạnh đại sư một đao trên tay, chiến lực muốn tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cố Thiếu Thương lông mày nhảy lên, dưới chân bắn lên, cùng đao quang nghiêng người mà qua. Thủ trưởng rôi ra, bắt quái trưởng lực giống như rắn lượn vòng mà lên, tránh đi lưỡi đao, tại trên sống đao nhấn một cái bắn ra. A! Gã đại hán đầu chọc chỉ cảm thấy trên đao truyền đến khổng lồ cự lực, miệng hổ đau nhức kịch liệt. Lại cầm không được đao. Len keng. Một tiếng, đường đao ngược lại bắn ra, thật sâu đâm vào trong vách tường, ong. Ong rung động không nớt. Bát quái trưởng am hiểu tay không đoạt dao sắc, bắt đầu lấy bên trong đường tử trần cùng cựu cung kiếm đại sư Lâm Đình Phong luận võ, lấy bát quái trưởng như lưới cuốn thảo lực tiên thiên cương khí ôm đồn phá toái kiếm. Cố Thiếu Thương mặc dù không có đại thành, vốn lấy hắn khoa trương thân thể tố chất đối phó như vậy một cái minh lực cũng không có đỉnh phong võ giả, tự nhiên không nói chơi. Một chiêu bắn bay đường đao, Cố Thiếu Thương đột nhiên tiến bộ. Cánh tay mãnh liệt một cái vượt qua vùng, chính là thái cực quyền bên trong tiến bộ chuyển lan truy nệ. Cố Thiếu Thương y phục kề cận không khí, phát ra pháo đột nhiên bùng nổ giòn vang. Một cái này chuyển ngăn truy nệ dường như gậy gộc quét ngang, đánh trúng gã đại hán đầu chọc ngực. Gã đại hán đầu chọc tiếp cận lưỡng bách cân thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng bị đánh bay lên. Trung điệp đụng vào tường trên vách đá, phát ra ầm ầm nổ vang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40. Côn Lôn Sơn. Nhà này tiểu lâu mãnh liệt chấn động động, vách tường ken két rạn nứt ra, gã đại hán đầu chọc giống như bùn nhão thông thuận ngã xuống đất. Kinh chủ đánh chết đạo tặc 13 người, thu hoạch nguyên lực 25 điểm. Cố Thiếu Thương quét mắt một vòng tin tức. Cửa xe mở ra, Triệu Ái Quốc xuống xe, sau đó dương phía sau chui ra hai cái võ trang đầy đủ chiến sĩ. Này! Triệu Ái Quốc đầu góc có phần ngộng, vốn chỉ là thử thăm dò, nhìn xem nhi tử khen không dứt miệng cao thủ có bản lĩnh gì. Bản thân còn là càng trông cậy vào phía sau mình một chi đặc chủng tiểu đội. Không nghĩ tới, nhìn như thiếu niên bình thường động thủ lợi hại như vậy. Triệu Thúc, đều giải quyết. Cố Thiếu Thương liếc mắt nhìn phía sau hắn tháo vắt chiến sĩ, mỉm cười nói. Lợi hại. Thật sự lợi hại. Triệu Ái Quốc cầm chặt Cố Thiếu Thương tay, liên tục cảm thán. Sau lưng lưỡng cái chiến sĩ trong mắt không khỏi lưu dò dỉ ra một vòng kính nể. Quân ngũ bên trong càng thêm kính nể cường giả. Chỉ có hai cái này chiến sĩ mới có thể hiểu được một người tại tay không đánh chết mười mấy cái đeo thương đạo tặc kinh khủng. Lúc này, Triệu Lượng mới chậm rãi bước đi tới, sắc mặt chưa tỉnh hồn. Triệu Ái Quốc chừng hắn nhất nhãn, sau đó gọi mấy người lên xe. Lúc này, trong bụi cỏ ẩn nút một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ mới từ tất cả cái địa phương chui đi ra. Cố Thiếu Thương trong nội tâm một bẩm, nay hỏa chiến sĩ rõ ràng cực kỳ tinh nhuệ, cả đám đều có công phu trong người. Chuyện của tôi. Nè. Tê. Chọe nụ ạ toài. Nếu như vừa rồi đổi thành như vậy một đội chiến sĩ, Cố Thiếu Thương cũng không dám cam đoan có thể hay không cứu đạt được Triệu Lượng. đây là trong truyền thuyết bộ đội đặc chủng. Ý nghĩ này tại Cố Thiếu Thương trong đầu chợt lóe lên. Thiếu Thương A. Sự tình lần này e rằng chả không có chấm dứt. Lên xe, nghe xong Triệu Lượng kể ra hai ngày này hắn nghe được đủ loại tin tức, Triệu Ái Quốc chủ động mở miệng. Nay hỏa đạo tặc là Bắc Môn người Hoa xã đoàn đại quyển ba người. Nghe nói là bởi vì một kiện đồ cổ sinh ý đến đại lục, bị chúng ta bắt lấy một cái trọng yếu đầu mục. Triệu Ái Quốc mặt sắc mặt ngưng trọng. Đại quyền bang, là thời năm 1970 đột nhiên cao hứng người Hoa bang hội thế lực, vừa đến đạt Bắc Mỹ liền nhanh trong cuốn này mảnh phức tạp trên đất tất cả xã đoàn. Này cái tổ chức tại Bắc Mỹ thế lực vượt qua đường môn, vượt qua hồng môn, thậm chí vượt qua rất nhiều sinh trưởng ở địa phương thâm căn cố đế dưới mặt đất thế lực, liền ngay cả Mexico chùm ma túy lớn, mạ phì ạ thực lực hùng hậu lão bài tổ chức đều đối với châu chấu đồng dạng xã đoàn sợ hai ba phần. Này cái tổ chức thành viên trung tâm người lãnh đạo, mỗi cái đều dũng manh thiện chiến, thân thủ cao cường, quả thật đều là hùng thần nhân vật. Đối ngoại có thù tất báo, cho dù là ngoại nhân động chính mình người một sợi tóc, liều xuất cánh mạng người trước ngã xuống, người sau tiến lên đều muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Cho nên hung danh lan xa, hung hãn âm thanh bên ngoài. Ta đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Thế nhưng, Thiếu Thương, ngươi... Triệu Ái Quốc muốn nói lại thôi. Này! Lao đầu tử ngươi lầm bà lầm bầm cái gì? Thiếu Thương ca không phải là ngoại nhân. Triệu Lượng không kiên nhẫn đẩy lão ba một bả, nhìn xem Cố Thiếu Thương đạo. Thiếu Thương ca, cha ta ý tứ là để cho ngươi theo ta cùng đi binh sĩ. Mặc hắn đại quyền bang lợi hại hơn nữa còn dám cùng binh sĩ khiêu chiến hay sao? Cố Thiếu Thương vẫy vây tay, tuy nói lục phiến môn bên trong hảo tu hành, nhưng chân chính gia nhập thể chế về sau đã chịu đến ước thúc không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Cố Thiếu Thương mỉm cười, trong mắt sáng lên nhất đạo kỳ dị quang. Đại lý xe một nửa, Cố Thiếu Thương xin miễn Triệu Lượng hai người giữ lại, mang theo Triệu Lượng đưa hắn một trường tạm xuống xe. Nếu như, đại quyền ba người tìm đến các ngươi, không cần thay ta giấu giếm. Cứ việc nói cho bọn hắn biết. Xa xa, Cố Thiếu Thương phất phất tay. Ám kình là tâm cùng ý hiệp, ý cùng khí hiệp, khí cùng lực hiệp trong lúc này ba hiệp vận hành kết quả, tâm cùng ý là ám kình lực lượng ngọn nguồn, cho nên luyện ám kình muốn trước luyện chính mình ý chí cùng minh bạch chính mình tâm. Cố Thiếu Thương trong lòng suy tư về sư phó ba lập minh lời, này cái hào rộng một vượt qua, võ nghệ tiểu thành đạo nghệ. Cũng liền có chân chính đạt được quốc thuật tinh túy. Ngoài ba hiệp, bên trong ba hiệp, tâm, ý, lục hợp, hình ý quyền, đi nghĩa quyền, tâm ý quyền. Cố Thiếu Thương trong miệng nhai nuốt lấy, nội tâm có cảm giác nói không ra cảm giác. Cố Thiếu Thương buông ra hết thảy. Xuyên Việt trước tầm thường vô vi 30 năm, thương mang đại lục 10 năm hoảng hốt thấp thỏm. Cự hán kỳ cương, long xà thế giới nhiều loại quyền thuật, giết người. Từng cái lướt qua tâm tiên. Hắn chẳng có mục đích đi vào trong núi lớn, hơn phân nửa đi đều là trong núi đường nhỏ, hoặc là không người nông thôn đường mòn, rất ít đều gặp người với người thương lượng, một đường yên tĩnh, chờ mặc, cùng hành tẩu. Cố Thiếu Thương dần dần quên trần thế tiếng động lớn rầm rĩ, tâm linh cho phép cất cánh tiến thiên không. Nhận thức lấy quyền ý quyền hình, thân thể nhất khởi nhất phục, quên hết thể mọi thứ, chỉ còn lại quyền thuật rất nhiều tinh yếu cùng động tác. Khi thì hông eo tự nhiên mà động, nhổ cỏ lên, vừa giống như rời rạc tại trong bụi cỏ đại xà. Ngón chân đều đang không ngừng khuất duỗi bóp, thẳng đến cuối cùng quanh thân đại gân tương thông, ngón chân khẽ động thậm chí có thể tác động lỗ thai. Dần dần, người ở thưa thớt, thậm chí thật lâu không thấy bóng dáng. Cố Thiếu Thương một đầu tóc ngắn dần dần lần dài, quần áo rách mướp, một đôi giày đi nát, cuối cùng dứt khoát vứt bỏ, trần trụi chân. Tâm linh dường như một khối thô ráp ngon thạch, từng bước một hành tẩu liền phảng phất một cái đánh bóng điêu khắc quá trình. Quét tới trong nội tâm đủ loại tào ý, bất an, trong nội tâm như biển rộng sóng nước không thịnh hành, nói không nên lời nhẹ nhõm tự tại. Càng chạy càng tự tại, càng chạy càng an bình. Hình ý, bát quái, thái cực, bát cử, hổ khiếu. Đủ loại quyền thuật không tự chủ tại trên thân thể thể hiện, Cố Thiếu Thương cũng không có luyện qua một chiêu quyền pháp, lại tựa như mỗi ngày đều đang luyện quyền. Thậm chí, lỗ thai khẽ động đều tốt giống như đánh ra nắm tay. Hạ thiên đi đến trời thu, trời đông giá rét đi đến đầu mùa xuân. Khát uống trong núi nước suối, đói ăn đánh tới con mồi hoặc là hái chút rau dại. Thân thể chẳng những không có suy yếu hạ xuống, ngược lại càng ngày càng mạnh kiện, một thân giống như tinh cương khung xương, cân xứng dáng thuân dài cơ bắp móc ngược. Tối dẫn người nhìn chăm chú còn là cặp mắt kia, lúc ban đầu như hỏa diễm đốt, cuối cùng quy về bình thản, phảng phất bình tĩnh biển rộng, bên trong lại có sục sôi sóng lớn. Cố Thiếu Thương thậm chí quên chính mình mục đích, quên chính mình thân ở phương nào. Đi thẳng, đi thẳng. Đường chân trời càng ngày càng cao. Dần dần bình địa biến thành cao nguyên. Cố Thiếu Thương đưa mắt nhìn lại, từng tòa đại tuyết sơn đập vào mi mắt. Kia sơn mạch giống như bốn lượn cự long ngẩng đầu, một cỗ hùng hồn thê lương khí tức trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp nhân tâm. Đó là một tòa dãy núi cực lớn, vô số ngọn núi cao và hiểm trở đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi xuất tuyết động lan tràn, từ xa nhìn lại giống như đạo ranh giới có tuyết. Chân núi hạ trong sơn cốc lại trăm hoa đủ khai mở, cỏ cây thật sâu, rất nhiều động vật sinh tồn trong đó. Đây là Côn Lôn Sơn Mạch. Tây lên Hỏa Mỹ cao nguyên phía đông, ngang ba bất chi địa, toàn bộ dài ước chừng 2.500 km, Côn Lôn Sơn Tây lên Hỏa Mỹ cao nguyên, bình quân độ cao so với mặt biển 5.500-6.000 m, rộng 130.200 km, Tây chật vật đông rộng tổng diện tích đạt 50 vạn hơn km vuông. Nữ hoa luyện thạch bổ thiên, tinh vệ lớp biển, Tây vương mẫu cây bản đảo thịnh hội, bạch nương tử trộm tiên thảo cùng thường Nga buôn nguyệt, vô số nghe nhiều nên thuộc trong truyền thuyết đều ít không chỗ này thần sơn. Côn Lôn Sơn tại dân tộc Trung Hoa văn hóa sử thượng có vạn sơn chi tổ hiển hách địa vị, cổ nhân xưng Côn Lôn Sơn vì Trung Hoa lòng tổ chi mạch. Cố Thiếu Thương quần áo tả tơi, trong trẻo trong con ngươi phản chiếu lấy chỗ này trong truyền thuyết thần sơn. Sau đó, bắt đầu lên. Chương 41, kia một mảnh tinh không. Thường nhân lên trung quy mang đủ lên trang bị, đi theo người dẫn đường, kết bè kết đội cùng lúc xuất phát, cho dù là một ít lên người phong khoáng lạc quan, cũng tổng phải mang theo một ít tất yếu trang bị. Nhưng cô Thiếu Thương cứ như vậy, áo không đủ che thân, trần trụi một đôi chân, vật gì cũng không mang, cứ như vậy từng bước một trở lên đi đến. Hắn thần sắc điềm tĩnh, vô kinh vô hỉ. Thật giống là đi lên, mà là tại nhà mình phòng ngủ đi đi lại lại. Đầu mùa xuân thời tiết không tính là ấm áp, tại cái này bình quân độ cao so với mặt biển 5-6.000 m Côn Lôn Sơn Mạch liền lại càng không cần phải nói. Cố Thiếu Thương dưới chân liên tục, bước đi mạnh mẽ huy vũ long hành, một chỗ vừa rơi xuống chính là hơn 10 m. Cũng không lâu lắm đi ra tối cao một tòa tuyết sơn dưới chân. Trên đỉnh đầu mây mù cuồn cuộn, vạn năm tuyết động phát dục thành to lớn sông băng, băng tháp lâm giữa giải lấy băng hồ cùng sông ngòi. Giờ ngọ thái dương đang liệt, mãnh liệt quá ánh mặt trời chiếu xuống, lập tức liền bày biện ra một mảnh trời quang mây tạnh, thiên hình vạn trạng, huyễn lệ nhiều màu cảnh sắc, cấu thành khó gặp băng phong thế giới. Tại mỗi đạp một bước muốn không có qua mắt cá chân tuyết rơi, chân hắn chỉ co duỗi kéo thẳng, toàn thân cơ bắp kịch liệt vận động lấy. Cố Thiếu Thương công phu trên thân có thể đóng chặt lỗ chân lông, không gọi hàn khí xâm nhập, bảo trì bản thân nhiệt độ bằng không sớm như người bình thường đồng dạng đông lạnh xấu chi dưới. Một hồi gió lớn thổi qua, đầy trời tuyết động bay múa, Cố Thiếu Thương toàn thân bị tuyết bao trùm, sau đó bị trên người hắn tán phát quần cuộn nhiệt khí hơn hóa. Chỉ là này mênh mông trắng xóa tuyết đường, không có chút nào tạp sắc, hướng phía dưới nhìn lại, cũng nhìn không đến lúc đến đường. Thượng không thể, hạ không thể, điều này làm cho trong lòng người không tự chủ được hội sản sinh một loại kinh khủng. Càng lên cao đi, càng là rét lạnh, lấy Cô Thiếu Thương loại này không thuộc mình thể chất có cảm giác thân thể của mình một mảnh lạnh bớt, cơ bắp dường như đều muốn tổn thương do giá rét. Mỗi đến lúc này, trong cơ thể hắn sẽ có một cỗ dòng nước gấm tán nhập tất cả xương cốt tứ chi, toàn thân gân cốt trong chớp mắt khôi phục sinh lực. Cố Thiếu Thương không là lần đầu tiên cảm khái lấy cựu đỉnh thế giới thần kỳ, đồng dạng một quyển hình ý quyển, luyện được tựa như nội ra chân khí nội kinh đến. Nội kinh mới là Cố Thiếu Thương có thể đi chân trần đi thiên hạ tiền vốn. Chẳng những có thể khôi phục gân cốt mệt nhọc, còn có thể như hậu bị nguồn năng lượng duy trì Cố Thiếu Thương kịch liệt tiêu hao. Giống như dầu vạn kim một vật. Từ cổ chí kim không thay đổi trên tuyết sơn, Cố Thiếu Thương liên tục leo, leo lấy. Dài đằng đằng thiên hạ một mảnh bạch trong đại tuyết sơn, đông tuyết bị gió thổi lên, đồng bên nhiều, chỉ có một thiếu niên, tại trong núi tuyết một bước một cái dấu chân, bước ra một mảnh dài đằng đằng lên đường. Cố Thiếu Thương nhắm mắt lại, tâm tình yên tĩnh chỗ sâu trong, có thể nghe thấy mình trong mạch máu. Giống như dòng suối nhỏ lưu động róc rách nước chảy thanh âm. Trái tim giống như áp lực thật lớn cô kinh nguyệt quản cầm huyết dịch tại toàn thân cao thấp thân thể các nơi liên tục tuần hoàn. Phổi hô hấp rung động thanh âm, dạ dày nhúc nhích thanh âm, thân thể vận động cốt cách cơ bắp kéo động âm thanh. Đây là đạt tới công phu tỉ mỉ, xâm nhập lục phủ ngũ tạng tình trạng. Cố Thiếu Thương dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, dãy núi cúi đầu, tầng mây vây quanh, xanh thẫm vân đạm. Mênh mông trong thiên địa duy tự mình một người cao đứng Côn Lôn Sơn đỉnh. Cách Cố Thiếu Thương mấy trăm km, một đội lo lắng vội vàng tháo vắt nam tử đang xuyên qua mênh mông rừng nhiệt đới. Một nhóm người này tiến lên tốc độ cực nhanh, thế nhưng toàn bộ đều là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, mồ hôi cũng không lưu lại một chút, hiển nhiên đều là công phu cao thủ. Nay là một đám thân mặc ngụy trang, đổi màu, người và vỡ, phía trước dẫn đầu lại là một cái quy hình lưng hạc lao đầu cùng một cái mỹ nữ chân dài. Cô bé này mọc ra hai cái vô cùng thon dài chân, tựa như tiên hạc đồng dạng. Có thể cho trên thế giới bất kỳ người mẫu chân dài đều xấu hổ. Nàng dáng người rất là cân xứng, càng làm người khác chú ý là cô bé này gương mặt thấu đỏ, như phấn hồng hoa đào đồng dạng tiểu diễm, thần sắc lười nhác, động tác cung dung, tựa như cả ngày như túy. Vừa vặn giống như mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Nhưng, cô bé này lại xa không kịp thân biên lão đầu càng làm cho người ta nhìn chăm chú. Lão nhân kia thân hình cao lớn, bộ pháp đi đi lại lại đang lúc giống như linh vượn linh hoạt lại dẫn một cỗ cương manh hùng hồn. Hắn hai đôi cánh tay vừa thô lại dài, tựa như đại viên hầu dẫn theo so với thường nhân cánh tay còn to hơn côn sắt, tự có một loại hùng hậu bá đạo khí tức khiếp người tâm hồn. Vượn thúc, lần này vì cái gì không nên theo ta nhất đạo xuất ra? Sợ hãi ta thất thủ sao? Mỹ nữ chân dài tiếng nhàn nhạt. Tĩnh cực tư động. Tĩnh cực tư động. Trong mỗi ngày cùng kia hai cái con rắn nhỏ giao đấu, ít có xuất ra thời gian. Lần này xuất ra, giải sầu a. Lão giả ha ha cười cười. Chúng ta phải đi đại lục giao dịch đồ cổ kia tiểu đội, một nhóm hơn 10 người hết thảy bị người giết chết. Cái kia người hành hung thật là một cái thiếu niên. Mỹ nữ chân dài hành tẩu đang lúc giống như tiên hạc vũ động, nói không ra phiêu giật động lòng người. Tiểu tử kia ngoan độc. Một quyền đem đầu người đánh tới trong bụng. Nếu như không báo phục hồi, về sau ta đại quyền bang cũng không cần lan lộn. Lão giả mặt mày dựng lên, giống như nổi giận vượn vương. Chúng ta điều động tất cả tin tức, hoa gần một năm thời gian mới tìm được hắn tựa hồ một đường chạy đến Côn Lôn Sơn. Ta không một gậy đạp nát đầu hắn. Lão giả huy vũ một chút trường côn, trên không trung kéo ra nhất đạo bạch tuyến. Đi trước phía trước thôn trấn nghỉ ngơi và hồi phục một chút, nghe ngóng tiểu tử kia tin tức. Đại quyền bang đi qua gần một năm dò xét, rốt cục tới khóa chặt Cố Thiếu Thương chỗ. Trung quy, Cố Thiếu Thương không có khả năng tránh đi tất cả mọi người, hắn có lẽ cố ý chờ đại quyền bang người tới cũng chưa biết chừng. Sắc trời dần dần ảm đạm hạ xuống, Cố Thiếu Thương ngồi ngay ngắn Côn Lôn Sơn đỉnh, hai đầu tuyết lang bị hắn tất cả lột ra ném qua một bên, chỉ chốc lát đông lạnh giống như hòn đá. Trên đỉnh núi ban đêm chỉ có dưới âm 20-30 độ, lấy Cố Thiếu Thương thể chất cũng khó khăn lấy ngăn cản, không thể không giết hai đầu sói, uống máu, lấy ra sói chống lạnh. Cố Thiếu Thương bọc lấy ra sói, lẳng lặng lĩnh hội lấy đại tự nhiên thần uy. Cô tịch, rét lạnh, cuồng phong, chờ đợi, hắc dạ, mệt nhọc, thân thể dần dần cứng ngắc. Cố Thiếu Thương không thể tránh né dâng lên một ít mặt trái tâm tình, nhưng hắn không có chém tới, cứ như vậy lặng lặng thưởng thức. Hắc dạ hoàn toàn bao phủ thiên địa, trên không trung sao lốm đốm đầy trời, một vòng loan nguyệt treo trên cao. Cố Thiếu Thương mang đầu nhìn lên bầu trời, kia đầy trời đầy sao như đấu, đáy mắt chỗ sâu trong khắc sâu vào một quân tinh không đồ. Chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu tầng mây tiêu thất, hơi ngửa đầu liền có thể thấy được kia bóng ánh tinh hà. Cố Thiếu Thương tựa như cảm nhận được không gì sánh kịp yên tĩnh. Trên đời tất cả thanh âm phảng phất đều như vậy tiêu thất. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không thể tránh né dâng lên một vòng yên tĩnh, tựa như nhấm nháp đến tinh không tịch mịch. Cố Thiếu Thương từng nghe người ta nói qua, có hai loại đồ vật đáng chúng ta thán phục cùng kính nể. Một là chúng ta đỉnh đầu mênh mông sáng lạn tinh không, một là trong lòng chúng ta đạo đức phát tắc. Trong thiên địa bao nhiêu hảo kiệt anh hùng mỹ nhân như ngọc, giang sơn như họa. Quần quận mấy ngàn năm, còn có ai có thể tồn tại? Cố Thiếu Thương nhảy lên, tại đây hiểm trở không lường được băng phong vách đứng biên giới đánh lên quyền, lấy loại này cao độ, dù cho Cố Thiếu Thương thể chất lại như thế nào cường đại, một khi trượt chân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không làm anh hùng hảo kiệt, mặc kệ giang sơn như họa. Nguyện cùng này tinh không trường tồn, từ cổ chí kim bất diệt. Cố Thiếu Thương tại trên vách đá dựng đứng chằn chọc Nazi, đủ loại quyền thuật tinh yếu quen thuộc cực mà chạy. Trong nội tâm không thể tránh né nhớ tới chư thiên hình chiếu kính mang chính mình xuyên việt thương mang đại lục, xét qua tinh không, in dấu thật sâu khắc ở thần hồn bên trong hình ảnh. Nguyên lai, ta muốn, một mực trong lòng ta. Cố Thiếu Thương khỏe miệng phát họa ra một vòng yên tĩnh mỉm cười. Chương 42, hóa lực. Cự lực. Một loại trước đó chưa từng có sướng khoái tự trong nội tâm dâng lên. Đại hỉ vui mừng. Đại tự tại. Một loại hôm nay mới biết ta là ta cảm giác bay lên. Trong chớp mắt, Cố Thiếu Thương cảm giác tâm linh dường như cho phép cất cánh đến xa xôi trên 9 tầng trời, như sao thần treo cao vũ trụ. Thân thể của hắn run lên, tự tại bên bờ vực càng khai mở, tay trái nắm tay, trầm hông rơi khuỷu tay, xoạch, một quyền đảo xuất. Toàn thân hắn cơ bắp dường như mãng xà đồng dạng toán loạn, hồi lâu không có cạo tóc dường như bị điện giật đồng dạng tạt lên. Này một phát lực, toàn thân khí tức sôi trào, đều hướng trên nắm tay lao nhanh mà đi. Ngay tại sở có khí tức ngưng tụ tại nắm tay trên lỗ chân lông thời điểm, Cố Thiếu Thương vô ý trên tay bưng lỏng, giống như là đột nhiên móc đục cái lỗ hổng đại đê, kinh lực trào ra, đập nện vách đá băng xương rậm rạp trên tảng đá lớn. Bành! Vụn băng bay tán loạn, Cố Thiếu Thương một quyền đánh ra một cái thật sâu chỗ lõm, đủ không có như khuỷu tay. Sau đó thủ bút chấn động, kinh lực bừng bừng, đầu lập Côn Lôn Sơn đỉnh vô số năm băng nham cự thạch mãnh liệt vỡ vụn ra đến. Thậm chí tìm không được một khối hoàn chỉnh. Loại này qua vô số năm băng xương bao trùm tảng đá sao mà cứng rắn. Đổi lại trước kia Cố Thiếu Thương tối đa chỉ có thể lưu lại dấu quyền, nghĩ một quyền xuyên qua, tiện tay nổ tung, đó là nghĩ cũng không muốn nghĩ. Cố Thiếu Thương thân đi du lòng, dưới chân bước ra, từng cái một dấu chân lưu ở đỉnh núi. Tùng, lỏng, nhu đóng mở, tâm cùng ý hiệp, ý cùng khí hiệp, khí cùng lực hiệp. Ám kình bừng bừng, phun lực như châm. Choe nu ạt. Ui ám kình, luyện thành. Nhưng, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cố Thiếu Thương không vui không buồn, thân thể bưng lỏng, kinh lực tự toàn thân quần quận lưu động, hắn quyền thế thả chậm, quên mất tất cả, không phải là thái cực hình ý, cũng không phải bắt quái bắt cực, càng không phải là bất luận một loại nào quyền pháp. Tiện tay huy vũ, tựa như công viên lão thái thái liền khỏe đẹp cân đối thao đồng dạng, chậm chạp dường như khiêu vũ. Nhưng, nhìn kỹ lại có một loại quần ngựa lao nhanh cảm giác, quanh thân cơ bắp mãnh liền sung huyết, hảo như lửa đốt bàn ủi đỏ bừng. Tựa như gợn sóng chậm rãi lay động. Hô. Từng tiếng trầm ổn tiếng hít thở từ Cố Thiếu Thương trong miệng mũi truyền tới. Ra quyền hơi thở, thu quyền hấp khí. Theo hơi thở hấp khí, ra quyền thu quyền, hắn lỗ chân lông lúc mở lúc đóng cũng càng kịch liệt. Đến cuối cùng, mỗi một lần hơi thở mở ra lỗ chân lông, trong lỗ chân lông thật giống như nấu nước đồng dạng, dâng lên hơi nước nhiệt khí. Hắn chậm gì gì đập vào khỏe đẹp cân đối thao, giống như lò lửa lớn tán phát quần cuộn nhiệt khí. Côn Lôn Sơn đỉnh kịch liệt trong gió lạnh, giống như mây mù mồ hôi khí bốc hơi lên. Dân quốc Thiên Tân quốc thuật quán trưởng Tiết Điên chế tác, tượng hình quyền pháp thực thuyên bên trong liền đã từng miêu tả qua, từ toàn thể 84.000 lỗ chân lông mây mù dâng lên thực hiện hô hấp, chính là tinh thần chân chính hô hấp, không có chân truyền khó nhập một con đường riêng, không kiên nhẫn tâm khó đạt kỳ cảnh. Đây là quyền thuật bên trong hóa lực. Động mảnh tỉ mỉ. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông không khỏi khống chế tự nhiên, đều vận kình, có thể vừa lại được, có thể nhu thì nhu. Một vũ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi. Cố Thiếu Thương giờ khắc này mới hiểu được sư phó Ba Lập Minh đối với chính mình theo như lời, hóa lực bất quá là nước chảy thành sông là có ý gì. Nguyên lai chính mình hiện tại đằng thanh sơn hình ý quyền kinh nghiệm, có thể hoàn mỹ khống chế thân thể mỗi một chỗ cơ bắp, gân cốt lực lượng, nội kình sớm đã xuyên qua kinh mạch toàn thân. Đã sớm ẩn tù tỉ tạp. Chỉ chờ ám kình một bừng bừng, hóa lực một lần là xong. Côn Lôn Sơn đỉnh, Cố Thiếu Thương xem tinh không, có kia đại hỉ vui mừng, đại tự tại. Thanh tựu hóa lực đại sư. Đủ loại quyền thuật hòa hợp một lò. Đi đến Bá Lăng Chư Thiên bước đầu tiên. A. Cố Thiếu Thương bật hơi khai mở thanh âm, giống như lôi đỉnh to lớn gào to vang vọng tất cả Côn Lôn Sơn mạch. Côn Lôn Sơn mạch, tại Tân Cương cùng Tây Tạng giữa bốn lượn đông hành, qua Thanh Hải bất đến Tứ Xuyên bất Tây Bắc Bộ. Cố Thiếu Thương đều không biết mình thân ở gì tỉnh, bất quá hắn cũng không để ý. Lúc rạng sáng, Cố Thiếu Thương liền hạ Côn Lôn Sơn, đến chỗ giữa sườn núi. Lúc này đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy lai lịch xa xa, thành trấn sông ngòi toàn bộ thành thu nhỏ lại bức họa cuộn tròn, mông lung tại sương mù bên trong. Người khác cảm giác giống như thực giống như huyễn. Đột nhiên, một vòng hỏa hồng thái dương nhảy dựng lên, tản mát ra vô cùng quang nhiệt, tất cả sương mù hễ quét là sạch. Cố Thiếu Thương ha ha cười cười, trần trụi chân sải bước tiến lên, một cái giẫm trận tại chỗ chính là hơn 20 mét, tại hắn mạnh mẽ thân thể chống đỡ dưới, không thuộc mình thông thường tại trong núi nhảy hành tẩu. Dần dần người ở đông đúc, thẳng đến thái dương lên tới ở giữa, Cố Thiếu Thương đi đến tới gần một tòa phồn hoa thị trấn nhỏ. Có lẽ là lương tựa Côn Lôn Sơn, chỗ này thị trấn nhỏ xa so với bình thường nghèo khó thành phố còn muốn phồn hoa. Trên đường cái dòng người như dệt, ngựa xe như nước. Thật lâu không thấy từng như vậy phồn hoa thành thị, Cố Thiếu Thương có phần có một loại người xuất gia tham gia cảm giác. Bá! Bá! Một cỗ hát sát xe BM nút đứng ở Cố Thiếu Thương trước người, cao giọng vang lên loa. Cố Thiếu Thương hoàn hồn, không có ý tứ cười cười, để cho mở đường đường. Xe thượng một người trung niên đầu chọc nam tử không kiên nhẫn ăn lấy loa. Tuổi con trẻ, như thế nào lăn lộn thành bộ dáng này? Thực thật xin lỗi ba mẹ ngươi. Tay lái phụ ngồi lấy một cái trang phục đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử, trên dưới dò xét này Cố Thiếu Thương. Lúc này Cố Thiếu Thương một thân rách rưới, đập vào đi chân trần, thật lâu không có lý tóc bừa bãi lộn xộn đắp. Nhưng hắn ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt lạnh nhạt, một loại khác thường khí chất hấp dẫn nữ tử này chú ý. Đầu chọc trung niên nhướng mày, chửi ầm lên. Tuổi còn nhỏ không đi học cái thành thạo một nghề, cho là mình đang làm cái gì hành vi nghệ thuật sao. Mắng một câu, kéo lên cửa sổ xe, đánh lửa khởi động, liền muốn ly khai. Cố Thiếu Thương mỉm cười, thủ trưởng nâng lên nhẹ nhàng đặt tại trên ô tô, kinh lực phun ra nuốt vào. Như thế nào? Loại này lạp tháp tiểu tử ngươi cũng vừa ý. Đồ đê tiện. Đầu chọc nam tử phiết nhất nhãn cô gái xinh đẹp, cười lạnh một tiếng. Vương ca. Nhân gia không phải loại người như vậy. Cô gái xinh đẹp hờn dỗi. Tay vướt đầu chọc trung niên hạ bộ. Không nên tức giận đi. Đại không, ngươi muốn như thế nào, ta đều tùy ngươi. Đầu chọc trung niên trong nội tâm rung động. Ngươi tiểu yêu tinh. Đầu chọc nam tử một nhấn ga. Tư. cả chiếc xe hơi chấn động, phát ra chói tai lốp xe sắt thanh âm. Dường như có lực lượng khổng lồ tại hướng về sau lôi kéo lấy. Nguyên lai, tại ô tô khởi động trong tích tắc, Cố Thiếu Thương thủ trưởng giống như núi cao đè xuống. Động cơ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ vang. Lốp xe phát ra chói tai rít gào kêu. Mặt đất bị xung đột xuất từng đợt gây mũi khói trắng. Một cố khét lẹt lốp xe mùi thối tứ tán. A. A. Tại đầu chọc nam tử hai người mồ hôi lạnh trong tiếng thét chói tai, cả chiếc xe hơi chậm rãi dâng lên. Một người quần áo lam lũ thiếu niên, dưới bàn tay áp. Một chiếc xe hơi như thế nào phát lực đều không thể động đậy. Này là bực nào bất khả tư nghị. Hạng gì mạnh mẽ lực lượng. Hắc. Cố Thiếu Thương bật hơi khai mở thanh âm, hai tay bạo phát đại lực, xanh đen đại gân bạo xuất. Giống như cứng như sắt thép cơ bắp một hồi lay động, ô tô bị hắn nắm ngọn nguồn giơ lên. Tất cả trên đường phố, trong chớp mắt an tĩnh lại. Tất cả chú ý tới một màn này người, toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. A. Siêu nhân. Nhanh chụp ảnh. Chụp ảnh. Phảng phất giống như mộng tỉnh mọi người phát ra to lớn tiếng ồn ào, chen lấn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thị trấn nhỏ biên giới bên lề đường, một thiếu niên, giơ lên một cố lốp xe chả đang không ngừng vận chuyển ô tô. Tiến nhập hóa lực Cố Thiếu Thương một thân cự lực ngay cả chính hắn cũng không biết cỡ nào mạnh mẽ. Chương 43, khỉ trắng kẹp thép côn. Cố Thiếu Thương giơ lên ô tô, sải bước đi đến một bên, một cái phát lực, đem cao cao vứt lên. Oeng. Cố Thiếu Thương rơi chân điểm nhẹ, trên không trung một cái nhảy lên, trực tiếp đem ô tô đẩy đưa đến một bên một tòa tầng 3 thương phẩm tiểu lâu trên nóc nhà. Tiểu trừng phạt đại giới a. Lần sau chừa chút miệng đức, không nên tùy tiện nhục người cha mẹ. Cố Thiếu Thương ngữ khí lạnh buốt. Nếu như không là hôm nay đột phá hóa lực, tâm tình vừa vặn, rất khó nói hai người kia sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Đối với một cái hóa lực đại sư mà nói, muốn cho một người chết không minh bạch không muốn quá đơn giản. Hơn nữa, đảm bảo không có ai truy xét đến. Trên nóc nhà, đầu chọc trung niên hai người trong xe kêu trời kêu đất hô cứu mạng. Đều tại ngươi đồ đê tiện. Đĩ mẹ mày. Đầu chọc trung niên hung hăng phiến cô gái xinh đẹp một trường. Ngươi dám đánh ta. Lao nương liều mạng với ngươi. Cô gái xinh đẹp hét lên một tiếng, cùng đầu chọc trung niên xé đánh nhau. Kính chủ hành vi cải biến một số người đối với thế giới nhận thức, thu hoạch nguyên lực 40 điểm. Cố Thiếu Thương tức cười cười cười, không nghĩ tới cư nhiên ngoại ý muốn đạt được một loại khác nguyên lực thu hoạch biện pháp. Tại một đám người qua đường như nhìn thiên thần trong ánh mắt, Cố Thiếu Thương đi vào một bên tiệm bán quần áo. Gọi! Gọi! Hư hư thực thực phát hiện mục tiêu. Xa xa bên lề đường, một cái nghiêng rửa cỡ bỏ cột điện thượng thanh niên mắt thấy một màn này. Bất quá. Mục tiêu. Khí lực rất lớn. Hán. Một cái khác thôn trấn mỹ nữ chân dài bưng nước trà tay không chút sức mẻ. Tìm đến. Khí lực đại. Hảo, ngươi tiếp cận. Chúng ta lập tức đến. Biết, không cần ngươi một mực nói, không phải là khí lực đại đi. Mỹ nữ chân dài chấm dứt trò chuyện, đứng người lên. Liêu thúc. Tìm đến. Ngồi ở trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần lao già mãnh liệt mở mắt ra. Tại cảnh sát tìm tới trước khi đến. Cố Thiếu Thương đã xuất thôn trấn. Thẳng tắp trên đường cái, Cố Thiếu Thương mặc một thân tuyết trắng quần áo thể thao bước nhanh bước tới. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Cố Thiếu Thương phát hiện mình thích đi bộ hành tẩu, thích loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác. Dưới chân hắn liên tục, xương sống kéo duỗi lôi kéo toàn thân gân cốt, càng chạy càng tinh thần, càng chạy càng thoải mái. Luyện quyền muốn luyện thoải mái tiến bộ càng nhanh. Cố Thiếu Thương bước đi mạnh mẽ huy vũ long hành, nhìn xem không nhanh không chậm, tốc độ chả phải vượt qua một ít tốc độ thấp chạy cố xe. Sắc trời dần dần ảm đạm hạ xuống, Cố Thiếu Thương chuẩn bị tìm một cái vị trí nơi ở nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đều nhịp tiếng bước chân truyền đến. Cố Thiếu Thương nhìn lại, một nhóm hai mươi mấy người đang hướng chính mình vội vàng đi tới. Tất cả mọi người cử chỉ linh mẫn, hạ bàn vững vàng, rõ ràng đều có công phu trong người. Nhất là cầm trong tay thô to côn sắt lao giả, vượn cánh tay, eo gấu, quy hình, lưng hạc. Hơn nữa ánh mắt thần quang co lại thành lỗ kim, người bình thường nhìn lên sau dường như ảm đạm vô quang. Nhưng cao thủ vừa nhìn, lại cảm thấy chói mắt. Chợt nhìn cùng ba lập minh mười phần giống nhau, hiển nhiên là bát cực quyền cao thủ, có lẽ còn có hầu hình công phu. Bát cực quyền cao thủ. Đại côn sát. Hầu hình. Hắn là, đại quyền bang Liễu Viên Phi. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Thiếu Thương tâm tiên lược qua đã biết tất cả cao thủ. Lập tức nhận ra. Hắn là đại quyền bang đệ nhất cao thủ, bão đan cường giả Liễu Viên Phi. Bên người vị kia mỹ nữ chân dài hẳn phải là Trần Ngả Dương về sau thế tử. Nam phái Mạc gia quyền người thừa kế, Mạc Vân Yến. Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, chẳng những không có sợ hãi, trong nội tâm còn có chút kích động. Bắt đầu lấy bên trong Vương Siêu mới vừa cởi bỏ hóa lực, liền đem lão bài hóa lực đại sư, Tôn Thị Thái Cực đại sư Chu Bình Lâm một cánh tay kéo xuống đến. dù cho danh truyền đã lâu, lại muốn thủ hạ thấy cái cao thấp. Lấy hắn mạnh mẽ không thuộc mình thể chất, Cố Thiếu Thương cảm thấy không sợ Long Xà thế giới bất kỳ cao thủ đại sư, cho dù là bao đàn cũng không hề có ý sợ hãi, ngược lại trong nội tâm chờ mong. Hả? Trông thấy Cố Thiếu Thương dừng lại, Liễu Viên Phi lông mày dương lên, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Thoạt nhìn gầy teo yếu ớt, thoạt nhìn không được 20 tuổi người thiếu niên chính là cái kia, đem dưới tay mình đầu đánh tới trong bụng người. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Liễu Viên Phi tâm tiên chuyển ý niệm trong đầu. Cố Thiếu Thương quay đầu dừng bước, Liễu Viên Phi đám người dừng lại không tiến, hai bên cách xa nhau hơn 30 mét giằng co. Các ngươi là đại quyền ba người a? Mặc dù là bị người truy kích ở phía sau, Cố Thiếu Thương còn là sắc mặt lạnh nhạt. Ta họ Liễu, Liễu Viên Phi. Đại quyền ba người nói chuyện, có cái phỉ gào to phi thiên thần viên. Liễu Viên Phi cầm trong tay rửa cỡ bỏ thành danh binh khí khỉ trắng kẹp thép côn, ngựa khi ôn hòa, tựa hồ đối với mặt Cố Thiếu Thương không là địch nhân, mà là nhà mình thế hệ con cháu. Các hạ võ công cao cường, nhưng thủ đoạn không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ta đại quyền bang tung hoành hải ngoại nhiều năm như vậy, nếu như không lấy lại danh dự, ta đây hơn 10 vạn đệ tử chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Liêu Viên Phi vẫy vây tay, để cho một cam thủ hạ lui xa, chỉ chờ Mạc Vân Yến một người giữ ở bên người. Xuất ra lan lộn, sớm muộn phải trả. Liên điểm này giác ngộ đều không có, mang con về nhà a. Cố Thiếu Thương cũng bất quá giải thích thêm, sắc mặt lạnh lùng, tiện tay trên không hất lên, trong không khí vang lên một tiếng khí bạo âm thanh. Mạc Vân Yến khỏe mắt nhảy dựng, thiếu niên này không thấy dùng sức, tiện tay liền có thể trong không khí đánh ra khí bạo, như vậy thể chất, uy lực đã tại phía xa hóa lực phía trên. Chẳng lẽ hắn cũng là báo đan cường giả? Mạc Vân Yến trong nội tâm không khỏi dâng lên một vòng bất an. Hảo! 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 Liêu Viên Phi liền nói ba tiếng hảo, thân thể một chút đứng thẳng, toàn thân truyền đến một hồi kéo cung bạo vang dội. Hắn điệu y phục, rồi đột nhiên thổi phồng thua lên. Như trong gió một mặt đại kỳ, phần phật kêu vang. Mặt mày một cái nhảy lên, giống như thái cổ ma viên khí thế, đột nhiên bạo phát. Hai tay của hắn cầm lên chính mình khỉ trắng kẹp ống tuyết, một tay phía trước, một tay trên tay, bình đặt tại trước ngực, một bước phía trước, một bước ở phía sau, như đầu thương trước đâm, tứ phía tất cả đều là bình. Bành! Cố Thiếu Thương dưới chân phát lực, thân hình như điện bính bắn mà ra. Nhanh! 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 Thân thể của hắn giống như dao long cuồng mãnh đột tiến. Mang ra nhất đạo bị thân thể của hắn đè ép ra quần cuộn khí lưu, một bước đến Liêu Viên Phi trước mặt. Quyền cánh tay giơ cao, giống như từ cổ chí kim không thay đổi thái cổ thần sơn côn lôn sơn che áp hạ xuống. Đang là chính bản thân hắn căn cứ bắt đầu lấy bên trong Vương Siêu Phiên Thiên Ấn, tụ tập chính mình một thân sở học, tại một năm khổ hạnh bên trong sáng chế nhất thức quyền pháp. Không chu toàn đoạn. Lấy ý tự trong truyền thuyết chống trời không chu toàn thần sơn bị viễn cổ đại thần cộng công đụng gây che áp xu thế. Bàn tay hắn vừa trắng vừa mềm, tựa như trẻ con mịn màng, nhưng Liễu Viên Phi lại con mắt cò rụt lại. Cảm giác một cái này giấu quyền bên trong tựa hồ ẩn chứa ở giữa thiên địa đáng sợ nhất lực lượng. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Thương quyền tựa hồ là cầm chung quanh thân thể hắn không khí toàn bộ đè ép muốn nổ tung lên. Không khí tựa như biến thành thủy ngân đè xuống hắn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Né không thể né. Này như chống đỡ thiên thần sơn ngã xuống, thiên giới thiên hà chạy ngược một quyền. Tuyệt không có khả năng trốn tránh qua, chỉ có thể đón đỡ. Liêu Viên Phi quát to một tiếng hảo. Trong miệng phát ra một tiếng như đau buồn như khóc vừa gầm. Thân thể một phục, trong tay côn sắc mãnh liệt thông thiên lên. Đánh thẳng hướng Cố Thiếu Thương che áp hạ xuống nhất thức cương mãnh vô cùng không chu toàn đoạn. Oanh! Quyền côn giao kích. Phát ra giống như thiên lôi nổ vang kinh khủng tiếng va chạm. Côn mãnh kịch liệt khí lưu quần quận tứ tán, thổi hơi đẩy trời bụi bặm. Tựa như hai cái thái cổ hung thú điên cuồng va chạm. Xa xa mỹ nữ chân dài Mạc Vân Yến một nhóm người chỉ cảm thấy mặt đất giống như gợn sóng một cái lay động. Không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên. Hảo côn pháp. Cố Thiếu Thương nắm tay chấn động, một cỗ khổng lồ kinh lực tự côn sắt truyền tự toàn thân. Bị điện giật rút lui một bước, cao giọng kêu một tiếng hảo. Cánh tay giơ cao, niết dấu quyền lại là một cái không chu toàn đoạn. Hóa lực đại sư đánh ra địch nhân thủ trưởng liền có thể đánh tan địch nhân toàn thân gân cốt. Như Liễu Viên Phi như vậy đan lực cường giả liền lại càng không cần phải nói. Dù cho Cố Thiếu Thương thể chất không thuộc mình, cũng không khỏi lui một bước. Như vậy lực mạnh lượng. Liêu Viên Phi ra mặt của run, dưới chân mánh liệt sụp đổ, mặt đất giống như khô cạn lòng sông đồng dạng dạn nước ra. Hai chân bị trùng điệp đánh nước vào bùn mặt đường. Hắn thân thể mánh liệt một cái ba động, nửa hãm vào cứng rắn xi măng đường hai chân kịch liệt lay động. Khối lớn vỡ vụn xi măng bị hắn một cước thích hướng Cố Thiếu Thương giấu quyền. Sau đó lại lần phát ra một tiếng vượt gầm, trong tay côn sắt đột nhiên biến mất. Từ thân thể phía bên phải thoát ra, giống như đại thương thẳng ghim cổ họng. Chương 44, ngươi sẽ làm sao? Liêu Viên Phi côn dùng thương chiêu, thẳng ghim Cố Thiếu Thương cổ họng. Vâng! Cố Thiếu Thương giấu quyền ép xuống, đánh nát Liêu Viên Phi đá tới xi măng khối. Trung điệp cùng Liêu Viên Phi bạch viên giáp cương cổ ấn đụng vào nhau. Vâng! Cố Thiếu Thương cự lực nội kình đồng thời bạo phát. Liêu Viên Phi côn sắt ông tác hưởng, mãnh liệt một cái bắn ra bay lên. Hắc! Liêu Viên Phi chẳng quan tâm bị một quyền chấn sôi trào ngũ tạng, một cái đứng dậy bắt lấy bổng vĩ. Trên không trung thân thể sung huyết phát triển lớn một phần. Toàn thân gân cốt giống như pháo vang rội thành một mảnh. Sắc mặt hắn một chút huyết hồng phát tím, dường như tử thủy tinh đồng dạng, trở nên dị thường kinh khủng, hai con mắt thượng cũng tơ máu quấn quanh, dường như muốn rơi ra hốc mắt đồng dạng. Toàn thân mạch máu đều trên phạm vi lớn bành trướng, biến thành tự hắc, từng đầu gân xanh khóa sắt giống như buộc chặt tại trên thân thể. Oeng! Côn sắt vòng qua vòng lại. Từ thượng tự, đón đầu đánh xuống, một côn này đại bổ, như Thái Sơn rồi đột nhiên sụp đổ. Thép côn bổ phá không khí. Sấm dậy đất bằng tạc, kình phong ô lạp vòng qua vòng lại, bất kỳ lực lượng quyền cước cũng không bằng một côn này uy thế. Giờ khắc này Cố Thiếu Thương, trước mắt tựa như thấy được một cái phong khoáng thô bạo ma viên tự trên không trung buôn tập mà đến. Kình phong chói tai, côn sắt trên không trung kéo một đạo bạch sắc khí trụ, cùng manh oanh hạ xuống. Giờ khắc này Liễu Viên Phi, toàn thân khí thế như hồng, tuyệt không có nửa điểm lưu tình. Thế muốn một côn đem Cố Thiếu Thương đánh giết. Một côn này đại bổ uy thế. So với Cố Thiếu Thương còn chưa hoàn thiện không chu toàn đoạn cũng còn muốn hung mãnh. Chính là người sắt cũng phải cho đánh cho cái pha tan. Vừa vặn giống như kim hầu phấn khởi thiên quân đồng. Vâng! Vâng! Cố Thiếu Thương chân đập mạnh tại mặt đất, phát ra muốn đem đại địa giẫm mặc thanh âm. Cứng rắn xi măng mới tốt giống như biến thành mặt nước sóng gió nổi lên. Gợn sóng giống như vỡ vụn ra đến. To lớn phản chấn lực lượng từ chân đến eo, từ eo đến khố. Từ khố đến bàng, từ bàng đến cánh tay. Lúc sau cánh tay đến khuỷu tay, từ khuỷu tay tới tay, liên tiếp lôi động. Như trống vang, như pháo beng, như lôi tạc. Quyền như kình thiên bạch ngọc trụ, ầm ầm giơ lên. Tựa như dày trọng đại mà tất cả xoay ngược lại ra. Móc ngược thiên không. Đây là Cố Thiếu Thương quyền pháp tinh yếu thức thứ hai càn khôn đảo ngược. Ông. Giống như cano còi hơi vang lên to lớn âm bạo âm thanh mãnh liệt nổ vang. Cố Thiếu Thương mang theo quần quận âm bạo nhất thức càn khôn đảo ngược chính diện nên tiếp Liêu Viên Phi từ trên cao đi xuống kéo ra nhất đạo bạch tuyến côn sát. Kích phát thân thể tiềm năng Liêu Viên Phi, phát ra to lớn vô cùng uy năng. Bành! Quyền côn lần nữa tương giao. Liêu Viên Phi phát ra kêu to một tiếng, thân thể gào thét lên đạn thượng cao 10 mét không. Ngụm lớn máu tươi phun ra nhất đạo xương mù màu máu. Cố Thiếu Thương toàn thân phát ra đạo đạo dây cung căng thẳng đại gân lay động âm thanh. Giang rắc sát. Ngực bụng một chút chui vào xi măng trong đất. Một chút tá lực quá mạnh, cả người tựa như cọc gỗ bị gõ xuống dưới đất. Phúc! Cố Thiếu Thương lực đi quanh thân, phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt một hồi hơi hơi biến sắc, đây là nội tạng đã chịu vết thương nhẹ. Mà thân ở giữa không trung Liễu Viên Phi phun ra một ngụm máu tươi, bị đột nhiên biến sắc mỹ nữ chân dài Mạc Vân Yến một bà tiếp được. Sắc mặt tái nhợt hấp hối. Quốc thuật cao thủ so chiêu, căn bản không tồn tại đánh thượng mấy ngày mấy đêm loại sự tình này. Thường thường rất nhiều đều là mấy chiêu ở trong phân ra thắng bại. Ca sát. Không chờ Cố Thiếu Thương hồi sức, một hồi rất nhỏ tiếng động truyền đến, trong lòng của hắn mãnh liệt ngảy dựng. Một loại như vác trên lưng cảm giác nguy hiểm bay lên, giống như tạc mao kịch tỷ toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Xa xa thân mặc ngụy trang, đổi màu, đại quyền bang bang chúng hết thảy móc súng lục ra. Đều nhịp mở ra bảo hiểm. Nhắm chúng. Dừng tay. Không muốn. Vị Liêu Viên Phi Mạc Vân Yến biến sắc, cao giọng ngăn cản. Nàng rất rõ ràng, đối với loại công phu này nhập tùy hóa lực trở lên cao thủ mà nói, tại kéo ra bảo hiểm trong tích tắc. Chính là tự tìm đường chết. Hơ a a a. Cố Thiếu Thương kinh khí bừng bừng, tóc giống như bị điện giật dựng thẳng lên. Hai tay mười ngón kỳ trường, trên mặt đất manh liệt vỗ. Xi măng địa nhất thời dạn nước ra, sau đó một chảo, một bó lớn đá vụn giữ tại bàn tay. Chíu. U u. Chíu. U u. Chíu. U u. Giống như mũi tên đuôi lông vũ xuyên không bén nhọn trong tiếng, một bó lớn cục đá giống như vài thanh sọt gùn bắn một lượt đem hơn 20 mét ngoài một đám đại quyển bang tinh anh bao phủ trong đó. A. A. Đắt. 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 Cố Thiếu Thương một cái ruộng cạn nhổ hành tây tại xi măng hố bên trong nhảy ra, tiếng kêu thảm thiết cùng lộn xộn tiếng súng rồi mới vang lên. Người này không hổ là đại quyển bang tinh anh, trong lúc vội vã né tránh lại cũng có hơn phân nửa người mang theo vết thương nhẹ tránh thoát Cố Thiếu Thương tản ra. Đang lần nữa nhằm trúng xạ kích Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương lông mày nhướng lên, tiến bắn đi, thân hình chạy bất định, giống như rắn bò long hành, tránh thoát một hồi xạ kích, đến nảy hỏa đại hán trước người. Năm ngón tay kỳ trường, giống như long giống như ưng. giữa không trung tiếng gió vù vù, phóng xuất ra đáng sợ khí cơ, rất giống ngũ chỉ sơn lấy xuống. Một chảo này hạ xuống, bất kỳ kim loại gô đá đều có kéo ra 5 cái lỗ thủng xuất ra. Bất kỳ bổ bắt lực, dính áo lực, luyện đến chỗ sâu trong đều là bắt thuật. Bắt dùng tại trên thân người, lập tức liền có thể phân cân thắt cốt, phá tan các đốt ngón tay, gãy cánh tay gãy xương, là kỹ thuật giết người. Phân cân thắt cốt, công lực không đủ, chỉ có thể niết đả thương người địa gần cốt, lạp thương cơ bắp. Thế nhưng đến cảnh giới cao nhất, lại có thể học thuyết đường bên trong đệ nhất thiên hạ dũng sĩ Lý Nguyên Bá đồng dạng, cầm người kéo thành mảnh vỡ. Đây là tàn nhẫn nhất, ngoan độc, huyết tinh chiêu thức. Nếu như không phải là bọn họ sau lưng nổ súng rước lấy nhục Cố Thiếu Thương lửa cháy, Cố Thiếu Thương đơn giản cũng sẽ không vận dụng. Chỉ một thoáng, trên trận chảo phong bắn ra bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Cố Thiếu Thương tại trong toàn trường một cái xuyên qua, chảo phong bắn ra. Máu tươi, kêu thảm thiết. Nồng đậm huyết tinh khí phóng lên trời, Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh lùng, không có động tĩnh. Động tác nhanh như thiểm điện, nước chảy mây trôi. Đi lên chính là đại sát chiêu, chảo phong bao phủ, xuất thủ toàn lực mà phát căn vốn không nói tình cảm. Cố Thiếu Thương tốc độ nhanh bực nào. Lực lượng sao mà cường đại. Xoay một chút. Cố Thiếu Thương một quyền oanh mở lưỡng đại hán đánh hội đồng, hợp kích, thân hình như quỷ mị, sau đó vừa xài bước khai mở, trong chớp mắt lấn thân đến một cái trong đó bên người. Hồ điệp xen kẽ, Cố Thiếu Thương một chảo chế trụ tay hắn cánh tay. Chỉ là run lên. Đại hán kia vẹn vẹn phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Đã bị một chút run đoạn toàn thân gân cốt. Sau đó một cái lui bước, đáp thượng một cái khác đại hán đầu. Giống như tiểu thuyết võ hiệp bên trong Cửu Âm Bạch Cốt chảo đồng dạng, một lần liền tại hắn trên xương sọ kéo ra 5 cái lỗ thủng. Một đáp, một chảo, run lên. Ngắn ngủn mấy hơi thở, 20 đại hán chết đầy đất địa. Cố Thiếu Thương giống như ma thần đạp tại huyết tinh tu la trận, nhìn Mạc Vân Yến hai người, trong ánh mắt lưu rõ rỉ ra một loại, cùng ta là địch người, đều có thể giết lánh khốc thần sắc. Lúc trước dũng manh giống như thái cổ ma viên Liếu Viên Phi vẻ mặt trắng xám, thân hình đơn bạc đến tựa như đụng một cái gục. Hắn đẩy ra Mạc Vân Yến nâng tay hắn, mạnh mẽ nói một hơi, chống rửa cờ bỏ thành danh khỉ trắng kẹp thép côn, nhìn Cố Thiếu Thương. Các hạ một thân võ đạo thông thần nhập hóa. Một thân cự lực lại càng là lão hủ bình sinh ít thấy. Hai quyền liền đánh gậy ta toàn thân đại gân, thật sự lợi hại vô cùng. Là đệ nhất thiên hạ lưu đại cao thủ. Liếu Viên Phi trên mặt cư nhiên không có bất kỳ cừu hận oán độc. Chỉ là ánh mắt hoảng hốt thở dài một tiếng. Có thể cùng ngươi cao như vậy tay giao thủ. Chết cũng không tiếc. Hắn mãnh liệt đứng thẳng thân thể, không có khí tức. Cố Thiếu Thương trong nội tâm bao nhiêu có chút tiếc hận, như Liếu Viên Phi như vậy tông sư cấp võ giả, đến chủ thế giới cũng sẽ không yên lặng vô danh, thậm chí nhất phi trùng thiên cũng chưa biết chừng. Chỉ tiếc, cùng kỳ cả đời đều nhìn không đến tiến thêm một bước hy vọng. Đây là, thế giới gông xiềng. Vị này Mạc Vân Yến tiểu thư, ta đánh chết ngươi đại quyển ba người nói chuyện. Cùng với nhiều huynh đệ như vậy. Nếu như ta thả ngươi, ngươi biết làm mấy thứ gì đó. Cố Thiếu Thương nhìn xem mặt mang một tia bi thiết Mạc Vân Yến, lạnh lùng mở miệng. Chương 45, dùng hết sức tới giết ngươi. Cố Thiếu Thương nhìn từ trên xuống dưới vị này mỹ nữ chân dài. Tựa như tê cun đô quần áo luyện công đồng dạng rộng lớn bạch đi cũng che không lấn át được tốt đẹp dáng người, cầm giữ có một đôi vượt qua Cố Thiếu Thương thấy bất kỳ nữ tính lịch thiên đại chân dài. Cô bé này gương mặt thấu đỏ, như phấn hồng hoa đào đồng dạng tiểu diễm. Mịn màng nhìn không ra một tia lỗ chân lông. Tuổi tác không lớn, lại có một cố nói không nên lời ung dung bình yên, dù cho mắt thấy Cố Thiếu Thương đánh chết tất cả đồng bạn, cũng vẹn vẹn chỉ là trên mặt lưu rõ rỉ ra một tia bi thiết. Cố Thiếu Thương thậm chí tại trong mắt nàng nhìn không ra bất kỳ sợ hãi, hoảng hốt thần sắc, không khỏi trong nội tâm thầm khen một tiếng. Công phu của ngươi rất cao, nhưng thế giới này không phải là vũ khí lạnh thời đại. Đắc tội ta đại quyền bang, dù cho công phu của ngươi xuất thần nhập hóa, còn là khó thoát khỏi cái chết. Mạc Vân Yến nhẹ rung một chút ống tay áo, trên mặt thu liễm tất cả tâm tình, không âm thanh sắc đều lệ, chỉ là ngữ khí nhàn nhạt. Tựa như trước mặt không phải là tàn sát đồng bạn hung thần, mà là bình thường người thiếu niên đồng dạng. Nếu như ngươi thả ta trở về, ta sẽ dùng hết sức đi giết ngươi. Cho nên, ngươi còn là động thủ đi. Nữ tử này thật sự là thanh nhã như tiên, cho dù là sự việc liên quan sinh tử cũng có một loại mọi sự không doanh tại hoài hờ hững. Bắt đầu lấy bên trong Trần Ngả Dương quyết tử đánh một trận gột thủ lĩnh. Vợ chồng hai người cũng vẹn vẹn chỉ là liếc nhau. Cố Thiếu Thương trước kia không tin, lúc này lại tín. Dùng hết sức tới giết ta. Cố Thiếu Thương yên lặng nhấm nuốt một lần, ha ha cười cười, nội tâm ngược lại không có giết ý. Bất luận Mạc Vân Yến là thật như vậy nghĩ cũng tốt, cố ý phản kích mình cũng hảo, ý nào đó mà nói, ở giữa Cố Thiếu Thương hạ hoài. Đánh chết Liêu Viên Phi đám người, Cố Thiếu Thương cùng chung đạt được 110 điểm nguyên lực, trong đó Liêu Viên Phi một người liền cống hiến hơn phân nửa. Trở về nguyên lực đã gom đủ, nhưng Cố Thiếu Thương đương nhiên sẽ không thỏa mãn điểm này nguyên lực. Chữa trị nhất tinh chư thiên kính nhiều loại hạn chế, tuy Cố Thiếu Thương trong lòng mình nghi hoặc trùng điệp, nhưng hắn rõ ràng minh bạch biết một chút. Xoát hình chiếu là không thể nào cầm chư thiên kính chữa trị hoàn chỉnh, chỉ là chữa trị nhị tinh liền cần 1 vạn. Kia tam tinh đó, thứ tinh đó, thậm chí 10 sao đâu này. Chuyện của tôi VN. Mảnh tư cực sợ, Cố Thiếu Thương quốc thuật căn cơ ban đầu định, nguyên lực thu hoạch đã tại trong lòng nâng lên chương trình hội nghị. Trung quy nhất tinh cấp chư thiên kính chỉ có 2 lần hình chiếu chư thiên cơ hội. Loại này đưa hàng đến cửa chuyện tốt không thể tốt hơn. Một cái Mạc Vân Yến mà thôi, giết hay không không ảnh hưởng toàn cục. Ha ha. Hảo. Ta không giết ngươi. Ngươi có thể trở về đi. Thuận tiện nói cho các ngươi biết đại quyển bang những lời khác sự tình người. Cố Thiếu Thương ha ha cười cười, thanh âm vang dội, tràn ngập sinh lực. 2 năm. Ta cho các ngươi lưỡng năm thời gian. Đến lúc đó các ngươi giết không ta. Ta đi giết sạch các ngươi đại quyển bang. Cố Thiếu Thương quay người rời đi, trần trụi chân một lần nữa lên đường. Vừa mua một bộ quần áo, đã tại hãm xuống mặt đất thì biến thành rách dưới. Mạc Vân Yến ngây người thật lâu, rồi mới quét thông điện thoại, đem phát sinh sự tình hệ số báo cáo. Cái gì? Lao vượn bọn họ toàn bộ chết. Người này cư nhiên cường đại như vậy. Người tốc tốc về đến. Thu này phải báo. Chúng ta vòng lớn cùng hắn không chết không thôi. Ồn tạ gì ổ hồ phía tây, có một chỗ chiếm diện tích to lớn trang viên, giống như là một cái Tô Châu Lâm Viên giống như mê cung, chẳng qua là tây phương thức kiến trúc quần. Mảnh lớn hàng rào, bùi hoa, thụ lâm, điêu khắc, một chỗ tầng 3 tiểu dương trong lầu. Một cái cốt cách rộng lớn bên trong nam tử tiếp thông điện thoại, chợt đứng lên, hào phóng trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ phẫn nộ. Sau đó một bà bóp vỡ điện thoại, phát ra một tiếng to lớn rít gào. Tất cả mọi người, toàn bộ tập hợp. Thanh âm hắn giống như tiếng sấm truyền khắp non nửa cái trang viên, để lộ xuất bi phẫn quả thật sắp hóa thành giọt nước rơi xuống. Không bao lâu, liên tiếp một đoàn người hết thể đi đến. Lao Mai, chuyện gì xảy ra? Hô cùng quỷ kêu giống như. Một người mặc màu xanh lá cây đầm nô công khấu trừ áo choàng ngắn, cầm trong tay 2 cái trứng gà đại thiết đạn rát băng vuốt vuốt nhân thủ nắm 2 quả thành thực đại thiết đạn trung niên nhân bước vào phòng, mở miệng hỏi. Này cái trung niên nam tử kêu Thái Đông Dương, đại quyển bang cửu đại người nói chuyện chi nhất, trong tay thiết đạn có thể đục lỗ thép tấm. Từng cách chống đạn mũ giáp đánh chết đẹp đế bộ đội đặc chủng, hóa lực đỉnh phong cao thủ. Đám người đến đủ. Cốt cách rộng lớn bên trong nam tử tên là Mai Thiên Vận, đại quyển bang người nói chuyện, đồng dạng hóa lực đỉnh phong. Hắn nhắm mắt lại, từng chữ một phun ra 4 chữ, lại không mở miệng. Thái Đông Dương nội tâm một bẩm, gật gật đầu ngồi xuống. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, thẳng đến không hề có người, Mai Thiên Vận rồi mới mở mắt ra, tơ máu rậm rạp ánh mắt nhìn quét ở đây mỗi người, bi thống mở miệng. Lao vượn hắn. Hắn. Chết. Ngươi nói cái gì? Lao vượn chết. Nói đùa gì vậy? Lao Mai. Chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn yên tĩnh gian phòng mãnh liệt buộc phát ra núi thở biển động một thật lớn tiếng gầm gừ. Liêu Viên Phi là đại quyển bang duy nhất đan lực cao thủ, định hải thần châm tồn tại. Hiện tại Mai Thiên Vận đột nhiên tuyên bố loại tin tức này, quả thực là muốn hủ chết người. Đều câm miệng. Thái Đông Dương phát ra một tiếng quát lớn, áp đảo tất cả mọi người thanh âm. Hắn chợt đứng lên, trong tay 2 mai đại thiết đạn ồ ồ rung động, càng chuyển càng nhanh. Phần phật va chạm, chơi dường như con quay đồng dạng. Đều lập lòe ra sắt thép đối với xung đột địa hỏa sao. Thiết đạn trong tay cao tốc xoay tròn va chạm xung đột, tuôn ra hỏa tinh, uy thế kinh người. Tất cả mọi người nhất thời im tiếng, nhìn xem Thái Đông Dương đi đến Mai Thiên Vận trước mặt. Lao Mai. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lao vượn đã bao đan thành công lao, cho dù là đẹp đế kia 2 cái con rắn nhỏ cũng khó có khả năng giết đến hắn. Hắn mũi thở lúc mở lúc đóng, phun ra quần quận nhiệt khí, đây là tâm lực bừng bừng quá lớn, nhất thời thu lại không được hiện tượng. Tiểu Yến nói, bọn họ một đoàn người truy tung kích giết chúng ta thủ hạ một chi phân đội nhỏ người tìm đến manh mối, lão vượn tĩnh cực tự động, cùng theo một lúc đi. Không nghĩ tới. Mai Thiên Vận cương nha cắn chặt, phát ra rát băng đồng dạng tốn hơi thở lời âm thanh. Không nghĩ tới, lão vượn trên tay cầm bạch viên giáp cương cổn tựa hải tình huống, bị người tay không tất sát, sinh ra đánh chết. Người nào có thể tay không đánh chết cầm binh khí lão vượn? Gột thủ linh sao? Thái Đông Dương toàn thân chấn động, bất khả tư nghị đạo. Muốn biết rõ, binh khí đại sư một khi cầm binh khí, so với quyền cước hung mãnh nhiều, mạnh hơn gấp đôi cao thủ cũng không dễ dàng như vậy bắt lại. Mai Thiên Vận không có trả lời, Tương Mạc Vân Yến bẩm báo sự tình toàn bộ nói ra. Bao gồm Cố Thiếu Thương cuối cùng để cho bọn họ 2 năm ở trong báo thủ, bằng không thì giết đến cửa lời cũng hết thể nói ra miệng. Khinh người quá đáng. Nhất định phải báo thủ. Càn rỡ đến cực điểm. Báo thủ. Báo thủ. không chết không thôi, không chết không thôi. Xa còn hơn hồi nãy nữa muốn to lớn tiếng gầm gừ nhớ tới, tất cả mọi người hết thể đứng dậy, thậm chí có mấy người trẻ tuổi đương trưởng vừa muốn đi ra tìm Cố Thiếu Thương báo thủ. Cái này người cho rằng, công phu cao ta vòng lớn liền không làm gì hắn được sao? Ta muốn cho hắn biết, ta vòng lớn giết 30 năm người, không ai có thể khi dễ đến trên đầu chúng ta. Mai Thiên Vận mãnh liệt khai mở thanh âm, kêu lên một loạt tên người. Mai Trấn, Trương Phong Hoa, Lý Nghiêu, Đoạn Phi, Hồ Nghiễm Lâm, Trinh Thiết Ưng. Hắn một hơi đọc lên hàng chục cá nhân danh, hết thảy đều là ám sát cao thủ. Các ngươi một người khiêu thượng một đội 20 người. Cho phép sử dụng biện pháp gì? Ta chỉ muốn người khác đầu. Giết hắn, ta để danh hắn làm tân người nói chuyện. Vâng. 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 Một đoàn người nối đuôi nhau, cao giọng hô hòa lấy thủ hạ, lấy ra hoàn toàn sức mạnh. Thề giết Cố Thiếu Thương. Dùng hết sức cũng muốn giết ngươi. Hãy cho xem. Lão Vượng, trên đường Hoàng Tuyền ngươi sẽ không một người. Chương 46, Vương Siêu. Vương Siêu. Lão Thái. Phát hàm các nơi đường khẩu. Mật thiết phối hợp báo thủ hành động. Mặt khác, thông báo nguyên dụng cụ một tiếng. Cuối cùng, treo giải thưởng $1 ức. Liên hệ gột tập đoàn lấy đầu của hắn. Mai Thiên Vận vịn đầu thở dài ra một hơi, trái tim lo lắng đau đớn, vài chục năm láo huynh đệ, xuất sanh nhập tử cả đời, lại cống ngầm lật hàng mẫu. Lão Vượng, đan lực võ giả quả nhiên lợi hại. Lấy ta hiện tại thân thể tố chất đều chống cự không ngừng. Cố Thiếu Thương trần trụi đi ở trên đường lớn, lui tới cỗ xe nhao nhao ghé mắt. Cùng Liễu Viên Phi đánh một trận, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, mấy quyền phân ra thắng bại, kỳ thực Cố Thiếu Thương đã dùng suất toàn lực, vẫn bị chấn tổn thương nội tạng. Mặc dù không có trở ngại, ở trong lực hạ rất nhanh liền được chữa trị, nhưng xác thực cho hắn để tỉnh một câu. Liễu Viên Phi liền có thể làm bị thương hắn, gột thủ lĩnh e rằng so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Long xà thế giới cùng chủ thế giới bất đồng. Chủ thế giới chủ muốn vẹn vẹn chỉ là đánh xuống căn cơ, trừ linh tinh thiên chi tiêu tử, người bình thường càng nhiều là truy cầu càng cao cảnh giới. Long xà thế giới không có con đường phía trước, chỉ tại đánh bóng căn cơ, cùng loại tình huống, so với chủ thế giới tuyệt đại bộ phận trúc cơ năm cửa võ giả đều muốn mạnh mẽ. Bắt đầu lấy bên trong Vương Siêu một thân cự lực hạng gì kinh người, ném giống như qua sông đều là bình thường. Loại này căn cơ tiếp cận chí tôn vô địch nhân vật. Một khi đắc thế muốn bay lên cửu thiên, cảm giác linh khí trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tung hoành vũ trụ. Ta sẽ so với hắn càng mạnh. Cố Thiếu Thương trong nội tâm suy tư, rồi đột nhiên hiện lên hào khí, đi qua đi chân trần đi thiên hạ tẩy luyện thể xác và tinh thần, cho dù là được xưng Nguyên Thủy Thiên Vương chuyển thế Vương Siêu cũng không thể khiến lòng hắn tồn ý sợ hãi. Là thời điểm tu luyện hổ hình thông thần thuật. Cố Thiếu Thương khỏe miệng phát họa ra một vòng mỉm cười, không biết tu hành hổ hình thông thần thuật chính mình có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Hổ hình thông thần thuật cựu đỉnh ký trong thế giới hình ý quyền bí kỹ, chỉ có tông sư có thể tập luyện, có thể trên diện rộng để cao bản thân thực lực. Thật sự là chờ mong a. Gột thủ lĩnh. Lúc này đã là giáng chiều đầy trời. Bao phủ tại sơn biển giữa, cảnh sắc kỳ dị tú lệ, biển trời toàn là một màu. Làm lòng người tình vô cùng khoan khoái. Cố Thiếu Thương một thân hát sắc quần áo thể thao, mang theo mũ lưỡi chai, bước chậm tại lao sơn bản đá xanh trên đường nhỏ, một bên là Bích Hải Liên Thiên, kinh đào phách ngạn. Bên kia là thanh tùng quái thạch, xanh um tươi tốt, không khỏi cảm thấy lòng dạ rộng rãi, khí thư thần thoải mái. Vương Siêu thực sẽ chọn địa phương. Vương Siêu chịu thượng cấp ủy thác, tại Lao Sơn mở một nhà nội gia quyền quán, cùng Thiếu Lâm cùng với Tê Cun Đô võ đài. Cố Thiếu Thương cảm khái, đã là hắn đánh chết Liêu Viên Phi nửa năm sau. Tu tập hổ hình thông thần thuật thực lực của hắn lại lần nữa bạo tăng, nửa năm đang lúc đánh chết đại quyển bang mấy mươi lần vây giết, giết người vô số kể. Thời gian nguy hiểm nhất một lần là một đám giang binh. Tại phố xá sâm ướt bên trong 6 chuôi súng ngắm khóa chặt Cố Thiếu Thương, càng có 3 cái buộc nhân thể tạc đạn tử sĩ không muốn sống trùng kích. Nhưng là không có giết chết Cố Thiếu Thương, tối gần nửa tháng đã không có người đi tìm cái chết. Nhưng Cố Thiếu Thương rất rõ ràng, lại đến chỉ sợ sẽ là tuyệt đối tất sát một kích. Tổ chức đối với Lao Sơn nội gia quyền quán là hạ tiền vốn, bên ngoài xây dựng võ giáo. Trên núi chủ thể võ quán, chia làm nội viện ngoại viện. Cố Thiếu Thương tự đường đá xanh đi đến quyền trong quán viện. Hơn 10 người trẻ tuổi đang tại mấy cái đường lang quyền sư dưới sự dẫn dắt luyện lấy quyền. Biên thượng một thiếu niên chỉ mặc cái sau lưng, cởi bỏ cánh tay bờ vai, tại trên một cây đại thụ luyện quyền, thì dùng tuổi trỏ, tất kích, vai kích, lưng tựa, bị đâm cho này khỏa một người nhiều thô to thụ tán cây lung tung lay động. Từng khối da nhăn như vỏ cây bị kích hạ xuống, mảnh vụn tung bay. Thiếu niên dường như cũng chỉ có chừng 20 tuổi bộ dáng, thế nhưng thoáng cao ngắm anh tuấn mũi, như kiếm lông mi, cùng với lóe sáng ánh mắt. Một thân gân cốt cường ngạnh, là một bát cực quyền hảo thủ. Cố Thiếu Thương một đường đi tới, khiêu rất nhiều võ quán, nhưng đáng tiếc, căn bản không thấy được cao thủ, thiếu niên này còn là Cố Thiếu Thương nửa năm qua gặp qua một người duy nhất hảo thủ, nghĩ đến chính là Vương Siêu hảo hữu, Bát Cực Quyền Triệu Tinh Long. Hả? Ngươi là ai? Đến ta Lao Sơn Nội ra quyền quán làm gì? Triệu Tinh Long tại Cố Thiếu Thương nhìn, một cỗ hàn ý quán triệt toàn thân, nổi da gà như đậu tằm thua lên, không khỏi ngừng tay, mục đích hàm cảnh giác. Thiếu niên này, toàn thân lỏng loẹt suy sụp, làn da mịn màng không có luyện quyền dấu vết, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, thế nhưng loại này to lớn lực các bách, cảm giác so với Vương Siêu còn mạnh hơn. Triệu Tinh Long trên dưới dò xét một chút Cố Thiếu Thương, trong nội tâm tuyệt bất khả tư nghị, Vương Siêu đã là hóa lực đại sư, người này chẳng lẽ là đan lực cường giả? Bát Cực Quyền, Cố Thiếu Thương, Vương Siêu sư phó có ở đây không? Cố Thiếu Thương ngược lại phụ hai tay, trong ánh mắt lưu dò to lớn lực gáp bách lệnh Triệu Tinh Long kinh hồn bạt vía. Bát Cực. Triệu Tinh Long kinh nghi bất định, Bát Cực Quyền cương mãnh vô song, thoạt nhìn gầy teo tiểu tiểu thiếu niên cư nhiên là luyện Bát Cực. Quán chủ, có người tìm ngươi. Hắc. Có phải hay không muốn thích quán? Quán chủ thế nhưng là Đông Nam Á đệ nhất cao thủ. Tiểu tử này, có nhìn. Phân phật một tiếng, đang luyện quyền hơn 10 người trẻ tuổi toàn bộ vây quanh. Đều là sợ hãi không loạn hiếu chiến phân tử, ôn ảo chủ động la lên Vương Siêu. Cố Thiếu Thương thậm chí có thể thấy được, trong đó hôn tạm mấy cái bên hông khác lấy đoạt nam tử, một thân quân ngũ khí tức. Địch nhân đến thích quán trả cao hứng bừng bừng, Lao Sơn Nội ra võ quán quả nhiên không phải bình thường. Cố Thiếu Thương nội tâm cũng hiểu được, đây là đã qua một năm Vương Siêu chính mình đánh ra thanh danh, trong quán đệ tử đối với hắn sùng bái mù quáng. Theo Vương Siêu quyền đánh trương uy, giết Thiếu Lâm tục ra đệ nhất cao thủ đoạn quốc vượt qua, tay xé Tôn Thị Thái Cực đại sư Chu Bình Lâm đều một loạt sự kiện, năm gần 20 xuất đầu thiếu niên đã là 300 vạn quân đệ nhất cao thủ, hùng bá Đông Nam Á tông sư. Ngươi là ai, là tới khiêu chiến ta? Lúc này, một người mặc bạch y, ôn nhu im lặng, mặt mày bên trong tràn đầy một vòng kiên nghị lạnh nhạt thiếu niên đi ra tiểu lâu. Vương Siêu. Cố Thiếu Thương nhãn tỉnh sáng lên, Long Xà bên trong Vương Vô Địch, tinh hà thế giới Nguyên Thủy Thiên Vương. Bất quá lúc này Vương Siêu bất quá là mới vừa cỡ bỏ hóa lực, xa không có tương lai chấn áp hết thể không phục vô song ba khí. Đương nhiên không phải là. Ta chỉ là tới mở mang kiến thức một chút Đông Nam Á đệ nhất cao thủ phong thái. Cố Thiếu Thương lắc đầu, tỉ mỉ dò xét Vương Siêu nhất nhãn, lúc này Vương Siêu chỉ có hóa lực tu vi, nếu như mình xuất thủ, đương nhiên có thể gọn gàng mà linh hoạt thắng được hắn. Nhưng là rất khó nói, cả đời bất bại Vương Siêu nếu như thất bại là không đồng ý còn có thể xúc lên cỗ này vô địch thiên hạ khí khái. Cố Thiếu Thương chỉ có thể ở một người trên người đạt được một lần nguyên lực, đương nhiên sẽ không vào lúc này khiêu chiến Vương Siêu. Trọng yếu nhất một chút là, lúc này Vương Siêu cũng câu không nổi Cố Thiếu Thương động thủ dục vọng. Tu hành nửa năm hổ hình thông thần thuật Cố Thiếu Thương, xa xa so với đánh chết Liêu Viên Phi thì cường đại không biết bao nhiêu. Tuy báo đan độ khó thêm lớn hơn nhiều, nhưng một thân cự lực đã không thể đo lường được. Hóa lực võ giả, cho dù là Vương Siêu, cũng căn bản không thể nào là đối thủ mình. Vương Siêu con mắt quang trắng chán, trước mắt thoạt nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên, có thể cảm giác được hắn nhu nhược trong thân thể ẩn chứa khó có thể tưởng tượng to lớn sức bật. Cao thủ. Vương Siêu lỗ tai lay động, thậm chí có thể nghe được hắn huyết dịch giống như Trường Giang Đại Hà quần quận lưu động. Tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy đại cao thủ. Tới, đáp cái tay lại nói cái khác. Vương Siêu khỏe mắt nhảy dựng, chiến ý bừng bừng, một cái giẫm trận tại chỗ đi đến Cố Thiếu Thương trước người, vươn tay. Chương 47, mục tiêu phù tang. Hai trưởng đem nắm. Vương Siêu ánh mắt hơi hơi nheo lại, hai đạo trong khe hở một chút bắn ra lăng lệ tinh quang, tay không đụng nhau một sát na kia, năm đốt ngón tay đột nhiên phát kỉnh. Nghĩ phải thử một chút đột nhiên xuất hiện người thần bí thân thủ. Cố Thiếu Thương khỏe miệng câu dẫn ra, mặc dù không có hiện đang khiêu chiến Vương Siêu ý nghĩ, nhưng hơi cho hắn điểm ngăn trở cũng không tệ. Hắn vai run lên, quanh thân cổ lay động, quần áo không gió mà động, phát ra kinh đảo lật sóng động tĩnh. Trên mặt như cũng là một bộ cả người lẫn vật vô hại mỉm cười, năm ngón tay trói chặt, kinh lực hàm mà không phát. Vương Siêu thấy đối phương bất động, mũi chân nhẹ nhàng khẽ điểm, hông eo lay động, kinh lực ngưng tại đầu ngón tay. Cánh tay phải kế tiếp nhẹ nhàng một hồi biên độ nhỏ lay động, ông ông tác hưởng, kinh đạo bắn ra, một mảnh đại cánh tay như đòn bẩy đồng dạng, muốn đem Cố Thiếu Thương khơi mào. Cố Thiếu Thương đợi Vương Siêu phát lực, thủ trưởng truyền đến tê dại hơi đau, tựa như bị điện giật chạm nỗi đau, rồi mới nhẹ nhàng rung tay lên cánh tay. Thật lớn khí lực. Trời sinh thần lực cũng không có khoa trương như vậy. Vương Siêu ánh mắt mãnh liệt trợn to, mặt hiện lên kinh dị, cảm giác chính mình cầm lấy không phải nhân loại thủ trưởng, tựa như to lớn máy tiện tại phát lực. Vội vàng nhắc tới eo, tất cả cánh tay mềm mại như mị sợi, thân thể mở ra, nhất khởi nhất phục. Trong lòng phảng phất có cái vô hình trì thủy ngân đại cầu, tại đọ sức, ngân ná, ngực dấu hôn nguyên. Lập tức, cả người trọng tâm thật giống như ở trong nước chìm nổi cánh hoa, trong gió trôi nổi liêu nhứ, hoặc như là cắm rễ khe đá tủng, lỏng, lan, nặng nhẹ, tùy tâm sở dụng. Cả người tựa như biến thành bóng da, dục vọng tan mất Cố Thiếu Thương đại lực. Chính là thái cực mất ý chí pháp môn, Vương Siêu thái cực cái giá đỡ thuần khiết, dù cho so với hắn cao hơn một bậc cao thủ, cũng không có khả năng đơn giản đột phá. Năm đó thái cực đại tông sư Dương Lộ Thiện liền từng ôm ấp một khỏa trì thủy ngân đại cầu, khiêu phản tất cả kinh thành cao thủ. Đánh ra thái cực uy danh hiển hách, đánh ra chính mình vô địch danh tiếng. Rất thuần túy thái cực thủy ngân lực. Thế nhưng, cũng không có quá lớn dùng. Cố Thiếu Thương sắc mặt bất động, khuỷu tay nhẹ nhàng ép xuống, thủ trưởng hơi nâng lên, giống như thiên bình đồng dạng, Vương Siêu biến sắc, thân thể thoáng giơ lên, mũi chân rời đi mặt đất. Thái cực mất ý chí chi lực, thiên hạ vô song, nhưng Cố Thiếu Thương một thân đại lực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, dù cho Vương Siêu tương lai đánh vỡ hư không thấy thần không xấu, đơn so bị lực lượng cũng chưa chắc thắng được Cố Thiếu Thương. Lấy Vương Siêu lúc này tu vi tự nhiên không chịu nổi, bị khiêu cách mặt đất. Sau đó Cố Thiếu Thương buông tay ra trưởng, cười tủm tỉm nhìn xem Vương Siêu. Hào lực đạo, hào hóa lực. Ta thua. Vương Siêu thở dài một tiếng, tuy không biết đối phương vì sao cho mình lưu lại mặt mũi, nhưng vẫn là trong nội tâm thở dài, thiếu niên này là hắn bình sinh thấy khí lực lớn nhất người. Không. Quả thật không giống người loại có được lực lượng. Chính mình một giúp đỡ, giống như bị trên bến tàu chuyên chở container móc câu cơ treo lên. Thẳng đến lúc này, thủ trưởng vẫn còn ở run nhẹ nhẹ. Quả thực là bất khả tư nghị lực lượng. Một giúp đỡ Cô Thiếu Thương liền trong lòng biết chỉ bằng vào hóa lực công phu, muốn đè xuống Vương Siêu e rằng còn muốn dây dừa cỡ thì cái, nhưng hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho chính mình ưu thế, còn là quyết định lấy lực các người. Cánh tay đại lực bừng bừng, mặc cho Vương Siêu thái cực thủy ngân lực như thế nào tinh thuần, còn là mũi chân rời đi mặt đất. Chỉ cần run lên cánh tay, Vương Siêu muốn bay ra ngoài. Nhưng Cô Thiếu Thương là có chuyện mà đến, tự nhiên sẽ không tổn hại Vương Siêu mặt mũi, là lấy chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc hay thu tay. Như vậy một cái đại cao thủ. Triệu Hưng Long nheo mắt, toàn thân căng thẳng lên. Chỉ cảm thấy hai người nhẹ nhàng một giúp đỡ, ngắn ngủn bất quá mấy hơi thở, Vương Siêu cư nhiên tự nhận không địch lại, quả thật vượt qua ở đây tất cả mọi người dự kiến. Vương Siêu đánh bại Tôn Thị Thái Cực Đại Sư Chu Bình Lâm, nghiễm nhiên đã là tân nhất đại tông sư, không nghĩ tới một thiếu niên lại đánh bại hắn, mặc dù chỉ là giúp đỡ, nhưng cũng quá mức bất khả tư nghị. Ta chỉ là chiêm thiên sống thần lực tiện nghi gạt bỏ, đơn thuần công phu. Ta cũng chưa chắc sò qua Vương sư phó. Cố Thiếu Thương lắc đầu, nói. Thua thì thua. Mặc kệ bởi vì sao, vua ta vượt qua không phải là thua không nổi người. Vương Siêu cười cười, ánh mắt sáng ngời, không có một tia chán trường, ngược lại càng thêm hiếu kỳ thiếu niên trước mắt đến cùng vì sao mà đến. Cố Thiếu Thương nhìn xem Vương Siêu ánh mắt, từng chữ một nói. Ta, chả có một việc. Chính là muốn mời ngươi làm chứng. Ta muốn lật tung, phù tang đền thờ. Cố Thiếu Thương tiếng nói rơi xuống đất. Tất cả mọi người ngây người đầy đất địa, lặng ngắt như tờ, không ai sẽ nghĩ tới, hắn mục tiêu cư nhiên là phủ tang đền thờ. Trong đám người đại thạch diện mạo sắc đột nhiên biến hóa một chút, ngẩng đầu nhìn Cố Thiếu Thương nhất nhãn, lặng lẽ lui qua một bên góc hẻo lánh. Người này là người điên A. Quả thực là tìm đường chết. Tất cả mọi người trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một cái ý nghĩ. Nhìn xem Cố Thiếu Thương ánh mắt giống như trông thấy bệnh tâm thần, tên điên. Dù cho Cố Thiếu Thương lúc trước giúp đỡ thắng được Vương Siêu. Cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn có thể làm được. Phù Tăng cũng là sừng sững thế giới cường quốc các loại phát đạt quốc gia, dù cho bị đẹp đế quốc khống chế, chưa từng phát triển xuất khổng lồ quân đội, nhưng cả nước vẫn còn có vượt qua 24 vạn quân đội. Thậm chí bởi vì quân đội nhân số quá ít, trang bị chi trước tại trên thế giới cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Dù cho có cao thủ có thể phá hủy Phù Tăng đền thờ, trên đời này lại có ai có thể tránh được Phù Tăng cả nước chi lực truy sát. Dù cho bao đan cao thủ đến một đánh, cũng tuyệt đối không thể nào là quân đội đối thủ. Thành lập đất nước về sau mấy chục năm, người Hoa cao thủ đông đảo, lại có người nào dám làm như thế? Vương Siêu ngây người một lúc, cảm thấy trước mắt thiếu niên này trong lời nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái, tựa như tiện tay mà thôi. Trong nội tâm mơ hồ có chút tin tưởng hắn thực có thể làm được. Lập tức trong lòng mình buồn cười, tại sao có thể có như vậy thái quá ý nghĩ? Muốn biết rõ, Phù Tang đền thờ là Phù Tang quốc cung phụng hiển nhiên chỉ duy tân đến nay tất cả chết trận Phù Tang binh sĩ hơn 200 vạn. Phần lớn là chiến tranh kháng Nhật bên trong xâm phạm thiên triều chết trận binh sĩ. Thậm chí bao gồm Đông Điều Anh Cơ đều 14 danh ngoại hạng tù chiến tranh. Là Phù Tang quốc chủ nghĩa đế quốc biểu tượng. Thiên triều tất cả mọi người trong nội tâm đau khổ. Đây quả thực không phải đi lay động dâu hùn có thể hình dung, căn bản chính là tự sát đồng dạng. Phù Tang đền thờ. Trong đám người mấy cái bộ đội đặc chủng kìm lòng không được nắm chặt nắm tay, dù cho trong góc đại thạch đầu đều trong nội tâm run lên. Thế nhưng suy nghĩ một chút phù tang đền thờ trông coi hạng gì chặt chẽ, nghĩ lấy lực lượng một người lật tung gần như không có khả năng. Nội tâm cảm thấy người này thật sự can dỡ, nhưng vẫn là nhịn không được có phần bội phục kia đảm lượng. Có bao nhiêu người từng trong lòng thở dài qua? Có bao nhiêu người từng ở khi còn bé từng có đạp phá phù tang, thiêu hủy phù tang đền thờ tưởng tượng? Theo niên kỷ dần dần tăng trưởng, chậm rãi nhét vào ký ức chỗ sâu trong. Phù tang đền thờ Vương Siêu ánh mắt nheo lại, che đậy kín trong con ngươi hào quang, che lại nội tâm một vòng rung động. Một mình đi qua trường trinh lộ vương vượt qua, thật sâu nhận thức qua cái kia niên đại trung nguyên đại địa đi qua hạng gì gian khổ, nội tâm đột nhiên có đi theo đi xem một chút ý nghĩ. Tâm vững như cùng bản thạch vương vô địch, khóe miệng hiện lên một vòng tiêu ý. Hảo! Ta với ngươi cùng đi. Chương 48, Phù tang đền thờ. Tại Cố Thiếu Thương muốn mời Vương Siêu đi về hướng Đông Phủ tang thời điểm, Lao Sơn dưới chân cách đó không xa, có hai nam một nữ ba người đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lao Sơn nội ra võ quán. Nguyên nghi! Càn rỡ tiểu tử! Lại muốn đi lật tung Phủ tang đền thờ. Một cái thân mặc tây trang màu đen, đứng thẳng bút thẳng rất, nhất cử nhất động quân nhân khí tức mười phần nam tử cúp điện thoại đạo. Vũ Vận Long! Lưu Mộc Bạch! Người này giết Liêu Viên Phi, nhất định phải đền mạng. Tại trước người hắn, một cái dung mạo tinh xảo như vẽ, mặc một thân tuyết trắng trần thế không nhiễm áo leo núi, thon thả dáng người tuổi trẻ nữ tử lạnh lùng nói. Nghiêm Nguyên Nghi. Chúng ta hoàn toàn có thể đợi hắn phủ tang một bơi, lại tới giết hắn. Đứng ở cuối cùng là một người mặc vải bạt trang phục ngụy trang nam nhân đang cầm lấy một cây vừa thô lại dài địa đại thương. Tất cả thân thương đầu thương đều là nhất thể, đen kịt tỏa sáng, đầu thương bén nhọn, tựa như cây kim, lưỡng nhận cũng rất sắc bén. Chúng ta theo hắn đông độ phủ tang. Mặc kệ hắn có hay không trùng kích phù tang đền thờ, cũng sẽ không có cơ hội còn sống rời đi phù tang. Thân mặc tây trang màu đen nam tử Vũ Vận Long mở miệng, hắn bất quá trung đẳng dáng người, nhưng làm cho người ta cảm giác được cái giá đỡ thật lớn, ngựa khí một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Dẫn theo đại thương Lưu Một Bạch sắc mặt hào phóng lại trắng non không cần, liếc mắt nhìn Nghiêm Nguyên Nghi, phụ họa theo đuôi lấy, tuy giết người này, chúng ta có 10 phần nắm chắc, nhưng chính hắn tự tìm chết, ngại gì yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghiêm Nguyên Nghi mặt lạnh lấy, nhớ tới năm đó ở Đại Quyển Bang học nghệ thì Liêu Viên Phi, trong nội tâm sát ý tăng vọt. Vũ Vận Long cùng Lưu Mục Bạch hai người tuy bị nàng muốn mời cùng đi giết Cố Thiếu Thương, nhưng đối mặt một cái giết chết bao đan cường giả, có suy yếu cơ sẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đi đỡ cây dâu. Nghiêm Nguyên Nghi trầm mặc một hồi, không cam lòng mở miệng. Nếu như Cố Thiếu Thương nhìn thấy ba người này nhất định có thể nhận ra, ba người này là quân đội ba vị thiếu tướng. Đại nội đệ nhất cao thủ Vũ Vận Long. Lợi kiếm đặc chủng giáo quan Lưu Mục Bạch. Cùng với tất cả long xà tối cường ba vị nữ tử chi nhất, Trường Phong bộ đội đặc chủng giáo quan tham mưu trưởng Nghiêm Nguyên Nghi. Hết thảy đều là bao đan đẳng cấp cường giả. Có thể lao động ba vị bao đan cấp cao thủ vây công, Cố Thiếu Thương đủ để tự ngạo. Vương Siêu không để ý đại thạch hạng nhất người ngăn trở, cùng Cố Thiếu Thương cùng tiến lên cano vượt biển đi đỡ cây dâu quốc. Trên đường đi hai người trò chuyện với nhau thật vui, trao đổi lẫn nhau quyền thuật tinh yếu, một cái là lòng mang rộng lượng, một cái là hoàn toàn không để ý. Hai người tất cả có thu hoạch. Chẳng những Vương Siêu thu hoạch to lớn, Cố Thiếu Thương mới thành lập hai thức quyền pháp đều có tiến bộ. Về sau đáp mấy lần tay, tuy mỗi lần đều là Vương Siêu một giúp đỡ liền bị đẩy lùi, nhưng Cố Thiếu Thương nhưng trong lòng không khỏi thán phục, Vương Siêu người này quyền thuật thiên phú thật sự là thiên hạ vô song, tiến bộ so với Cố Thiếu Thương còn nhanh hơn. Mà Cố Thiếu Thương tại tiến nhập hóa lực, Đàng Thanh Sơn quyền thuật kinh nghiệm đã không thể lại mang cho quá nhiều hắn trợ lực, tiến triển không thể tránh né chậm lại. Nhưng Cố Thiếu Thương cũng không thèm để ý. Chỉ là mỗi ngày cùng Vương Siêu giao lưu quyền thuật, một lần nữa tích góp. Cố Thiếu Thương không phải là đầu góc nóng lên đã nghĩ ngợi lấy tàn sát khấu diệt đẹp bên trong hai bệnh. Đến muốn đi phủ tang quốc kỳ thật có khi nào nguyên nhân, thứ nhất chính là đại quyển bang ám sát Cố Thiếu Thương càng ngày càng trắng trợn, đã khiến cho trong nước nhìn chăm chú, nếu như trả ở trong nước dừng lại, rất có thể thu được hai bên đả kích. Sau lưng đi theo hắn ba vị cao thủ, Cố Thiếu Thương kỳ thật sớm có phát giác, chỉ là bọn hắn có tài khống chế dương cung mà không bán. Hắn cũng quyền đương không biết ta. Còn có cũng là bởi vì Cố Thiếu Thương phát hiện mới nguyên lực thu hoạch biện pháp, cải biến một người đối với thế giới nhận thức. Một người lật tung giả sủ cù ní đền thờ, qua Vương Siêu tuyên truyền đi, đối với thế giới này người phá vỡ hạng gì to lớn. Có thể thu hoạch khổng lồ cỡ nào nguyên lực, Cố Thiếu Thương nội tâm chờ mong không thôi. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút, với tư cách là long xà thế giới khách qua đường, Cố Thiếu Thương căn bản không quan tâm hậu quả. Liền nghĩ thực hiện một chút hắn lúc nhỏ thì mộng tưởng. Lật tung giả sủ cù nỉ đền thờ. Ta muốn làm, liền đi làm. Chỉ đơn giản như vậy. Cách phủ tang quốc hoàng cung cách đó không xa, có một tòa chiếm diện tích tiếp cận 10 vạn mở mét vuông to lớn đền thờ. tại lãnh thổ diện tích nhỏ hẹp Phù Tang quốc mà nói, tính cả là phi thường trang trọng, vô cùng hùng vĩ kiến trúc. Đứng ở đằng xa một ngôi lầu đỉnh, Cố Thiếu Thương cùng Vương Siêu hai người, lặng lặng nhìn xem giống như cầm dao phay hình dạng Phù Tang đền thờ, người nơi đâu lưu như dệt, phi thường náo nhiệt. Cố Thiếu Thương hai người cũng nghĩ không ra, trong tưởng tượng trang nghiêm, phòng giữ nghiêm ngặt căn bản không tồn tại. Đọc truyện với, choe nu ạ toải. Thật sự là không nghĩ được. Phù Tang đền thờ cư nhiên có nhiều người như vậy. Phù Tang đền thờ cư nhiên là du lịch một chỗ cảnh điểm, Cố Thiếu Thương đều có điểm cảm khái. Phù Tang đền thờ là ngày quốc chủ nghĩa đế quốc biểu tượng, trực tiếp về quân đội quản lý. Tuy nhìn xem một mảnh tiếng động lớn ồn ào, trong thâm tâm đan tự vệ đội không phải ít. Dù cho lấy chúng ta thân thủ, một khi bị quân đội vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Vương Siêu ngữ khí bình thản nói, dường như nói là giữa chưa đi nơi nào ăn cơm đồng dạng tùy ý. Không phải chúng ta. Chỉ cá nhân ta, ngươi chỉ cần làm chứng, giúp ta truyền bá ra ngoài là được. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, cầm vừa mua máy chụp ảnh đưa cho Vương Siêu. Hảo. Vương Siêu gật gật đầu, cũng không ngủ ngụy nói cái gì cùng đi, cũng không hỏi Cố Thiếu Thương làm như vậy dụng ý ở đâu. Đập xoáy điểm. Cố Thiếu Thương vẫy vây tay, xuống lầu, trong đám người đi về hướng giả sủ cu nỉ đền thờ. Vương Siêu đứng ở phía sau, nhìn xem Cố Thiếu Thương đi đến cửa lớn, thân hình lóe lên, tránh thoát cổng bảo vệ chen vào đi, hắn trốn vé. A. Vương Siêu cười cười, theo phía trước. Cố Thiếu Thương tốc độ nhanh bực nào, chỉ là thân thể một tháo chạy liền tiến Phù Tang đền thờ. Đi một chút xa, đập vào mi mắt chính là cao tới 10 mét cao làm bằng đá Phù Tang đền thờ xa bia, rất nhiều tham viếng người lần nữa ngừng chân. Dòng người tuôn động, rất nhiều mặc nhị chiến Phù Tang quân phục Phù Tang người trẻ tuổi, dơ cao lên lưới lê cùng với tất cả người Hoa đều biết thuốc dáng cờ, trong miệng cùng nhiệt hô to Phù Tang. Bước qua hai bên sen lẫn cây hoa anh đảo con đường nhỏ, Cố Thiếu Thương đi qua cao hơn 20 thước thanh đồng chế tạo đệ nhất chim cư. Thấy được giữa lộ dựng đứng lấy một tòa cự đại thanh đồng pho tượng. Đại thôn lợi ích thứ lang là ta đại Phù Tang đế quốc vĩ đại nhà quân sự cùng quân sự nhà cải cách, lại càng là Phù Tang đền thờ người sáng lập chí nhất. Địa vị cao thượng. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên hướng dẫn du lịch dùng hoa ngữ cao giọng giới thiệu, bên người vây quanh một đám hoa hạ du khách. Phù Tang đền thờ. Từ hôm nay, muốn xây dựng lại. Cố Thiếu Thương lạnh lùng liếc mắt nhìn bốn phía du khách, trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Tại hoa hạ vạn người phỉ nhổ Phù Tang đền thờ, tại Phù Tang lại là Phù Tang quốc một đại thánh địa. Địch chi anh hùng, ta chi cửu khấu. Không quan hệ đúng sai, lập trường bất đồng. Cố Thiếu Thương đột nhiên một đập chân. Vâng. Có thể so với đạn pháo hoanh tạc một thật lớn động tĩnh, thân thể chuyến địa bước tới, mặt đất đều nhịp dạn nước vừa đến thật sâu khe nước. A. Hắn muốn. Chơi ạ. Tại to lớn tiếng nổ vang nhao nhao tránh né một bên hoa hạ du khách khó có thể tin tiếng kinh hô. Cố Thiếu Thương kéo một đạo không khí bị hung hăng đè ép ra to lớn sóng khí, đi tới nơi này cái Phù Tang chứ danh thanh đồng pho tượng bên cạnh. Trốn tránh không kịp các du khách nhao nhao bị thổi ngã xuống đất, lan đất hổ lô đồng dạng cuộn cuộn. Vâng. Cố Thiếu Thương mãnh liệt đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo người cuộn cuộn cự lực, một cước đạp tại thanh đồng pho tượng đầu bộ. Đem giẫm nát dưới chân. Chương 49, hung mãnh. Vâng. Tại du khách trong tiếng thét chói tai, to lớn thanh đồng pho tượng ầm ầm ngã xuống đất. A. Mặt đất rồi đột nhiên chấn động lên, nhấc lên đầy trời bụi đất tung bay, các du khách nổi điên giống như thét chói tai vang lên hướng đền thờ đại môn chạy tới. Đầy trời trong cho bụi, Cố Thiếu Thương chân đạp lấy thanh đồng pho tượng, dưới chân kình lực nổ, len ken một tiếng, thanh đồng pho tượng đầu bộ tất cả rạn nước, bị hắn tiện tay nói trên tay. Thanh đồng đầu bộ là thành thực thanh đồng, ít nhất mấy ngàn cân trở lên, so với Cố Thiếu Thương cả người còn lớn hơn. Nhưng Cố Thiếu Thương là một cánh tay có thể nâng lên voi phi nhân loại. Điểm này trọng lượng chỉ có thể nói là vừa vặn. Tất cả mọi người tại rời xa Cố Thiếu Thương bên người, chỉ có cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng hướng dẫn du lịch ngã tại mặt đất lạnh run, vừa rồi thanh đồng pho tượng ngã xuống chênh lệch điểm bị nện thành thịt nát. Đến thật nhanh. Cố Thiếu Thương chán ghét quét mắt một vòng hướng dẫn du lịch, bên hai đã nghe được phân loạn ầm ĩ tiếng thét, trong tiếng bước chân, xen lẫn nhiều đội bộ pháp chỉnh tề tiếng bước chân, cùng với súng ống kéo ra bảo hiểm thanh âm. Túi người tại mắt kiếng gọng vàng hướng dẫn du lịch kinh khủng trong thần sắc. Lấy đi hắn dầu hỏa cái bật lửa, lập tức dẫn theo trong tay thanh đồng đầu tiếp tục xâm nhập. Cố Thiếu Thương cầm trong tay mấy ngàn cân thanh đồng khí, dưới chân tốc độ còn là nhanh chóng vô cùng, cất bước chính là hơn 10m, huy động to lớn thanh đồng đầu, phát huy ra xa xa so với 10 chiếc xe lu còn muốn to lớn lực phá hoại. Vâng! 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 Thanh đồng chim cư! Trai quán sự vật sở! Có thể vui cười đường! Những nơi đi qua đầy đất địa phế tích! Bị tổn hại cảm giác coi như không tệ. Cố Thiếu Thương ha ha cười cười, dừng lại tại một tòa bái điện lúc trước. Nay sở bái điện hẳn là phù tang trong đền thờ lớn nhất kiến trúc, mái hiên hai bên rủ xuống cự mảnh vải mạn cùng hai phiến trên cửa chính màu vàng kim cúc hoa huy chương. TERUIENCUAVN. Liên tiếp một mảnh thấp bé bằng gỗ vị lạc, Cố Thiếu Thương trong đầu ký ức xẹt qua, tựa hồ là cái nào đó phù tang quan lớn tế bái đền thờ trên tấm ảnh gặp qua. Cố Thiếu Thương một bước bước vào đại điện, đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oeng. Kịch liệt cương khí bạo phát âm thanh kéo ra không khí, một cái gầy còm tựa như chân gà đồng dạng thủ trưởng, giống như roi thép đánh hướng Cố Thiếu Thương xương cổ. Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, này tựa như roi thép một trường, là hiệp khí đạo bên trong công phu. Xuất thủ người là một đan lực cao thủ. Hắn nhẹ nhàng một cái giẫm trận tại chỗ, giống như như nước chảy thoát ra hơn 10 thước, tránh thoát một cái cây roi tay. Trong đại điện sắp xếp chỉnh tề bái phỏng lấy vô số bài vị, mắt sắc như Cố Thiếu Thương liếc thấy thấy sen lẫn chữ Hán Đông mảnh hai chữ bài vị. Mười em mở ngoài một cái gầy xương bọc da phủ tang lão già đang thù hận nhìn xem hắn, lão giả này lao trên mặt đều che kín ra đốm ngồi, chính đại miệng thở phì phò. Chà đà động sao? Cố Thiếu Thương buông xuống thanh đồng đầu lâu, nhìn quét nhất nhãn đại điện, nói: Long xả thế giới quốc thuật chú ý ngoài luyện gần quốc gia, nội luyện một hơi. Cho nên lão có cơ bắp đều héo rút cao thủ lão đầu sở dĩ còn có to lớn sức bật. Cũng là bởi vì hắn cốt cách cứng rắn. Toàn thân đại gân so với gân châu còn muốn cứng cỏi. Nhưng cũng chỉ có một chút sức bật khí, trừ phi đánh vỡ hư không, bằng không lợi hại hơn nữa quyền sư cũng không có khả năng vĩnh cửu bảo trì đỉnh phong chiến lực. Ta lão chỉ có một kích chi lực, nếu như đánh lén đều không đả thương được ngươi, chỉ có thể đi gặp thiên chiếu đại thần. Gây không có chút nào thịt phù tăng lão già thở dài, hai mắt đục ngầu vô thần, đại khẩu thở phì phò, một bộ dần dần già thay bộ dáng. Chíu. Đột nhiên, đại điện cây cột trước sau tất cả có bốn cái cảnh vệ thoát ra, đồng thời nổ súng. Phân biệt bắn về phía Cố Thiếu Thương hai tay, hai chân, trái tim, hậu tâm, ấn đường cùng cái hót. Phong tỏa hắn toàn bộ trốn tránh phương vị. Nay tám cái cảnh vệ đều là thương pháp thành thạo hạng người, phối hợp lại hết sức ăn ý. Lại tựa như chỉ có một tiếng súng vang. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, thân thể đập mạnh ra. Cả người trong chớp mắt tay chân tứ chi toàn bộ tiêu thất, cả người dường như một cái cầu co lại trên không trung. Nay trong chớp mắt bộ dáng, thật giống như một cái chấn kinh đại ô quy đồng dạng, đầu, tứ chi toàn bộ rút vào chính mình xác rùa đen bên trong. Phanh! 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 Bát âm thanh viên đạn vấp phải chắc trở thanh âm, bát viên đạn toàn bộ bắn không. Nguyên lai vừa rồi, Cố Thiếu Thương lấy hai chân rất nhỏ phát kỉnh. Ngoặc đầu gối nhảy lấy đà, đồng thời cong chân bên trong co lại, đoàn thân, ôm tay, co lại cái cổ, nhảy trên không trung, đem thân thể áp thành một đoàn, giống như chấn kinh lão quy, một chút thu hồi tứ chi đầu lâu. Bát viên đạn đánh hụt. Nay tám cái cảnh vệ phát ra một tiếng thét kinh hãi, tại bọn hắn xem ra, thật giống trong nháy mắt địch nhân liền tiêu thất. Cố Thiếu Thương còn chưa tiếp đất, kịch liệt không khí nổ vang âm thanh liền mãnh liệt đánh úp lại. Vâng. Cái kia mới vừa rồi còn một bộ chờ chết bộ dáng lão đầu, mãnh liệt một cái bạo khởi, trong mắt hiện lên nhất đạo chói mắt thần quang, đâu còn có một chút đục ngầu. Phù tang lão đầu cương mãnh rối tinh rối mù, một cái dậm chân, đại điện sàn nhà mãnh liệt rạn nứt, phát ra xa xa so với vừa rồi càng thêm cương mãnh một cái đơn cây roi. Một cái tháo chạy bước đến Cố Thiếu Thương trước người, đơn cây roi tới gần đầu hắn bộ, quần quần khí bạo âm thanh mới mãnh liệt bạo phát đi ra. Mới vừa rồi là cố ý yếu thế. Hảo giảo hoạt lão giả. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, trên không trung giãn ra thân hình, gân cốt kéo mạnh vươn ra đến. Cánh tay nối thẳng hướng phía dưới, nặn ra dấu quyền, chính là một cái không chu toàn đoạn. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, Cố Thiếu Thương quyền thuật tiến bộ thật lớn, chiêu này không chu toàn đoạn so với chiến liêu viên phi thì còn muốn hung manh nhiều. Trong không khí sóng nước đồng dạng nộn nhạo, giờ khắc này tựa như thiên địa nghẹn ngào, phù tang lão đầu toàn bộ thế giới tựa như chỉ có nắm tay tồn tại. Giống như thần sơn nghiêng sập. Phù tang lão đầu ánh mắt rõ ràng thấy được Cố Thiếu Thương trắng nón bên trong mang theo tựa như bé mập thủ trưởng từ trên xuống dưới đả kích hạ xuống. Hắn chấn kinh sợ hãi phát hiện, tựa như không khí chung quanh một chút biến thành thật thể. Chính mình dường như mất nước cá đồng dạng, gần như không thể hô hấp. Nhân lực làm sao có thể đánh ra như vậy một quyền đến. Một quyền này, nếu như ngăn cản không dưới, nhất định sẽ chết. Trước đó chưa từng có sợ hãi tràn ngập phù tang lão đầu tâm thần, hắn buộc phát ra nhiều lần chết giống như dã thú tiếng gào thét. Uống a. Toàn thân khớp xương rung động, xoay người không người, thu hồi đánh ra nhất thức cây roi tay, hai tay giao nhau làm thập tự hình dáng, nghiêng gác ở đầu phía trước, hướng Cô Thiếu Thương giống như thần sơn khuynh đảo đáng sợ nắm tay, bày ra phòng ngự răng rớp. Gầy ra bọc xương phát ra đùng đùng, không dứt, cốt cách nổ vang âm thanh. Thô như gân châu đại gân chặt chẽ kéo căng ra. Sau đó, đùng. Phù Tang lão đầu trong miệng truyền đến máu tươi điên cuồng phun thanh âm, còn có cốt cách mệnh rã rời, tan vỡ, thậm chí còn có băng. 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 Dường như dây cung đứt gãy thanh âm. Toàn thân cốt cách đại gần hết thể đứt gãy phá toái. Cả người bị một quyền đánh dường như cọc gỗ đồng dạng, rơi vào xi măng trong đất. Chỉ còn lại đầu lưu lại ở bên ngoài, thất khiếu chảy máu. Lại một quyền đã bị đánh chết. Hạng gì cương mãnh? Hạng gì cự lực? Cố Thiếu Thương một quyền đánh chết Phù Tang lão đầu, thân thể một cái mượn lực, trên không trung một cái ngư dược chính là hơn 10m. Tránh thoát phóng tới viên đạn, đến bên trái bốn cái Phù Tang cảnh vệ bên người, tại bọn hắn sắc mặt cùng run, xuất thủ như điện. Phanh! 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 Bốn người bay ngược ra ngoài, nện ngược lại bàn, hử cũng không có hử một tiếng liền thê thảm chết đi. Đề cử một quyển sách, cùng tác giả loại hình đồng dạng vua màn ảnh trọng sinh điện ảnh thế giới, ghi không sai, mọi người đi làm thì ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Hỏa Thiêu Đền Thờ. Chết ta! Phía bên phải bốn cái cảnh vệ kinh hãi gần chết gào thét lớn điên cuồng nổ súng. Đắt! 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 Viên đạn bay tứ tung. Cố Thiếu Thương lay động một chút, một cái hô hấp đang lúc sải bước tiếp cận. Ba! Cánh tay giơ cao, giống như hai cái roi thép. Đánh ra thanh thúy nổ vang. Bốn cái cảnh vệ gần như đồng thời bị đánh bay tứ tung suốt 5-6 mét, ở giữa không trung liền thổ huyết thân vong, toàn thân cốt cách vỡ vụn. Kinh chủ đánh chết đan lực võ giả Trúc Sơn Đại Cảnh, thu hoạch nguyên lực 50. Phù Tang đền thờ. Tại Hoa Hạ phạm phải thao thiên hành vi phạm tội các ngươi, có tư cách gì tiếp nhận tế bái? Cố Thiếu Thương nhìn quét nhất nhãn có khắc đông mảnh hai chữ linh bài, lập tức cười lạnh một tiếng, lấy ra trong túi quần dầu hỏa cái bật lửa, răng rắc một tiếng thắp sáng. Oeng. Một cỗ khói đặc bốc lên khí, sau đó thao thiên đại hỏa gào thét lên cao cao dơ lên. Nhiều đội súng vắt vai, đạn lên nòng Phù Tang tự vệ đội binh sĩ chạy đến, chỉ thấy to lớn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Sừng sững mấy trăm năm Phù Tang chủ nghĩa đế quốc tinh thần trụ cột cháy như bó đuốc. Trời ạ! Không! Thiên hoàng bệ hạ! Tựa như tín ngưỡng sụt xuống. Một cỗ chán trường chi khí lan tràn, không ngừng có một chút lực ý chí bạc nhược tuổi trẻ binh sĩ quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. A! Tiếng gầm gừ tức giận giống như kinh lôi nổ vang. Đó là một cái vội vàng đuổi đến Nhật Bản trung niên, người mặc cây hoa anh đào kimono, chân đạp gốc gỗ, eo khóa võ sĩ đao, hắn thân thể thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị. Lúc này lại vô cùng bi phẫn gầm thét. Ta Phù Tang đế quốc 200 vạn liệt sĩ linh bài. Ta Phù Tang vô số anh linh. Là ai? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. A. A. Người trung niên này cũng không ra vẻ yếu kém mặt mày méo mó, một đôi ánh mắt gần như muốn nhắm người mà cắn. Người này chính thức Phù Tang quốc đệ nhất thực chiến võ đạo gia, Ý Hạ Nguyên. Hắn vạn lần không ngờ, tâm huyết của mình dâng lên đến tế bái một chút đền thờ, cư nhiên phát sinh loại chuyện này. Chẳng khác nào một chút đem hắn ép lên tử lộ. Nếu như bắt không được phóng hỏa người, chỉ có mổ bụng tự vẫn con đường này. Lập tức khống chế thế lửa lan tràn. Lập tức cây đuốc trận vây lại. Một khi có người xuất ra, lập tức bắn chết. Cuối cùng, phong tỏa tin tức, không cho phép chuyển ra bên ngoài. Y Dĩ Hạ Nguyên lạnh lùng hạ lệnh, sau đó thân thể khẽ động, xông vào đám cháy. Này! Cung kính nhìn xem Y Hạ Nguyên bóng lưng nhất nhãn, một thanh niên quan quân hạ lệnh cứu hỏa, vây lại đám cháy. Y Dĩ Hạ Nguyên tại đốt thành biển lửa trong đại điện cực nhanh ghé qua, thân pháp linh hoạt tránh né lấy rơi xuống tấm ván gỗ, sắc mặt âm trầm nhìn xem vô số anh linh bài vị thiêu hủy. Phù Tang quốc trong kiến trúc gỗ chiếm đa số, thế lửa một chỗ lập tức nối thành một mảnh. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ngay ở chỗ này, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Một cỗ thi thể đốt trọi hương vị tràn ngập, Ý Hạ Nguyên đến đại điện ở giữa. Một cái thiếu niên mặc áo đen dựa lưng vào lệnh Ý Hạ Nguyên ra mặt co rút thanh đồng pho tượng đầu lâu. Trong tay dẫn theo một cỗ thi thể. Trúc Sơn tiền bối. Y Dĩ Hạ Nguyên tốc nhưng cả kinh, thiếu niên kia trên tay mang theo một cái gầy khô cằn lão đầu thi thể, rõ ràng chính là tiền hải quân đại tướng Trúc Sơn Đại Cảnh. Hắn thi thể thất khiếu chảy máu, giống như bùn nhão rủ xuống trên mặt đất, làn da khô quát, chết thê thảm vô cùng. Cố Thiếu Thương tiện tay đem thi thể vứt cho Y Hạ Nguyên, mới hồi tưởng lại, lao ra hỏa này hẳn phải là bắt đầu lấy bên trong vây công vương siêu năm cái Phù Tang thế hệ trước võ đạo ra một người trong. Người này chính là bắt đầu Phù Tang quân hải quân đại tướng, Trúc Sơn Đại Cảnh, chẳng những là cái đại học giả. Còn là Phù Tang bên trong một vị võ thuật tông sư. Lúc tuổi còn trẻ từng hộ tống bạn một chỗ xâm lược Hoa Hạ, cùng lúc ấy đệ nhất thiên hạ tay Tôn Lộc Đường, thần thương Lý Sách Văn giao thủ qua lão bất tử. Các hạ là người nào? Vì sao phải đốt, nấu, ta Phù Tang đền thờ? Trả sát hại Trúc Sơn tiền bối. Y Dị Hạ Nguyên tiếp nhận Trúc Sơn Đại Cảnh thi thể, nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất, hàm răng cắn chặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cố Thiếu Thương. Lao đầu này, đánh lén ta bị ta tiện tay một quyền đánh chết. Về phần tại sao đốt, nấu, ngươi đền thờ. Cố Thiếu Thương trong miệng trêu chọc, trong ánh mắt lạnh như hàn băng, đều không có mỉm cười. Không có hắn, khó chịu mà thôi. Vâng. Ken. Dù là Y Hạ Nguyên lòng dạ coi như vượt qua kiểm tra, cũng không khỏi khí mãnh liệt một đập chân, thân thể một cái cung bước lên trước, tay một vòng, bên hông nhấc lên hàn quang. Đâm rách không khí, thẳng đâm Cố Thiếu Thương trái tim. Y Dị Hạ Nguyên trong nội tâm sát ý cuồn cuộn, quyết định chủ ý trước phế tay hắn chân, lại chậm rãi thẩm vấn. Tự nhiên không nghĩ được trên thế giới còn có như vậy người, vô duyên vô cớ liền dám đến đốt, nấu, phù tang đền thờ. Chính mình một đao trên tay, dù cho báo đan đều giết cho người xem. Sáng như tuyết võ sĩ đao, hiệp trường đao trên người vân vân rầm rạp, lưới đao sắc bén cấp nhân một loại ánh mắt nhìn một chút cứ đổ máu sắc bén chi khí. Không khí phát ra giống như gấm bố bị xé nứt thanh âm, đi ra Cố Thiếu Thương trước mặt. Mũi đao bao phủ lại Cố Thiếu Thương ngực trái tim, phổi, thậm chí yết hầu. Một đao này ẩn chứa trong đó đao ý, sát ý. Triệt để tản mát ra xuất ra. Đây là ta sở đâm ra tối cường một đao. Y Dị Hạ Nguyên trong nội tâm dâng lên minh ngộ, tại tất sát tâm ý khu đao một đâm nháy mắt, nhiều năm tiến bộ chậm chạp tu vi cảm giác được tiến thêm một bước khả năng. Chỉ cần giết người nam nhân này, ta báo đan chi lộ, chắc chắn nước chảy thành sông. Nha. Y Dị Hạ Nguyên lần nữa hét lớn một tiếng, trường đao đã đâm vào đến Cố Thiếu Thương mi tâm trước một tấc. Đao pháp cũng không tệ lắm. Cố Thiếu Thương tuyết trắng trên cổ tay dương, an bên trong hai ngón tay tách ra thỏ ra, tại trong điện quang hỏa thạch kẹp lấy thân đao. Cái gì? Y Dị Hạ Nguyên trong nội tâm nhảy dựng, quả thật không thể tin được có người có thể đối với chính mình tay không nhập giao sắc. Tay không nhập giao sắc là trong tiểu thuyết mới có, trong hiện thực căn bản không tồn tại. Hơn nữa, cho dù là cao thủ tay không đối địch, cũng chỉ dám mặc qua đao màn, bắt kia cổ tay các đốt ngón tay. Giống như vậy trực tiếp nắm sống dao, Ý Hạ Nguyên quả thật nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá hắn dù sao cũng là trong thực chiến rèn luyện xuất tuyệt đỉnh cao thủ, tâm tính đã tôi luyện có so với sắt thép. Bàn thạch càng thêm kiên cố. Trong chớp mắt, hắn mượn chính mình cả kinh ý tứ, toàn thân địa huyết dịch đột nhiên sôi trào. Cổ tay bồn eo run lên, muốn gọt sạch Cố Thiếu Thương hai ngón tay. Cố Thiếu Thương hai ngón tay cùng nhau, mũi chân nâng lên, đá ra. Chân xuất vô ảnh không gió, nhưng Y Hạ Nguyên lại ra lông nổ lên, chân phải nâng cao, vật che chắn. Giang rắc. Hai chân chạm nhau. Y Dị Hạ Nguyên hai mắt một lồi, sắc mặt một chút phát triển phát tím, Cố Thiếu Thương một cước chẳng những đá nát hắn xương đùi, lại càng là dư thế không giảm, đạp tại hắn bụng dưới. Hắn phía sau lưng y phục hết lần này tới lần khác tung bay, thân thể như bị đạn đạo phóng ra cự lực trúng mục tiêu. Vâng! Ý Dị Hạ Nguyên hoành lấy bay lên hơn 10 thước. Đụng nát bái điện nóc nhà, rơi ở trong hỏa diễm. Hưng hực hỏa diễm thôn phệ, đều không hề có động tĩnh gì. Hắn, lại liền một chiêu cũng không có ngăn trở. Đã bị một cước đá chết. Cho đến lúc này, Cố Thiếu Thương hai ngón tay chả kẹp lấy chuôi này võ sĩ đao. Hắn nhắc tới này thành võ sĩ đao. Quan có thể theo người trên thân đao lưu lại hai cây rõ ràng dấu ngón tay. Thậm chí, nếu như không phải là Cố Thiếu Thương lưu thủ, hoàn toàn có thể bóp nát nó. Lúc này sóng nhiệt cuồn cuộn, Cố Thiếu Thương đặc biệt lưu lại trong đại điện đã bị hỏa xà thẻ lưỡi ra liếm chống đỡ, hắn một tay cầm đao, một tay nhấc lên thanh đồng đầu lâu, hướng thiên thượng quăng ra. Sau đó mãnh liệt đẩy ra một trường. Vâng! Chờ đợi bên ngoài mấy trăm phù tang tự vệ đội binh sĩ, nghe được một tiếng bạo vang dội. Chỉ thấy một cái có thể so với người trưởng thành thân thể to lớn thanh đồng đầu lâu đánh phá nóc nhà, hướng đội ngũ đập tới. Đắc, 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 đắc. Điên cuồng súng vang lên âm thanh vang lên, ủ phân đồng đầu lâu đương đương rung động. Cố Thiếu Thương giống như con báo co lại thành một đoàn, cầm đao trốn ở thanh đồng đầu lâu đằng sau, cảm nhận được kia điên cuồng chấn động, trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Oeng. Thanh đồng đầu lâu trùng điệp rơi xuống đất, Cố Thiếu Thương lưng đeo thanh đồng khí, mượn hạ xuống chi lực. Giống như củ cải trắng cắm ở xi măng dưới mặt đất. Chương 51, lực cực kỳ người. Cố Thiếu Thương lỗ thai dựng thẳng lên, ngoại giới phù tang binh sĩ gào thét, tiếng súng cùng với xe cứu hỏa thanh âm từng cái lọt vào tai. Lúc trước cùng Y Hạ Nguyên đối thoại thanh niên quan quân Liêu Sinh Quy Thái gầm thét, mệnh lệnh thủ hạ binh lính nhanh chóng cứu hỏa. Một bên cẩn thận cảnh giới, đề phòng phóng hỏa hung đồ chạy trốn, một bên phái hai đội binh sĩ đi xem xét thanh đồng đầu lâu. Không biết Y Hạ đại nhân thế nào, vừa rồi cái đó là không phải Thiên Hoàng tại thượng. Liêu Sinh Quy Thái nội tâm thở dài, nhớ tới vừa rồi đánh vỡ nóc nhà thân ảnh, trong nội tâm mơ hồ lên một bóng ma. Tiếng bước chân tới gần, Cố Thiếu Thương yên lặng nhắm mắt lại mãnh liệt mở ra. Kinh lực bừng bừng. Vâng. lấy thanh đồng đầu lâu trung tâm mặt đất cục gạch đống nhiên sụp đổ. Mặt đất một hồi lay động, vừa mới vừa đi tới phụ cận hai đội binh sĩ chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt một cái chấn động. Cẩn thận! Liêu Sinh Quy thái nheo mắt, cao giọng nhắc nhở. Nhưng vẫn là muộn, Cố Thiếu Thương toàn thân gân cốt cơ bắp phát ra dày cung rung động đồng dạng tiếng vang, toàn thân huyết dịch cuồng dã sôi trào lên, nhất thức càn khôn đảo ngược hướng về đỉnh đầu thanh đồng đầu lâu đánh tới. Tại không thể địch nổi kinh khủng cự lực dưới tác dụng, này mấy ngàn cân thành thực thanh đồng đầu lâu dường như một cái đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Đồng thời Cố Thiếu Thương phát lực, dưới chân phá tan xi măng, cắt đá phóng lên trời. Trong tay võ sĩ đao tại không thể địch nổi lực lượng, nhấc lên một mảnh khốc liệt, vô tình, bỏng mắt đao quang chi hải dương. Nhanh, 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 không có kỹ xảo, không có đao thuật. Cố Thiếu Thương chỉ muốn hắn vượt qua thường nhân vô biên thể chất, thôi phát xuất chói mắt đao quang. Dưới chân hắn bắn ra, tại mặt đất dạn nước trong chớp mắt lướt qua bên cạnh 20m. Không khí phát ra gào khóc thảm thiết đồng dạng bén nhọn tiếng kêu gào, Cố Thiếu Thương thân ảnh phảng phất chân chân chính chính hóa thành nhất đạo lôi đỉnh. Hiệp đao quang phát thiên cái địa cuốn mà qua, tới gần hai đội 20 nhân sĩ binh, tại trong ánh đao kêu thảm thiết kêu thảm hóa thành chân cụt tay đứt. Máu tươi phóng lên trời, tại Cố Thiếu Thương cực nhanh phía dưới lôi ra nhất đạo quần quận sương mù. Tựa như vì hắn phủ thêm một mảnh huyết sắc áo choàng. Phanh! 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 Cố Thiếu Thương bước chân liên tục, giống như điện quang bên cạnh né tránh nảy lên, tránh thoát ít nhất 10 chôi súng ngắm tóe phát. Phóng tới đám người. Ách! Đứng núi chịu sào Liễu Sinh Quy thái, gào thét lớn bóc cỏ, phun ra vị trí từng đạo hỏa xạ. Nhưng, đao quang không chút nào dừng lại lướt qua. Này người trẻ tuổi phù tang quan quân, sắc mặt tảm đạm, khóe mắt lưu dò dỉ ra vô tận tuyệt vọng cùng quyến luyến. Môi hắn lay động một chút, kêu thảm thiết cũng không có một tiếng, liền tự chính giữa dạn nước hai nửa. Dầm ào ào một tiếng, máu tươi xen lẫn nội tạng lưu đầy đất địa. T.E.G. Hẹn của tui nè toanh. Cho đến lúc này, bị Cố Thiếu Thương một trưởng đẩy lên thiên không thanh đồng đầu lâu mới trùng điệp đập xuống đất. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Cố Thiếu Thương xuất trưởng, dẫm trận tại chỗ, rút đao. Thủ hạ tử thương hơn 20 người. Tại phía xa cỡ tỷ trăm mét ngoài điểm cao hơn 10 vị súng bắn tỉa mới vẹn vẹn phát ra một luân phiên công kích ra. Sau một khắc, tại phô thiên cái địa viên đạn khuynh tiết hạ trước khi đến, Cố Thiếu Thương toàn thân phát ra sông lớn vỡ đê một thật lớn huyết dịch lưu động âm thanh. Toàn thân giống như vang lên long ngâm hổ khiếu gân cốt tiếng ma sát. Không người. Dẫm trận tại chỗ. Rút đao. Vâng. Hắn một cước đạp, mặt sàn xi măng cùng cắt đá cùng bay. Tại hắn kinh khủng tốc độ xuống, kéo nhất đạo cao tới 3 mét to lớn màn tre. Không tốt. Tại Cố Thiếu Thương dẫm trận tại chỗ một cái chớp mắt. Xa xa kính nhắm súng bắn tỉa, mới cuống quýt bắn ra viên đạn. Lúc này Cố Thiếu Thương tốc độ thật là nhanh. Đỉnh phong thì vương siêu một bước chính là 40m. Mà giờ khắc này kinh lực bạo phát Cố Thiếu Thương, dây nhanh chóng đã tiếp cận 40m. Hắn giống như chiếc cao tốc chạy ô tô, kéo quần cuộn cắt đá bụi mù, phóng tới mấy trăm cầm thương nhằm chúng hắn phủ tang tự vệ đội binh sĩ. Vâng! Giống như nổi giận voi, tựa như không khống chế được xe vận tải. Cố Thiếu Thương chỉ đem đao vượt qua trước người, giống như máy ủi đất nghiền ép mà qua. Tại phô thiên cái địa viên đạn hồng lưu, Cố Thiếu Thương quét ngang phía trước tất cả mọi người. Súng ống. Cánh tay. Đầu người. Máu tươi. Nội tạng. Cố Thiếu Thương giống như ma vương dò xét tu la trận. Lần nữa sát thương hơn 10 người. Cuối cùng võ sĩ đao hất lên, mang theo bén nhọn gào thét đâm thủng một đội phủ tang binh sĩ. Thét dài, tuyệt trần mà đi. A. A. Ma quỷ. Ma quỷ. Thiên chiếu đại thần A. Tình cảnh lạnh trệ một chút, sau đó phát thiên cái điệu tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Bởi vì đẹp đế đóng quân, Thái Bình đã lâu phủ tang quân đội sức chiến đấu tự nhiên không có nhiều tinh nhuệ, mà những cái này đóng giữ kinh đô tự vệ đội, lại càng không cần nói. Trong lúc nhất thời, khóc trầm đồng du dương, cao trào thay nhau nổi lên. Xa xa một chỗ trong rừng, Vương Siêu vẻ mặt bất khả tư nghị mắt nhìn Cố Thiếu Thương phương hướng, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thường xuyên giúp đỡ cô huynh lại hung mãnh đến loại trình độ này. Quay đầu liếc mắt nhìn đã bị khống chế được thế lửa, cùng với đốt thành phế tích phủ tang đền thờ, theo sau. Cố Thiếu Thương mấy cái lên càng xuất phủ tang đền thờ, trên đường một đường đi vội, tiến một chỗ núi rừng. Xuất hiện đi. Theo ta hơn mấy tháng, hôm nay liền giải quyết ta. Cố Thiếu Thương đột nhiên mở miệng, thanh âm quần quận mà động, chuyển khắp tất cả khu rừng nhỏ. Vậy ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Thông minh nhận lấy cái chết. Bá đạo ngạo mạn thanh âm truyền đến, trong giọng nói một lượng cao cao tại thượng khẩu khí, tựa như cổ đại quan lão gia thẩm tra phạm nhân. Cố Thiếu Thương hơi nghiêng đầu, nghiêm nguyên nghi ba người sau này phương 50m ở ngoài núi rừng biên giới vị trí đi ra. Một thân bạch y nghiêm nguyên nghi mặt lạnh lấy đứng, ánh mắt như đao nhìn gần Cố Thiếu Thương. Vũ Vận Long vẻ mặt cười lạnh khinh thường nhìn xem Cố Thiếu Thương. Một cái liền đan đều không có kết tiểu quỷ, có thể tay không tấc sắt đánh chết Liêu Viên Phi. Nghiêm Nguyên Nghi, ngươi không phải gạt ta đi. Lưu Mục Bạch tay cầm cái kia cây trứng gà kích thước thuần túy vừa thường, nhìn Nghiêm Nguyên Nghi, vừa rồi Nghiêm Nguyên Nghi hai người tiến vào phủ tang đền thờ, hắn lưu lại ở bên ngoài, Cố Hữu này hỏi. Nghiêm Nguyên Nghi hai tay ôm ở trước ngực, như vẽ giữa lông mày sát khí ngưng tụ, chỉ nhìn lấy Cố Thiếu Thương không nói lời nào. Một cái giết ý hạ nguyên, tại mấy trăm mảnh thương bao vây rồi còn có thể giết lại đem gần 100 người. Tuy không phải là đan lực, cũng khinh thường không phải. Vũ Vận Long giải thích một câu, nhìn Cố Thiếu Thương. Ngươi tổng cộng bên trong 16 thương, bây giờ còn có thể chạy đi hay sao? Vũ Vận Long trong nội tâm rõ ràng Cố Thiếu Thương công phu cực cao, thần lực trời sinh, nhưng là không cho rằng hắn còn có thể chịu vết thương do thương dưới tình huống còn có thể chạy ra chính mình ba người liên thủ. Các ngươi theo ta ít nhất 2 tháng, cư nhiên một mực nhẫn mại lấy không động thủ. Nghiêm Nguyên Nghi ngươi thật đúng là có kiên nhẫn. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, tại phù tang đền thờ, viên đạn hồng lưu khuynh tiết, tự nhiên không có khả năng toàn bộ hiện lên. Nhưng Cố Thiếu Thương tránh thoát tất cả đánh lén viên đạn, vẹn vẹn bên trong một ít đường kính mà thôi, lấy hắn thể chất, cũng liền vừa mới rách ra trình độ mà thôi. Liền băng gián cá nhân đều không cần. Ngươi cư nhiên biết ta. Chẳng lẽ ngươi là Đường Tử Trần người? Nghiêm Nguyên Nghi mãnh liệt nhướng mày, thân hình khẽ động, giống như bạch hạc chạy, tỷ lệ xuất thủ trước. Trong rừng cây rầm rầm lá cây tiếng động, Nghiêm Nguyên Nghi lướt đến Cố Thiếu Thương trước người. Nghiêm Nguyên Nghi đã như hình với bóng cùng đánh tới, quyền phong bén nhọn, như truy như châm, bốn phương tám hướng đều là quyền ảnh. Xuất thủ như gió, nhanh như một đường, động tĩnh điện quang, lưu tinh truy đổi tháng. Nghiêm Nguyên Nghi nga mi truy phong đoạn đả, chú ý chính là như gió vô tướng. Truy phong đoạn đả, truy phong hai chữ, liền cho thấy môn võ công này, đối với thân pháp yêu cầu đến cỡ nào trọng yếu. Nhanh! Nghiêm Nguyên Nghi cũng lên hai ngón tay như câu, xuyên thẳng Cố Thiếu Thương hai mắt. Chương 52, ba quyền. Hảo! Cố Thiếu Thương ha ha cười cười, thân thể mãnh liệt lui lại nửa bước, có kéo mạnh tiến trở về, một chút tiến Nghiêm Nguyên Nghi trước người. Cái chán xông thẳng Nghiêm Nguyên Nghi cũng lên hai ngón tay đánh tới. Đồng thời năm ngón tay thành trộm, mang theo bén nhọn tiếng xé gió liền hướng Nghiêm Nguyên Nghi mặt nắm lấy đi. Một chảo này một chảo hạ xuống, cả khuôn mặt đều muốn kéo xuống đến. Tự tìm chết. Nghiêm Nguyên Nghi sắc mặt ôn phẫn nộ, trong chớp mắt, nàng thật giống như con lật đật đồng dạng, thân thể hướng phải lệch thân, dưới chân ghim chạm đất mặt, eo như đạn cán, mang theo thân thể lay động, xoay tròn nửa cái vòng, cũng chỉ như đao, một vận khí huyết, trong chớp mắt, nàng cả hai tay 10 ngón tay đầu, đều trở nên đồng dạng địa dài. Dường như mũi kiếm sụp đổ hoa đâm đánh mà ra. Không rời Cố Thiếu Thương quanh thân tử huyệt. Chính là Nga Mi truy phong đoàn đả. Đồng nhân đánh huyệt tay. Hảo thân pháp. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, nữ nhân này thông thuận không chân trượt tay, nói rõ chủ ý muốn chính là kiềm chế hắn. Hắn không nhận tội không khung, tùy ý Nghiêm Nguyên Nghi truy phong đoạn đả quét huyệt, thân thể mãnh liệt một cái rút lên. Giấu quyền rối ra, một cái cuốn, mãnh liệt ép xuống. Không chu toàn đoạn. Mặc ngươi thân pháp như thế nào cao siêu, ta chỉ một chút bạo phát. Một chiêu tươi sống, an khắp thiên. Cố Thiếu Thương này thức không chu toàn đoạn tuy xa không để yên thiện, nhưng là thích hợp nhất hắn đấu pháp. Nghiêm Nguyên Nghi cảm giác trong thiên địa hết thể đều tiêu thất, chỉ còn lại nàng đứng ở cả vùng đất, sau lưng là mênh mông tinh không. Giống như lưu tinh truy rơi. Người đáng chết. Nàng kêu một tiếng, kéo ra tư thế, giãn ra cánh tay, chuyển động phía sau lưng thịt ngon như hải yến hai cánh đồng dạng giãn ra, hai tay niết truy nện, thân như sen, kéo kẹt một xoắn. Hướng về Cố Thiếu Thương ra mặt bổ tới. Nghiêm Nguyên Nghi tính tình cương liệt, không né tránh liền muốn đồng quy vu tận. Không tốt. Võ Vũ Vận Long vừa mới kêu ra tiếng, song trưởng xê dịch. Thân thể hơi cong, bước chân phản đạp nửa thước, rồi đột nhiên báo táp. Người như đạn pháo bắn xuyên qua, thân thể cao cao dơ lên, chính là nhất thức thái cực pháo truy. Cương mãnh vô cùng, thẳng đối với Cô Thiếu Thương nhất thức không chu toàn đoạn. Hắn thậm chí thấy được Nghiêm Nguyên Nghi trước mặt, tại kia cuồng bạo không khí dường như đột nhiên bị quấy thành một cái mắt thường có thể thấy được to lớn đinh ốc mũi khoan, bí mật mang theo lấy ầm ầm âm bạo, tựa như to lớn lưu tinh thiên thạch giáp bách đi qua. Nếu như mặc kệ đánh trúng Nghiêm Nguyên Nghi, nàng nhất định sẽ chết. Vũ Vận Long không thể không cứu. Thật là lợi hại. Lưu Mục Bạch trong miệng tán thưởng, lại thong thả, cánh tay run lên, đại thương mang theo quần cuộn tiếng gió ghim hương Cố Thiếu Thương cái hót. Tấn công địch tất cứu. Trong nháy mắt tình thế hiểm trở tới cực điểm. Tam đại báo đan cao thủ đồng thời toàn lực xuất thủ. Hảo. Dưới loại tình huống này, Cố Thiếu Thương không sợ không lùi. Trong miệng phun ra một cái chữ tốt thời điểm, tiết hầu mãnh liệt phun ra nuốt vào. Khí lưu dường như bị áp xúc tạc đạn từ trong cổ họng phun ra. Nghiêm Nguyên Nghi chỉ nhìn thấy đối phương yết hầu chuyển động, trước mặt không khí rồi đột nhiên bạo tạc. To lớn sóng khí ôn tồn âm hưởng triệt thành một mảnh. Đối phương bật hơi khai mở thanh âm, phun ra khí hậu khác nhau ở từng khu vực lưu, tại nửa thước kịch liệt bên trong, cùng chân chính địa áp xúc không khí tạc đạn gần như không có cái gì khác nhau. Nghiêm Nguyên Nghi tóc dài giống như tại gió lớn bên trong cao cao dơ lên phi. Lưỡng cái lỗ thai liền dán sát vào lỗ thai lỗ, ánh mắt cũng nhắm lại. Nhưng trong tay bộ lực lại càng thêm mãnh liệt ba phần. Rồi đột nhiên xuyên qua Cố Thiếu Thương âm thanh động viên lưu, trực tiếp gần sát hắn ra mặt. Cố Thiếu Thương kêu một tiếng hảo, ép xuống dấu quyền rồi đột nhiên cùng Vũ Vận Long đụng vào nhau. Vâng! Vũ Vận Long ra đầu sắp vỡ, toàn thân khí huyết đều thiếu chút nữa bị đánh tan, trong xương tủy như châm đâm loạn. Rốt cục tới nhịn không được, một búng máu liên quan hai khỏa răng cửa phun ra đến. Thân thể răng rắc một tiếng rơi vào trong đất. Lúc này Nghiêm Nguyên Nghi bộ lực một trưởng đã lần lượt ở Cố Thiếu Thương ra mặt, kinh lực mãnh liệt nổ. Răng rắc. Cố Thiếu Thương não mãnh liệt hướng vai phải khẽ dựa. Dường như động vật không xương sống đồng dạng, cả cái đầu vượt qua gãy đi qua. Vừa vặn tránh thoát lưu một bạch đại thương. Lập tức vẫn bị Nghiêm Nguyên Nghi một trưởng bổ trên vai. Phúc. Một tiếng, như bên trong bại cách. Cố Thiếu Thương mặt không đổi sắc, chỉ là nhảy lên lông mày, rung tay lên, đứt gãy xương cốt răng rắc một tiếng lập tức tiếp. Đồng thời thu quyền nắm chặt, tại Nghiêm Nguyên Nghi một trưởng đánh trúng bờ vai thời điểm, mãnh liệt khơi mào cánh tay, lại là một cái không chu toàn đoạn, đánh hướng Vũ Vận Long. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Cố Thiếu Thương một quyền tốc độ thật là nhanh. Một giây cũng không muốn. Bị đánh đầu ông tác hưởng Vũ Vận Long sắc mặt đại biến, da mặt như dòng nước kịch liệt lay động. Mãnh liệt quỳ gối, ngồi xuống ngựa, hai tay từ ôm vào giơ lên, lấy bá vương kháng đỉnh xu thế giơ lên, đón đỡ ở Cố Thiếu Thương đệ nhị quyền. Vâng. Lần nữa kịch liệt bạo phát quần quận khí lưu trong tiếng, ba người trô đứng thảm cỏ mãnh liệt quần quận lên. Cố Thiếu Thương chân xuất vô hình, cùng Nghiêm Nguyên Nghi đụng nhau ba lần, đánh lui nữ nhân điên. Vũ Vận Long trước mắt tối sầm, thất khiếu chảy máu, toàn thân mềm yếu một mảnh. Nhưng hắn không phụ đại nội đệ nhất cao thủ danh tiếng, mạnh mẽ vận kinh khí, mãnh liệt tự trong hố sâu nhảy lên, một cái như con lật đật lười lăn lăn lấy ra hơn 10m, tránh thoát Cố Thiếu Thương đệ tam quyền. Sợ bị đánh chết đau buồn đòi mạng vận. Cố Thiếu Thương mãnh liệt hạ eo, trước tháo chạy, tránh thoát Lưu Mục Bạch ghim tâm nhất thương. Lần nữa truy đuổi thượng Vũ Vận Long. Không tốt. Nghiêm Nguyên Nghi hai người quát to một tiếng, đồng thời truy kích. Uống a. Vũ Vận Long bị Cố Thiếu Thương tới gần, sinh tử một đường. Hắn tuyệt vọng rít gào một tiếng. Thân thể mãnh liệt đỏ bừng một mảnh, cánh tay bản thân miết lên, giống như Lý Nguyên Bá giơ lên đại truy, ầm ầm nện xuống. Muốn phải liều mạng. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, dưới chân thảm cỏ mãnh liệt ngược lại lật lên, trên người áo bào nhất thời như là bị vô số roi rút kích đồng dạng ầm ầm rung động, trong mắt tinh quang bạo phát, cứng rắn chống lại Vũ Vận Long đánh xuống thái cực truy lực. Mạnh mẽ đụng nhau. Oeng. Vũ Vận Long ánh mắt đột nhiên một lùi. Chân trái mãnh liệt vốn lượng, chân phải mãnh liệt vừa lui, cũng cảm giác dường như dưới chân tinh cầu ầm ầm cùng mình đụng nhau. Beng, 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 beng. Thân thể của hắn mãnh liệt bay ngược ra hơn 10 thước, một hồi giống như gân châu kéo đoạn bùng nổ trong tiếng, nện đứt một gốc cây hai người vây quanh đại thụ, tại trên đồng cỏ lật cút ra ngoài hơn 10 thước. Hào thân lực, hào quyền pháp, chết không lỗ, không lỗ. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, hai khỏa trong mắt cư nhiên đã bị Cố Thiếu Thương một quyền chấn xuất thể ngoài. Đen nhánh trống rỗng bên trong lưu lấy đỏ tươi huyết dịch. Lập tức té nhào xuống đất, không có khí tức. Vũ Vận Long. Lưu Mục Bạch nhíu mắt, Vũ Vận Long người này, cái giá đỡ to đến kinh người, cũng cực kỳ tự phụ. Từ khi võ công của hắn đại thành, cùng người động thủ liền có cái quy củ, nếu như một quyền không thể đánh chết đối phương, như vậy đệ nhị quyền liền không tại động thủ. Rất tiếc, chưa từng có người có thể tiếp được hắn quyền thứ nhất. Thế nhưng chính là như vậy người, lại bị trước mắt thiếu niên này sinh ra ba quyền đánh chết. Hắn quyền đến cùng đến cỡ nào cường đại. Lưu Mục Bạch cùng Nghiêm Nguyên Nghi đồng thời vây lên đi, Lưu Mục Bạch đầu xuất thủ trước. Ong, ong, ong. Sắt thép đại thương như một mảnh độc long từ trong động chui ra, chất lượng tốt có dán vật liệu thép thân thương lay động giữa. Phát ra to lớn đụng tiếng trung âm. Càng mang theo chói tai phá không âm bạo tiếng rít, trực tiếp ghim hướng Cố Thiếu Thương dưới mặt đất bên trong hai đường. Mũi thương lắc lư bất định, hoặc thượng hoặc, làm cho người ta tại trong chớp mắt đoán bất định. Rim chân quyết đoán cây, rim eo máu tươi lưu. Rim chúng mệnh hồn đi, phản rim quỷ thần buồn. Đây là thương thuật uy lực, là quyền thuật cực hạn, cộng thêm vũ khí lạnh cực hạn, liên hợp lại địa uy lực. Long xả thế giới vũ khí lạnh đỉnh phong, so với Liệu Viên Phi chả mạnh hơn một bậc. Âm phủ thương pháp. Chương 53, toàn diệt. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Rõ ràng đan đều không có kết. Nghiêm Nguyên Nghi cắn răng, đuổi kịp Lưu Mục Bạch tiến công, thân hình chạy bất định, lôi kéo Cố Thiếu Thương chú ý. Cố Thiếu Thương tồn tại quả thật phá vỡ Nghiêm Nguyên Nghi quan niệm. Một cái hóa lực thiếu niên, đánh chết lao bài báo đan. Đan lực cao thủ cầm thương kim người, uy lực của nó xa xa so với nắm tay còn mạnh hơn suất gấp 10. Chính là một cỗ xe bọc thép cũng có thể nhất thương kim mặc. Tại loại này kim thương địa lực xung kích trước mặt, phương pháp duy nhất chính là hướng bên cạnh trốn tránh, tránh né mất thương kim một mảnh tuyến thẳng tắp công kích. Cố Thiếu Thương thầm khen một tiếng, tại Lưu Một Bạch thương kim đến trong nháy mắt cũng cảm giác ngực run lên. Liền biết hắn mũi thương điểm rơi tất nhiên là chính mình trái tim. Có giống như thông thần địa mất cảm, cho nên tại Lưu Một Bạch xuất thương chạy trung hạ đường, bao phủ eo chân địa thời điểm, Cố Thiếu Thương cũng không để ý tới, mũi chân điểm một cái liền xông vào hàn quang bên trong. Nhất thốn trường nhất thốn cường, thương thuật cao thủ tối kỵ nhất bị cẩn thân. Lưu Một Bạch cười lạnh một tiếng, hậu thủ mãnh liệt tấn thương cầm, trước tay định trụ, toàn thân mãnh liệt khuyến khích, trung bình tấn biến hóa trầm ổn, trên thân y phục bị hở ra cơ bắp một chút khởi động. Phát ra liên tiếp sụp đổ vang dội. Liền hắn hậu thủ nhấn một cái, phía trước địa mũi thương đột nhiên dường như một mảnh đại mãng xà dùng cái đuôi mãnh liệt đạn kích mặt đất, sau đó hướng lên đạn hướng lên. Âm phủ thương bên trong sụp đổ thương thức. Cố Thiếu Thương sau lưng, hậu vệ siết chặt, thủ trưởng rỗi ra như điện, tại trên cán thương mãnh liệt vỗ. Ong, ong, đại thương mãnh liệt rung động, cao cao đẩy ra, Lưu Mục Bạch trong nội tâm mặc dù kinh sợ không loạn, cổ tay mãnh liệt một cái dùng sức, thương khiến cho côn chiêu, quét ngang, chém ngang lưng, côn pháp bên trong đơn giản nhất, nhưng cũng khí thế đủ nhất một chiêu hoành tạo thiên quân. Thật dài thiết thương quét ngang thời điểm, hoàn toàn mất đi bóng dáng, trong không khí hiện ra một mảnh hoành lấy bạch tuyến. Điều này hoành lấy bạch tuyến là cấp tốc đảo qua cảnh tượng, quét qua, so với giao cầu, chạm. Còn lợi hại hơn, cái gì đều muốn bị quét được thành vì hai đoạn. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, chính là không lùi, cánh tay mãnh kích đánh hướng này bạch tuyến. Muốn chết sao? Nghiêm Nguyên Nghi đưa tầm mắt nhìn qua, như vậy thương chiêu cũng dám đón đỡ, quả thực là tự tìm chết. Lưu Mục Bạch trong mắt hơi híp, thủ hạ kinh lực đánh tiếp ba phần, cho dù là một chiếc xe hơi, tại thời khắc này đều muốn vạch thành hai đoạn. Nhưng Cố Thiếu Thương thân thể tại trong tích tắc này mãnh liệt một cái lay động, toàn thân gân cốt ken két rung động. Vươn tay cánh tay giống như đại thương thẳng ghim, vận động y không nhiều một chút tay háo mãnh liệt thổi phồng phồng lên lên. Xé á. Một tiếng, Cố Thiếu Thương y phục từng mảnh bay lên. Nhưng hắn trắng nón trên cánh tay thanh sắc đại gần mãnh liệt bạo khởi, một nắm chặt báng thương. Vung tay. Cố Thiếu Thương một tiếng quát lớn, thủ trưởng mãnh liệt kéo một phát. Cái gì? Lưu Mục Bạch không nghĩ tới có người tay không tấc sắt có thể tiếp được chính mình toàn lực nhất thương. Bất quá, bắt ta báng thương, thực là muốn chết. Lưu Mục Bạch đáy lòng thầm nghĩ, đạt tới nhân thương hợp nhất tình trạng, trường thương chẳng khác nào Lưu Mục Bạch tay chân, muốn để cho Lưu Mục Bạch bung ra trường thương, không chẳng khác nào đoạn tay hắn chân. Há lại như vậy dễ dàng. Uống nha. Lưu Mục Bạch hét lớn một tiếng, thủ trưởng mãnh liệt đại lực bắn ra, muốn xoay tròn bằng thương. Hả? Lưu Mục Bạch biến sắc, cảm giác trong tay đại thương bị khóa không chút sức mẻ, lập tức một cỗ đại lực chuyển đến. Thân thể giống như trang giấy bị vô biên đại lực một bả vung trên không trung. Nhưng hắn còn là không buông tay. Cầm lấy băng thương hai bàn tay máu tươi lâm ly, nhưng hắn cắn răng bắt lấy. Hai chân mãnh liệt tách ra, mũi chân trên không trung phát ra khí bạo, thích hướng Cố Thiếu Thương hai bên huyệt thái dương. Hai ngọn núi quan hai. Chết. Đồng thời lúc này, Nghiêm Nguyên Nghi cũng phản ứng kịp. Thân thể bổ nhào về phía trước, hướng phía hắn giáp công qua. Quyền mặc dù không hề động, nhưng Cố Thiếu Thương cảm giác đối phương quyền ý đã trên dưới tung bay, tiếp cận chính mình quanh thân trên dưới rất nhiều chỗ hiểm. Buông tay. Cố Thiếu Thương lần nữa buộc phát ra vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Cánh tay lay động, một tay liền bưng lên đại thương, không thèm để ý chút nào Lưu Mục Bạch treo ở hậu phương. Thân hình một cái châm xuống, trở tay cầm trường thương đương côn đánh hướng Nghiêm Nguyên Nghi.